Chương 85 phản loạn bình định, chương 85 phản loạn bình định. Đợi Tần Hạo sau khi đi, Tần Vô Song bất đắc dĩ đối với mọi người nói: "Đi thôi, chúng ta đi gặp một hồi ta hảo đại ca." Một bên khác, ngay tại chuẩn bị rút lui, Tần Minh cùng Tần Khải trực tiếp gặp phải Trần Khánh Chi. Điện hạ, phía trước có Tần Vô Song dưới trướng màu trắng kỵ binh bộ đội ngăn cản đường đi. Tần Minh liếc mắt nhận ra Trần Khánh Chi. Cái này không phải liền là một mực đi theo Tần Vô Song bên người áo bảo trắng tiểu tướng sao? Tần Minh gặp hắn vậy mà dám can đảm ngăn lại chính mình, liền ra lệnh: "Giết sạch cho ta bọn hắn." Tướng lĩnh lĩnh mệnh xuất quân đối với Bạch Bảo quân phóng đi. Trần Khánh Chi nhìn thấy quân địch đánh tới, khinh thường hừ lạnh một tiếng, ra lệnh: "Toàn quân nghe lệnh, công kích." Trong mấy mắt, Bạch Bảo quân giống màu trắng lợi kiếm một dạng hướng về Tần Minh đại quân dòng lũ đánh tới. Bạch Bảo quân hiện tại mỗi vị binh sĩ hiện tại cũng ít nhất là tiên thiên cảnh giới, đối mặt với bọn này hậu thiên đại quân, Bạch Bảo quân giống như hổ vào bầy dê. Đại quân trực tiếp bị Bạch Bảo quân xuyên thủng đến cùng. Trần Khánh Chi thường tiêm chỉ phía xa Tần Minh. Tần Minh bị tức khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Tần Minh chỗ nào chịu được loại này khí, liền chuẩn bị mệnh lệnh đại quân vây giết Trần Khánh Chi. Một bên Tần Khải nhìn thấy lập tức quên. Tuyệt đối không thể, Ma tông cường giả đã diệt tuyệt, chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là chạy đi bảo toàn tự thân. Nếu như chúng ta ở chỗ này bị hắn ngăn chặn, cái kia không học hỏi tốt chúng Tần Vô Song kế sách sao? Tần Minh mặc dù bị khiêu khích lửa giận trong lòng khó nhịn, nhưng vẫn là nghe theo khuyên can, hạ lệnh đại quân tiếp tục rút lui. Nhưng là, Trần Khánh Chi ở đâu, là muốn ngăn chặn Tần Minh, hay là muốn trực tiếp bắt lấy Tần Minh mang về cho Tần Vô Song xử lý? Tần Minh mệnh lệnh tướng lĩnh xuất lĩnh bộ đội lưu lại đoàn hậu, ngăn chặn Trần Khánh Chi. Trần Khánh Chi xuất lĩnh Bạch Bảo quân một cái công kích xuống tới liền đánh quân địch loạn trận cướp. Vẹn vẹn hai cái hội hợp, quân địch tướng lĩnh cùng đại bộ phận binh sĩ liền bỏ mình tại Bạch Bảo quân dưới trường thương. Ngay sau đó, Trần Khánh Chi một ngựa đi đầu, hướng về Tần Minh chỗ trong đại quân phóng đi. Tần Minh bên người nơi nào còn có cao thủ có thể chống đỡ được Trần Khánh Chi loại này nửa bước động thiên cảnh cường giả. Còn lại tướng lĩnh đều không phải là Trần Khánh Chi hợp lại chi địch, vừa đối mặt liền bị Trần Khánh Chi giết xuyên. Tần Minh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Khánh Chi không ngừng giết chóc lấy đại quân, cách mình càng ngày càng gần. Một bên Tần Khải thấy thế tình huống cũng ổn, bên trong cho một bên phó tướng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, từ từ rời đi Tần Minh phụ cận. Tần Minh lúc này nhớ tới Lý An, lập tức hướng về trung quanh hô: quân sư đâu, quân sư người đâu?" Trung quanh tướng lĩnh nói ra: "Điện hạ, quân sư tại chúng ta đánh vào vương thành thời điểm liền không biết đi nơi nào." Tần Minh lập tức luống cuống, ngay cả chỗ rửa cuối cùng cũng không có, chỉ có thể dùng binh lính bình thường bọn họ tính mệnh đến ngăn cản Trần Khánh Chi bước chân tiến tới. Vương thành ngoại trong một chỗ núi sâu, Lý An trốn ở trong một chỗ sơn động, trong tay nắm chặt một màn màu đen long khí, khóe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý kiệt 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 kiệt, không hưởng công ta phí hết lâu như vậy công phu, xem như lấy được cái này một vòng long khí. Lý An khởi động khắc họa trên mặt đất trận pháp. Theo trận pháp thành hình, Lý An vươn tay đem long khí tới gần trận pháp. Chỉ thấy trận pháp hiện ra một tấm mơ hồ mặt người, một ngụm đem long khí hút vào trong miệng, một mặt say mê nói ra: "Làm không tệ, tại cầm tới hai vệt long khí ngươi biến có thể trở về thuộc về." Nghe được trở về hai chữ, Lý An để lộ ra kìm nén không được kích động, lập tức trả lời đạo: "Đại nhân yên tâm, ta nhất định sáng nay hoàn thành nhiệm vụ." Mơ hồ mặt người hài lòng nhẹ gật đầu, liền biến mất không thấy. Chỉ để lại một chỗ năng lượng hao hết sạch trận pháp vật liệu, nhìn Lý An một trận đau lòng. Những tài liệu này thế nhưng là hắn những năm này thật vất vả góp nhặt, thật là dùng một lần thiếu một lần. Lý An thanh lý xong hiện trường vết tích phía sau một lần nữa che giấu đứng dậy hình trốn vào trong núi rừng, hướng phía kế tiếp mục đích tiến lên. Mà bên này Tần Minh chỉ có thể mặc cho lấy Trần Khánh Chi giết tới trước mặt mình. Trần Khánh Chi nhìn xem bị dọa đến không biết làm sao Tần Minh, không khỏi lắc đầu. Không nghĩ ra vì cái gì người như vậy lại có thể cùng nhà mình vương gia sánh vai cùng. Trần Khánh Chi trực tiếp dưới một trường đi. Tại Tần Minh thống khổ kêu rên bên trong phế bỏ tu vi của hắn sau đó đối với sau lưng cùng nhau Bạch Bảo quân binh sĩ nói ra: "Đem hắn xem trọng, mang đến gặp vương gia." "Là, tướng quân." Áo bào trắng các binh sĩ liền đem nửa chết nửa sống Tần Minh đặt nằm ngang trên lưng ngựa. Mà đã trốn xa Tần Khải trông thấy Tần Minh cứ như vậy phế đi, cũng không khỏi có chút thổ tức. Ngày hôm trước còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, liền muốn làm cái này đại tần vương. Ai có thể nghĩ tới trước hôm nay liền như là chó nhà có tang một dạng, biến thành phế nhân. Tần Khải không khỏi cảm khái một tiếng. Quả nhiên, hay là an phận thủ thương tốt, nếu không phải quá tham lam, hôm nay cũng sẽ không đi đến một bước này. Một bên tướng lĩnh đối với Tần Khải nói ra: "Vương gia, đại thế đã mất, nếu không chúng ta đầu hàng đi." "Đúng vậy à, vương gia, chúng ta căn bản không phải Tần Vô Song cùng đại vương đối thủ, tiếp tục như vậy sẽ chỉ chịu chết uổng." Tần Khải nhìn chung quanh tướng lĩnh, cũng là đi theo chính mình vào sinh ra tự hào huynh đệ. Tần Khải nhìn quanh chung quanh tướng lĩnh, gặp tất cả mọi người có chút ý động. Trong lòng cũng là minh bạch, thuộc hạ của mình cũng không phải là phản bội chính mình, ngược lại là vì an nguy của mình suy nghĩ. Tần Khải cũng không phải loại người cổ hủ, liền ra lệnh: "Truyền mệnh lệnh của ta, cho nên đại quân đình chỉ tiến lên, ngay tại chỗ bỏ vũ khí xuống đầu hàng." "Là, vương gia." Tất cả tướng lĩnh linh mệnh tiến đến riêng phần mình bộ đội trấn an đại quân. Đợi đến Trần Khánh Chi đuổi theo lúc, nhìn thấy đại quân đã đầu hàng, quỳ ở trên mặt đất phía trên chờ đợi đầu hàng. Trần Khánh Chi không khỏi thu lại tự thân sát lục chi ý, coi trọng Tần Khải một chút cũng là lễ phép nói ra: "Đi thôi, nô vương điện hạ, theo ta đi gặp vương gia đi." Tần Khải thức thời nhẹ gật đầu, đối với Trần Khánh Chi nói ra: "Giúp ta hảo hảo thiện đãi ta những bộ hạ này, bọn hắn cũng không có làm gì sai." Trần Khánh Chi nhẹ gật đầu, nói ra: "Yên tâm đi, đều là ta đại tần binh sĩ tốt." Tần Khải thấy thế liền cưỡi lên ngựa, tại Bạch Bảo quân áp giải bên dưới đi về phía trước. Tần Khải nhìn xem binh sĩ trên lưng ngựa hôn mê không rõ sống chết Tần Minh, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. trong lòng may mắn chính mình quyết định sáng suốt. Chốc lát, Trần Khánh Chi mang theo hai người tới Tần Vô Song trước mặt. Tần Vô Song nhìn xem giống như lợn chết một dạng bị ném trên mặt đất Tần Minh không khỏi thất vọng lắc đầu. Quyền lợi mê người mắt ta, lúc đầu thật tốt minh đệ liền biến thành dạng này sinh tử cửu gia. Tần Vô Song tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Tần Khải nói ra, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nô vương điện hạ. Tần Khải lập tức hành lễ nói, ngài cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, sự tình đã dạng này, ta cũng liền tùy ý ngài xử trí, chỉ hy vọng vương gia có thể thiện đãi ta một đám bộ hạ. Tần Vô Song nhẹ gật đầu nói ra, yên tâm đi, nô vương, xử trí ngươi là phụ vương sự tình, ta cũng không dám can thiệp. Tần Khải tự giác nhẹ gật đầu, chờ đợi theo Tần Vô Song chương 86 chân tướng chương 86 chân tướng đợi đến tất cả chiến đấu đều đã đình chỉ. Tần Vô Song mệnh lệnh Bạch Khởi bốn người mang theo hấp hối Tần Minh cùng Tần Khải đi theo hắn cùng đi gặp Tần Hạo. Vương cung trên đại điện, Tần Hạo ngồi ngay ngắn ở trên vương vị. Được chứng kiến Tần Hạo điểm võ lực sau, phía dưới quần thần một tiếng công phát, đều sợ mình cũng bị Tần Hạo lập tức giật đi. Theo tiếng bước chân truyền đến, chúng thần hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tần Vô Song một đoàn người chính chậm rãi đi tới. Đám người không khỏi dọa đến nuốt một ngụm nước bọt, Tần Vô Song thủ hạ đám người thực lực vừa mới thế nhưng là được mọi người nhìn ở trong mắt. Ngay cả Ma tông hộ pháp cũng không là đối thủ. Đặc biệt là trước đó nói qua Tần Vô Song nói xấu người, càng là hai chân run rẩy, sợ bị Tần Vô Song điểm danh. Tần Vô Song không nhìn thẳng những người này, trực tiếp đi vào Tần Hạo trước mặt nói ra: "Tham kiến phụ vương." Tần Hạo ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Tần Vô Song phất phất tay, Bạch Khởi bọn người áp tải Ngô Vương cùng Tần Minh đi vào trên đại điện. Tần Hạo nhìn xem nằm dưới đất Tần Minh thất vọng lắc đầu. Sau đó vừa nhìn về phía Tần Khải. Tần Khải không dám nhìn thẳng Tần Khải, trong lòng tràn đầy áy náy, quỳ trên mặt đất nói ra: "Đại vương, thần có tội, còn xin đại vương trách phạt. Việc này đều là vi thần một người chủ ý, mong rằng đại vương dung tha bộ hạ của ta." Tần Hạo nhìn Ngô Vương một hồi giữ im lặng. "Thật lâu." Tần Hạo thản nhiên nói: "Lần này phản loạn, chủ yếu là Tần Minh bốc lên, chấm hay là Minh Bạch?" Tần Khải tự biết tự thân nghiệp chướng nặng nề, không dám trả lời. Tần Hạo nói tiếp: "Truyền chấm ý chỉ, kể từ hôm nay hủy bỏ Tần Khải Ngô Vương thân phận, biến thành bình dân." Tần Hạo nhìn thoáng qua Tần Khải nói tiếp: "Kể từ hôm nay, phàm Tần Khải gia tộc người vào không được hướng làm quan, cả đời muốn sống tại chấm giám thị phía dưới." Tần Khải sau khi nghe được lập tức kích động nói: "Ta đại vương khai ân, đại vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lúc đầu đã chính mình chết chắc, người nhà của mình cũng bởi vì chính mình khó thoát khỏi cái chết, Tần Khải lúc đầu nản lòng thoái chí. Nhưng không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà bỏ qua cho bọn hắn một nhà già trẻ tính mệnh, vẹn vẹn chỉ là giam lòng mà thôi. Tần Vô Song ở một bên nhìn xem mí mắt đều không có nhấc một chút. Dù sao Tần Khải đối với hắn mà nói, chỉ là một cái không có ý nghĩa con tôm nhỏ mà thôi. Đợi đến Tần Hạo nói ra Tần Hạo thời điểm, ở đây đại thần đều không dám nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nhận qua Tần Minh hối lộ cùng lôi kéo. Nếu như Tần Hạo thanh toán đứng lên, trong bọn họ rất lớn một bộ phận người đều chạy không thoát. Tần Hạo trầm tư một hồi nói ra: "Hủy bỏ Tần Minh thái tử thân phận, hủy bỏ tu vi của nó, từ ngày hôm nay đi đẩy vương lăng, làm đầu vương thủ mộ, cả đời không được bước ra vương lăng một bước. Ngoài ra, đem Tần Minh mẫu phi ép vào lãnh cung, cả đời không được ra ngoài." Tần Vô Song nghe được Tần Hạo quyết định sau, không khỏi lắc đầu. Không nghĩ tới phụ vương lại còn là như vậy nhớ tình cũ, vốn cho rằng lần này Tần Minh khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn, lại bị Tần Vương thả ra. "Đại vương anh minh." Chúng thần nghe xong Tần Hạo mệnh lệnh lập tức phù hợp nói: "Giang Nam Giang gia, chuyến này phản bội tiến hành, làm cho chấm rất thất vọng. Truyền chấm ý chỉ, xuất binh san bằng Giang gia, Chu cửu tộc." Tần Hạo nói xong nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tần Vô Song liền nói ra: "Lần này san bằng Giang gia chấp hành chi hành liền do Bắc Lương Vương thi hành, hy vọng Bắc Lương Vương có thể dương vương thất ta uy nghiêm." Tần Vô Song nhíu lông mày: "Chính mình cái này phụ vương, thật đúng là sẽ cho chính mình kiếm chuyện a." Tần Vô Song bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trả lời đạo: "Nhi thần lĩnh chỉ." Tần Hạo gặp Tần Vô Song cũng không có phản đối chính mình cũng là vui mừng nhẹ gật đầu, ra lệnh: "Đem Tần Minh dẫn đi, ép vào vương lăng." Theo Tần Hạo mệnh lệnh, thủ vệ tại cửa ra vào các cấm quân liền đi tiến đến. "Tham kiến đại vương." Các cấm quân hướng về Tần Hạo sau khi hành lễ liền kéo lấy Tần Minh đi ra ngoài. Đợi đến chúng thần theo thứ tự tối lui, Tần Hạo đối với Tần Vô Song nói ra: "Lão Lục, ngươi đợi chút nữa đến chấm thư phòng một chuyến." Tần Vô Song mặc dù không nguyện ý cùng Tần Hạo có quá nhiều tiếp xúc, nhưng vẫn là ứng tiếng nói: "Là, phụ vương." Các loại Tần Vô Song an bài xong chúng tướng xuất lĩnh quân đội tiến đến Tây Thành đại doanh tập kết, liền tới đến ngự thư phòng. "Tham kiến vương gia." Thủ vệ tại cửa thư phòng cấm vệ quân đại thắng hành lễ nói. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, đi thẳng vào. Tần Vô Song đi vào Tần Hạo trước mặt. Tần Hạo ngay tại ngồi tại trước bàn, trong tay vuốt vuốt xích tiêu kiếm hóa thành con dấu. Hai người đều trầm mặc không nói một hồi lâu. "Thật lâu." Tần Hạo mở miệng nói: "Song Nhi, ngươi biết thanh này xích tiêu kiếm lai lịch sao?" Tần Vô Song nhíu mày, thầm nghĩ đến, xem ra chính mình cái này tiện nghi phụ vương lai lịch cũng không đơn giản, rõ ràng đại tần mặt ngoài át chủ bài lực lượng chính là thiên nhân cảnh, lại không nghĩ rằng phụ vương lại là động thiên cảnh cường giả, mà lên trong tay lại còn có Trung Châu Thánh giả gia tộc binh khí. Tần Vô Song cảm giác mình phụ vương thật sự là càng ngày càng khó lấy nhìn đấu. Tần Vô Song trầm mặc không nói. Tần Hạo cũng không để ý Tần Vô Song, tự mình nói tiếp: "Trôi này xích tiêu kiếm là mẫu thân ngươi lưu cho chấm, cho nên chấm một mực tùy thân mang theo." Tần Vô Song lần này ngược lại là kinh ngạc đến, không nghĩ tới vậy mà cùng mình mẹ đẻ có quan hệ. Tần Vô Song nhịn không được vấn đạo: "Vì cái gì mẫu thân sẽ có được thanh kiếm này, sẽ còn lưu cho ngươi?" Tần Hạo trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Mẹ của ngươi là đến từ Trung Châu Thánh tộc. Năm đó ta phụng gia gia của ngươi ý chỉ tiến đến Trung Châu lịch luyện, mới làm quen mẹ của ngươi. mẹ của ngươi cũng cùng ta tương thân tương ái, mới theo ta trở lại cái này Bắc Châu Đại Tần vương triều. Mẫu thân ngươi nàng là vụng trộm đi theo ta, không phải vậy ngươi cho rằng đường đường thánh tộc dòng chính nữ nhi sẽ gả cho ta sao? Nghe được cái này, Tần Vô Song không khỏi tán đồng nhẹ gật đầu. Tần Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói: năm đó nếu không phải ta anh tuấn tiêu sái cũng sẽ không có ngươi. Tần Vô Song nghe nói như thế không khỏi sạm mặt lại, trang trọng như Tần Hạo vậy mà cũng sẽ bắt người chơi bẹo. Chỉ nghe thấy Tần Hạo tiếp tục nói: năm đó ngươi còn nhỏ, năm đó ngươi mẫu phi gia tộc tìm được Đại Tần, liền muốn cường thế mang đi mẹ của ngươi. Ta tự nhiên là không nguyện ý, liền xuất động đại quân tiến hành chống cự. Nhưng lúc đó ta tu vi chỉ có thiên nhân cảnh, dù cho có đại quân ở bên, như thế nào lại là Trung Châu cường giả đối thủ? Tần Hạo hai mắt thất thần, lâm vào hồi ức nói ra. Đối phương vẹn vẹn một chiêu, liền khiến cho vô số hắc kỳ quân diệt vong. Cuối cùng, mẫu thân ngươi không nguyện ý nhìn thấy càng nhiều người bởi vì nàng mà chết, càng không nguyện ý chống Đại Tần bởi vì nàng mà hủy diệt, liền chủ động đứng dậy theo bọn hắn trở về. Tần Vô Song chau mày, trong lòng không khỏi cũng dâng lên một cơn lửa giận. Tần Hạo thở dài nói tiếp: trước khi chia tay, mẫu thân ngươi đem thanh kiếm này để lại cho ta, cũng may mà thanh kiếm này mới khiến cho ta sống cho tới bây giờ. Sau đó, mẫu thân ngươi gia tộc hay là điều động cường giả muốn tới giết ta, xóa đi chỗ bẩn. Nhưng không nghĩ tới mẫu thân ngươi để lại cho ta truyền thừa chi kiếm có thể khắc chế bọn hắn đến huyết mạch, ta mới có thể sống tiếp được. Tần Vô Song trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, nhưng vẫn là lạnh lùng nói ra: chân tướng sự thật ta tự sẽ điều tra rõ ràng. Chương 87 xuôi nam, chương 87 xuôi nam đi ra ngự thư phòng, Tần Vô Song suy nghĩ ngàn vạn. Tần Vô Song cúi đầu nhìn một chút trong tay xích tiêu kiếm biến thành con dấu. Tần Hạo liền đem cái này binh truyền thừa bên người như thế cho hắn, mà lại không nghĩ tới năm đó mẫu phi phản loạn sự tình lại còn có ẩn tình khác. Mẫu thân lại là xuất từ Trung Châu thánh tộc. Bất quá, Tần Vô Song nghĩ lại, cái này dù sao chỉ là Tần Hạo lời nói của một bên, còn cần chính mình đi hào hào điều tra một phen. Nhớ tới Tần Hạo tự nhủ câu nói sau cùng: Song Nhi, chờ ngươi lần này diệt trừ Giang gia trở về, ta liền nhường ngôi cùng ngươi. Những năm này ta cũng có chút cơ duyên, đáng tiếc một mực bị quốc sự chậm trễ, mới có thể chỉ có động thiên sơ kỳ cảnh giới. Chờ ngươi trở về, ngươi liền chính là cái này Đại Tần Vương, đây là ta cùng mẫu thân ngươi tại ngươi lúc sinh ra đời liền quyết định tốt. Sau đó ta liền muốn chuyên tâm tu luyện, đem ngươi mẫu thân mang về, chúng ta một nhà đoàn tụ. Tần Vô Song lắc đầu, dưới mắt hay là trước diệt trừ Giang gia cái tai họa này. Tần Vô Song đi vào ngoài cung, tham kiến vương gia. Chờ các binh sĩ cung kính hành lễ nói. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, chở mình lên ngựa tiến về Tây Thành giáo trưởng. Đi vào giáo trưởng, đại quân đều đã tập kết hoàn tất. Tần Vô Song liền mệnh lệnh, để Thanh Long bắt đầu dùng Trung Châu cẩm y rìa vệ đi xác minh Trung Châu họ Trần thánh tộc. Là vương gia. Tiếp lấy, Tần Vô Song mệnh lệnh đại quân đạo: Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi xuất lĩnh kỵ binh theo ta toàn lực đi đường xuôi nam, mắc khung cổng truyền tống để đại quân truyền tống đi qua. Là vương gia. Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi nghe được Tần Vô Song mệnh lệnh, một mặt đắc ý tiến đến an bài quân đội chuẩn bị xuất phát. Giang Nam Giang gia bản gia bên trong, tất cả Giang gia dòng chính thành viên toàn bộ tụ tập ở trong đại sảnh. Trong đại sảnh bầu không khí rất là trầm trọng. Đương đại gia chủ Giang Lăng ngồi tại chủ vị trầm giọng nói ra: tin tưởng mọi người cũng đều nhận được tin tức, thái tử Tần Minh phát động bức thoái vị thất bại, hiện tại thái tử đã bị đẩy đi vương lăng. Mà chúng ta Giang gia, một mực làm thái tử tử trung người, một mực ủng hộ thái tử, đại vương đã đối với chúng ta độc thủ. Một chút không giữ được bình tĩnh người nói: hừ, hắn có gì mà sợ, chúng ta Giang gia cũng không phải quả hờ mềm, hắn Tần Hạo muốn bóp liền bóp, cùng lắm thì liền hai bại cốt thương. Chính là toàn bộ sông Nam quận đều tại chúng ta Giang gia trong khống chế, hắn Tần Vô Song dựa vào cái gì đến cùng chúng ta đánh? Giang Lăng một mặt bình tĩnh nhìn phát biểu đám người chậm rãi nói ra: nơi này dù sao cũng là Đại Tần thổ địa, quân đội khả năng tạm thời tại chúng ta khống chế phía dưới, nhưng bách tính cũng đều là Đại Tần người. Mà lại các ngươi không có đi điều tra qua Tần Vô Song sao? Thấy mọi người trầm mặc không nói, Giang Lăng từ một bên thủ hạ trong tay tiếp nhận thư tín trầm giọng nói ra: đây là liên quan tới Tần Vô Song tư liệu, các ngươi cố gắng nhìn xem. Nói Giang Lăng liền đem những tài liệu này ném vào trên mặt bàn. Hán Tần Vô Song hiện tại khả năng toàn bộ Bắc An Vương, trong tay nắm giữ mấy trăm ngàn đại quân tinh nhuệ, từng cái có thể lấy một chọn mười. Tất cả mọi người giữ im lặng. Giang Lăng trầm giọng nói ra: đánh vẫn là phải đánh, nếu hắn Tần Hạo muốn diệt chúng ta Giang gia tại Giang Nam chiếm cứ nhiều năm như vậy cũng không phải dễ chơi. Nhưng là, Giang Lăng dừng lại một chút tiếp tục nói: an bài trước một bộ phận hạt giống âm thầm đưa ra Đại Tần, để phòng vạn nhất. Là, gia chủ. Giang Lăng nhìn xem mọi người nhẹ gật đầu, nói ra: tất cả mọi người đi chuẩn bị đi, cái này sẽ là chúng ta Giang gia nguy hiểm nhất một lần hạo kiếp. Thấy mọi người đều nhao nhao thối lui, Giang Lăng cũng là đặt mông ngồi trên ghế. Không ai biết Giang Lăng trong lòng là đến cỡ nào bối rối. Trải qua Tần Minh mấy lần cầu viện, Giang gia nuôi dưỡng tư quân vốn là thường cân độ cốt. Hiện nay Tần Vô Song phụng chỉ thảo phạt bọn hắn, Giang Lăng trong lòng hay là biết mình có bao nhiêu cân lượng. Người tới a! Giang Lăng cao giọng gọi tới cửa ra vào thân tín phân phó nói: đi để phu nhân cùng tiểu linh bọn hắn thu thập bọc hành lý, đêm nay liền đi. Là, gia chủ. Ngay tại đi đường xuôi nam, Tần Vô Song bắt đầu mấy ngày nay tích lũy đánh dấu số lần. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 5 vạn ngụy võ tốt quân đoàn. Tần Vô Song rất là cao hứng, cái thứ nhất chính là quân đoàn xem ra chính mình hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Tần Vô Song rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục sử dụng còn lại số lần. Đốt, chúc mừng ký chủ cổng truyền tống 20 tòa. Hoặc, 20 tòa cổng truyền tống. Tần Vô Song giật mình, hôm nay phần thưởng này rất phong phú à, mình coi như vật liệu không đủ không kiến tạo cổng truyền tống hiện tại cũng đã đủ dùng. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hoàng kim hỏa kỵ binh 100. Không không không, Tần Vô Song nuốt một ngụm nước bọt. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được châu nước 100 đầu." Tần Vô Song nội tâm trong bụng nở hoa, vậy mà đánh dấu nhiều như vậy quân đoàn. Lúc này liền mệnh lệnh hệ thống đem 100. Không không không, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cụ hiện ở phía trước trên vùng bình nguyên. "Đợi đến 200." Không không không, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh một tụ hợp, trên toàn bộ bình nguyên đều là hồng kim sắc một mảnh. Tần Vô Song thoải mái cười to, ra lệnh: "Đi, chúng ta trực tiếp một đường nghiền ép lên đi." Tới gần sông Nam quận phụ cận, Tần Vô Song nhìn thấy càng ngày càng nhiều bách tính tại về sau di chuyển, liền mệnh lệnh binh sĩ tiến đến hỏi thăm. Rất nhanh, các binh sĩ trở về báo cáo nói: "Vương gia, hỏi thăm rõ ràng, Giang gia ngay tại sông Nam quận trắng trợn trưng binh vơ vét của cải, tựa hồ là nếu muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến." Tần Vô Song lắc đầu nói ra: "Giang gia cái này sao có thể như thế được, ăn cả ngã về không, thỏ khôn còn có ba hang, có thể hướng Giang gia loại chuyển thừa này thế ra đâu?" Tần Vô Song ra lệnh, truyền lệnh cho Thanh Long, để sông Nam quận chung quanh vài quận chi địa cầm y liễu vệ đều chú ý một chút, phát hiện Giang gia người lập tức tập trung vào hướng ta báo cáo. "Là, vương gia." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nhìn cách đó không xa sông Nam quận vung tay lên: "Đi, chúng ta đi gặp một hồi cái này Giang Nam Giang gia." Nói Tần Vô Song xuất lĩnh lấy Bạch Bảo quân cùng Bạch Mã Nghĩa tổng trùng trùng điệp điệp phóng tới sông Nam quận. Trên đường chạy nạn bách tính đều e sợ cho đại quân lan đến gần chính mình, đều lẫn mất xa xa. Tần Vô Song mệnh lệnh Trần Khánh Chi xuất lĩnh tính cơ động mạnh khinh kỵ binh áo bào trắng đại quân đi đầu một bước, phong tỏa toàn bộ sông Nam quận thân cây yếu đạo. Chính mình thì mệnh lệnh Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh xếp thành một hàng, xuất lĩnh đại quân xông về phía trước. Gặp gỡ thành trì quân coi giữ còn muốn phản kháng, Mông Điểm một ngựa đi đầu, trực tiếp một thương phá hủy cửa thành, giết sạch chỗ cửa thành quân coi giữ tướng lĩnh, đứng ở cửa thành thượng chỉ vung đại quân đánh vào trong thành. Ngay sau đó đại quân nhận được mệnh lệnh vọt thẳng vào trong thành. Tại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh công kích phía dưới, đại quân trồ đến không có một mảng cỏ. Cứ như vậy, tại Mông Điểm đường thiên cảnh tu vi cường thế võ lực trấn áp xuống, tất cả thành trì với hắn mà nói giống như chỗ không người. Giang gia đại quân cũng hoàn toàn không phải Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đối thủ. Chiến trường thế cục hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép. Giang gia chủ gia bên trong, tất cả mọi người sầu não bất ức dáng vẻ. Liên tiếp chiến bại tin tức theo nhau mà tới, thành trì cũng tại từng tòa mất đi. Tất cả mọi người vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Vô Song cách bọn họ càng ngày càng gần. Chương 88 Giang gia diệt, chương 88 Giang gia diệt, Tần Vô Song xuất lĩnh đại quân một đường đánh tới Giang gia chỗ Giang Hải thành. Giang gia nhưng không có Ma tông trợ giúp. Đối mặt Tần Vô Song đại quân tiến công, ngay cả đơn giản nhất phòng thủ cũng chưa tới, trực tiếp bị đánh tới bời. Giang Lăng nhìn bên ngoài thành ô ương ương đại quân, dù cho nhiều năm quyền cao chức trọng, dưỡng khí công phu cũng là cực sâu, cũng không khỏi cực kỳ dương đứng lên. Tần Vô Song đứng tại trong đại quân nói ra: "Giang gia chủ, bản vương cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, là chính ngươi chủ động đi ra đầu hàng, hay là bản vương chính mình đánh vào đi?" Giang Lăng lẳng lặng nhìn Tần Vô Song không nói gì. Gặp Giang Lăng không có trả lời, Tần Vô Song liền tiếp theo nói ra: "Ngươi nếu là chủ động đầu hàng, có lẽ còn có một con đường sống, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói sẽ chỉ là một con đường chết. Chẳng lẽ ngươi coi như không làm chính ngươi cân nhắc, cũng không vì ngươi Giang gia tất cả mọi người cân nhắc sao?" Giang Lăng nội tâm không sợ hãi, người nhà của mình đã đều bị thân tín của mình toàn bộ đưa ra sông Nam quận lấy trải qua. Nhưng là, Giang Lăng quay đầu nhìn một chút trong thành tộc nhân khác, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhưng Giang Lăng hay là kiên trì ra lệnh: "Tất cả mọi người chuẩn bị, phòng ngự quân địch công kích." Tần Vô Song trông thấy Giang Lăng chết cũng không hối cải, lắc đầu liền đối với một bên chờ đợi Mông Điểm nói ra: "Đi thôi, đem Giang Lăng mang đến gặp ta." "Là, vương gia." Mông Điểm đạt được Tần Vô Song ý chỉ, liền một mặt kích động hành động. Toàn quân xuất kích, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bắt đầu triển khai trận hình hướng về Giang Hải thành phóng đi. Mông Điểm chính mình thì một kỵ đi đầu, dẫn đầu hướng phía cửa thành đánh tới. Giang Lăng thấy thế lập tức ra lệnh: "Nhanh, bắn tên, cản bọn họ lại." Cửa thành đại quân lập tức kéo cung bắn tên. Từng lớp mưa tên hướng phía Mông Điểm cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh phóng tới. Nhưng liền xem như trong đó xen lẫn rất nhiều phá ma tiễn, vẫn như cũ không phá được Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bọn họ phòng ngự. Mông Điểm hừ lạnh một tiếng: "Giao đấu quân địch phá ma tiễn vậy mà dùng tại nội chiến phía trên, thật sự là một đám sâu mọt." Mông Điểm trực tiếp vận chuyển thiên địa chi lực, đem mũi tên ngưng kết ở trong hư không. Ngay sau đó, tất cả mũi tên thay đổi phương hướng, đầu mũi tên đều nhắm ngay trên tường thành quân coi giữ. Siêu 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 hướng phía cửa thành vào tới. Giang Hải thành quân coi giữ đội vàng không kịp chuẩn bị, thương vong thảm trọng. Binh lính bình thường bọn họ có sao có thể ngăn cản phá ma tiễn uy lực. Giang Lăng cũng là toàn lực vận chuyển tu vi, mới tránh thoát từng nhánh phá ma tiễn xạ kích. Giang Lăng nhìn xem chung quanh tử thương một mảnh chẳng cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Tần Vô Song đại quân còn chưa chính thức tiến công, liền thương vong nhiều như vậy. Các binh sĩ đã vô ý tái chiến. Mông Điểm mũi chân điểm nhẹ, bay thẳng đến trên cửa thành. Giang Lăng thấy thế trực tiếp đối với binh sĩ ra lệnh: "Đem đồ thần nỗ mang lên đến." Cái này đồ thần nỗ thế nhưng là Giang gia át chủ bài, nghe đồn thế nhưng là Giang gia đời thứ nhất thiên nhân cảnh cường giả trung cực binh khí, ngay cả thiên nhân cảnh cường giả đều đổ sát qua rất nhiều. Thậm chí ngay cả thiên nhân phía trên đều có thể thương tới một hai. Giang Lăng cũng là vỏ đã mẹ không sợ rơi, đem đá năng lượng không muốn mạng hướng đồ thần nỗ bên trong lấp đầy, sau đó ra lệnh: "Cho ta nhắm ngay hắn, bắn tên." Vang một tiếng, đồ thần nô bắn ra một chi năng lượng tiễn mũi tên nhắm ngay Mông Điểm vào tới. Mông Điểm không khỏi lắc đầu, vì để cho bọn hắn hết hy vọng, Mông Điểm trực tiếp không động chút nào, chiến đứng ở giữa không trung, đợi đến năng lượng tiễn mũi tên tới gần sau, trực tiếp bị Mông Điểm ngưng kết tại trước người trong không gian. Theo Mông Điểm vươn tay nhẹ nhàng điểm một cái, đồ thần nô bắn ra năng lượng tiễn mũi tên liền ầm vang phá thoái. Theo năng lượng tiễn mũi tên phá toái, phía dưới Giang Lăng cũng ngây dại. Giang Lăng cũng nghĩ qua Đồ Thần Nỗ có lẽ cũng sẽ không giết chết đối phương, khẳng định sẽ không chết cũng tàn phế. Nhưng là hiện tại mông điểm vẫn như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu, vẹn vẹn bằng vào một đầu ngón tay liền hóa giải Đồ Thần Nỗ công kích. Giang Lăng trong nháy mắt giống như già mua mấy chục tuổi. Giữa không trung mông điểm ngược lại là nhẹ gật đầu. Vừa mới chi kia năng lượng tiễn mũi tên phía trên, kèm theo lấy từng kia lực lượng không gian, khó trách có thể khóa chặt chính mình. Mông điểm nhìn về phía dưới Đồ Thần Nỗ, không khỏi nhẹ gật đầu, nói không chừng còn là một thanh có lực lượng không gian vương cấp thần binh. Chỉ bất quá phía dưới đám người này tu vi quá thấp, cũng không có phát huy Đồ Thần Nỗ chân chính cách dùng. Cũng tập vương cấp thần binh cũng phải cần dùng đại đạo chi lực đến khu động. Mông điểm nghĩ đến liền trực tiếp phóng xuất ra chính mình động tiên cảnh toàn bộ kỳ thật. Giang Lăng không khỏi ngây dại, đây tuyệt đối không phải thiên nhân cảnh khí thế. Giang Lăng cảm giác mình hoàn toàn bị cố định trụ, không có chút nào dám hành động, phản phất khẽ động liền sẽ có tai họa ngập đầu. Trên tường thành binh sĩ cũng giống như vậy, phản phất tiến nhập một cái vũng bùn lớn một dạng, cảm giác mình không thể động đậy. Mông điểm hừ lạnh một tiếng, tất cả mọi người liền cảm giác khí huyết dâng lên, có ít người trực tiếp miệng phun máu tươi ngã nhào trên đất. Vẹn vẹn mấy hơi thở chỉ gặp, trên tường thành quân coi giữ bọn họ liền đánh mất tiếp tục chống cự ý nghĩ. Ngay sau đó, mông điểm trường thương vung lên, cửa thành to lớn liền ầm vang phá toái. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh các đại quân liền tiến quân thần tốc, vọt thẳng vào trong thành triển khai đồ sát. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bọn họ giống như hổ vào bầy dê, trong thành quân coi giữ hoàn toàn ngăn cản không nổi Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bọn họ tiến công. Trên tường thành Giang Lăng liền biết đại thế đã mất, hoặc là nói mình hoàn toàn là ngay từ đầu liền không có một chút xíu phần thắng. Giang Lăng nhìn trên bầu trời mông điểm, chậm rãi bỏ vũ khí trong tay xuống, từ bỏ chống cự. Mông điểm thấy thế trực tiếp lăng không bắt lấy Giang Lăng, chậm rãi rơi xuống đất, chờ đợi Tần Vô Song đến. Đợi đến Tần Vô Song đi vào sau, đại quân đã toàn bộ tiến vào trong thành, đối với trong thành vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đại quân triển khai vây quét. Tần Vô Song đi vào trên tường thành, tham kiến vương gia. Mông điểm mang theo Giang Lăng đến đây bái kiến Tần Vô Song. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra: "Cái này hẳn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi Giang gia chủ." Giang Lăng gật đầu bất đắc dĩ. Tần Vô Song tiếp tục nói: "Tuy nói chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng là chúng ta đã giao thủ qua rất nhiều lần. Ta thế nhưng là đối với Giang gia chủ thần hướng đã lâu." Giang Lăng không khỏi cười khổ, đây rõ ràng chính là đang tố khổ chính mình. Tần Vô Song bất đắc dĩ lắc đầu: "Thật tốt thế gia không làm, nhất định phải đi tranh một chuyến cái kia hư vô mở mịt quyền lợi." Tần Vô Song liền ra lệnh, đem hắn xem trọng, các loại chiến sự kết thúc, áp giải hắn đi gặp phụ vương. "Là, vương gia." Mông điểm gọi tới một đội một bên chờ đợi binh sĩ coi chừng Giang Lăng. Tần Vô Song thì đến trong thành đại lộ cái khác trên một mảnh đất trống, chuẩn bị mắc khung cổng truyền tống. Dù sao chỉ cần cổng truyền tống mắc khung tốt, chỉ cần trong nháy mắt chính mình liền có thể trở lại vương thành. Tần Vô Song mỉm cười, từ trong không gian chứa vật lấy ra vi hình cổng truyền tống, hướng không trung ném đi. Cổng truyền tống cấp tốc biến lớn, hướng trên đất trống để đặt. Tần Vô Song nhìn xem to lớn cổng truyền tống hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức từ trong không gian chứa vật lấy ra đại lượng đá năng lượng cắm vào trong đó. Nhìn xem cổng truyền tống dần dần hấp thụ năng lượng, Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, liền phân phó nói: "Để mông điểm đem Giang Lăng mang tới, chúng ta chuẩn bị trở về vương thành." "Là, vương gia." Chương 89 Tần Hạo thoái vị, chương 89 Tần Hạo thoái vị theo cổng truyền tống chậm rãi thành hình. Mông điểm cũng mang theo Giang Lăng đi tới. Tần Vô Song phân phó nói: "Bên này sau đó liền giao cho ngươi, ta mang theo hắn về vương thành. Ngươi đem tất cả lực lượng đề kháng đều xóa đi rơi, sau đó tiếp quản toàn bộ sông Nam quận." "Là vương gia, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Mông điểm quỳ xuống tiếp nhận mệnh lệnh. Tần Vô Song đối với Mông điểm tự nhiên là yên tâm, liền gật đầu, nhìn xem đã khởi động hoàn tất, giữ tốt không gian thông đạo cổng truyền tống, trực tiếp vung tay lên, dẫn theo một đội Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh áp tại Giang Lăng đi vào cổng truyền tống. Trong mấy mắt, Tần Vô Song bọn người thông qua cổng truyền tống đi vào vương thành. "Tham kiến vương gia." Thủ vệ binh sĩ lập tức hành lễ. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, mang theo Giang Lăng tiến cùng đi gặp mặt Tần Hạo. Trên đại điện, Tần Hạo nhìn xem Tần Vô Song mang tới Giang Lăng không khỏi có một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tần Vô Song đã vậy còn quá nhanh liền đã bình định Giang gia. Tần Hạo chậm rãi nói ra: "Người tới, đem Giang Lăng dẫn đi xử lý." Vừa dứt lời, cửa ra vào cấm vệ quân bọn họ đi đến kéo lấy Giang Lăng đi ra ngoài. Giang Lăng cũng là không có chút nào giải thích. Thân là Giang gia gia chủ, hắn tự biết là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá cũng may người nhà của mình đã thành công thoát đi ra ngoài, chính mình cũng bình thường trở lại. Đợi đến Giang Lăng sau khi chết, Tần Hạo nhìn xem Tần Vô Song nói ra: "Song Nhi, hiện tại thế cục đã ổn định. Tần Minh hắn thất bại cũng tuyên cáo lần này chiến loạn kết thúc, ta tin tưởng rất nhanh biên cảnh liền sẽ truyền đến quân địch lui binh tin tức." Tần Vô Song đồng ý nhẹ gật đầu. Cái này Tần Minh mặc dù ngoan độc một chút, cách cục nhỏ một chút, tu vi thấp một chút, nhưng chỉ bằng hắn một người liền đem Bắc Châu vài quốc gia huyên náo dư luận xôn xao. Tần Hạo nhìn xem Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu: "Về sau cái này đại tần sẽ phải giao cho ngươi." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, rời khỏi vương cung, Tần Vô Song hướng thẳng đến thành Tây giáo trường đi đến, trực tiếp thông qua cổng truyền tống về tới Bắc Lương thành. Vô sự một thân nhẹ, Tần Vô Song cũng rốt cục có thể trở về đạo vương phủ nhìn xem chính mình mấy vị mỹ tiểu nương. Đi vào trong vương phủ bộ, cùng mấy lần trước cãi nhau 1.1 không cần. Toàn bộ vương phủ trừ bọn thị vệ tới lui lui tuần tra âm thanh, mặt khác đều không có thanh âm. Tần Vô Song nhíu lông mày, không khỏi hơi kinh ngạc. Làm sao Trần Sương Nhi cùng Trần Thu Nhi hôm nay an tĩnh như thế, cái này không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ không ở nhà sao? Tần Vô Song mang theo đầy não nghi hoặc đi hướng sân nhỏ. Tới gần sân nhỏ liền nghe được cầm ầm tiếng nổ mạnh, Tần Vô Song mở to hai mắt nhìn, còn tưởng rằng nhà mình vương phủ tiến vào tặc. các loại lại nhìn thấy một bên hạ nhân đều tập mãi thành thói quen, nghĩ lại liền đoán được khẳng định là Trần Thu Nhi giở trò quỷ, liền tăng tốc bước chân đi vào. Đi vào trong sân, Tần Vô Song liền trông thấy ngay tại đánh nhau hai người, đúng vậy, chính thức Trần Sương Nhi cùng Trần Thu Nhi hai tỷ muội. Chỉ gặp Trần Sương Nhi tay cầm trường kiếm bổ ra từng đạo kiếm khí thẳng hướng Trần Thu Nhi. Trần Thu Nhi thì là duỗi ra mảnh khảnh ngón tay, năng lượng ngưng tụ tại đầu ngón tay, lại là lăng không bẽ bừa. Từng mai dùng năng lượng phát hỏa tốt phù chú anh để vỡ vụ ra, hóa thành từng cái hỏa cầu thật lớn nện giống Trần Sương Nhi. Cùng kiếm khí đối bính cùng một chỗ, hỏa cầu anh nhiên vỡ ra, phát ra tiếng nổ mạnh to lớn. Nhìn thấy cái này, Tần Vô Song không khỏi vỗ tay. Nghe được vỗ tay, không phải liền là chiến đấu hai người dừng lại chiến đấu nhìn lại, đứng ở một bên quan chiến Tử Mị cùng Trần Tuyết Nhi cũng nhìn lại. Và, vương gia ngươi rốt cục trở về rồi. Cái này Trần Thu Nhi cùng Trần Sương Nhi hai người vội vàng đình chỉ chiến đấu hướng về Tần Vô Song mà tới, một trái một phải ôm lấy Tần Vô Song hai đầu cánh tay. Tần Vô Song bất đắc dĩ nhìn xem hai người, tại hai người cái chán riêng phần mình hôn một cái nói ra. Tốt tốt, hai người các ngươi liền muốn dạng này một mực nắm lấy ta không buông tay sao? Lời như vậy các ngươi Tuyết Nhi tỷ tỷ cùng Tử Mị tỷ tỷ thế nhưng là sẽ ăn giấm nha. Một bên Trần Tuyết Nhi nghe được Tần Vô Song lời nói ngượng ngùng cúi đầu, mà Tử Mị thì là nghe ngóng ngọn núi ngạo nhân, càng thêm trắng trợn nhìn chằm chằm Tần Vô Song nhìn. Trần Sương Nhi cùng Trần Thu Nhi lẫn nhau trừng mắt liếc, mới hờn dỗi giống như đồng thời vung ra Tần Vô Song cánh tay. Tần Vô Song buồn cười lắc đầu. Đầu tiên là đi đến Trần Tuyết Nhi trước mặt, đem Trần Tuyết Nhi ôm vào trong ngực. Trần Tuyết Nhi sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng. Sau đó Trần Tuyết Nhi thật nhanh tại Tần Vô Song trên mặt mãnh liệt mổ liền không có động tĩnh. Tần Vô Song bật cười nói: "Làm sao, đều đã lâu như vậy còn thẹn thùng nha." Trêu ghẹo chơi Trần Tuyết Nhi sau, Tần Vô Song lại trực tiếp đi vào Tử Mị trước mặt, sờ sờ Tử Mị tinh xảo cái mũi nhỏ. Tử Mị bị đánh lén, vừa định nổi giận, lại bị Tần Vô Song lập tức ôm vào trong ngực. Tử Mị lập tức bị Tần Vô Song khí tức cho chinh phục, mềm liệt co quắp đổ vào Tần Vô Song trong ngực. Tần Vô Song bước lên Tử Mị cái cằm, thật sâu một hôn. Tử Mị hoàn toàn bị Tần Vô Song thân mơ mơ màng màng. Tần Vô Song thấy thế cười ha ha, thật sự là quá lâu không gặp, chính mình căn bản nhịn không được. Tần Vô Song gọi đến bọn hạ nhân phân phó nói: "Cho ta bảo vệ tốt vương phủ, không có ta mệnh lệnh không cho phép tới quấy rầy ta." Nói vô ra, bọn thủ vệ không người trả lời. Tần Vô Song cười ha ha một tiếng, quay người trở lại trong sân một thanh ôm lấy Tử Mị, cảm thụ được trong ngực người mềm yếu không xương. Tần Vô Song nói ra: "Đi, chúng ta trở về phòng." Hôm sau, trải qua một đêm phân chiến, Tần Vô Song thần thanh khí sảng mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng, lưu lại tứ nữ trong phòng tiếp tục ngủ say. Đi vào đại sảnh, Thanh Long đã lần nữa chờ đợi. "Tham kiến vương gia." Tần Vô Song nhẹ gật đầu hiếu kỳ vấn đạo. "Thanh Long, sao ngươi lại tới đây, có chuyện gì?" Thanh Long trả lời: "Vương gia, hôm nay tảo chiều thời điểm, đại vương đã hạ lệnh các loại đầu xuân liền để ngài mấy vị, chính hắn thì ẩn lui nghỉ ngơi lấy lại sức." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Dù cho Tần Hạo không nguyện ý cho, vương vị này cũng là chính mình, chỉ bất quá chính là nhìn mình tâm tình tốt hỏng vấn đề sớm hay muộn. Chỉ bất quá nếu chính mình cái này tiện nghi phụ vương nguyện ý cho, như vậy chính mình liền cũng tiếp lấy chính là, ngược lại là đã giảm bớt đi một phen công phu. Nghĩ đến cái này, Tần Vô Song nhìn về phía Thanh Long vấn đạo: "Thanh Long, ta để cho ngươi điều tra Trung Châu Thánh Giả gia tộc thế nào?" Nâng lên việc này, Thanh Long cũng nghiêm túc lên, nói ra: "Vương gia, căn cứ chúng ta phái đi ra cẩm y để vệ điều tra được, Trung Châu cái gọi là Thánh Giả gia tộc cũng không có họ Trần gia tộc. Cho nên vương gia, ngài muốn tìm Trần gia chúng ta hoài nghi có thể là một cái ẩn sĩ gia tộc." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Nếu thật là ẩn thế gia tộc lời nói vậy thật đúng là khó làm, ẩn thế gia tộc bình thường đều ẩn cư tại chính mình tiểu thế giới động thiên bên trong, không cùng liên lạc với bên ngoài. Tần Vô Song trầm tư một hồi tiếp tục nói: "Cho ta thêm phái nhân thủ, không buông tha bất kỳ một cái nào dấu vết để lại, nhất định phải đem cái này Trần gia cho ta điều tra rõ ràng." "Là, vương gia." Tần Vô Song khoát tay áo ra hiệu Thanh Long lui ra ngoài. Chính mình thì nhìn xem bên ngoài người đến người đi khu phố lâm vào trầm tư. Chương 90 sắp đăng cơ, chương 90 sắp đăng cơ, thời gian cực nhanh. Đoạn này hòa bình tuế nguyệt bên trong, Tần Vô Song mệnh lệnh đại quân tại các nơi trấn thủ. Chính mình thì tại trong vương phủ vượt qua chính mình nhất là sung sướng một cái năm mới. Có tứ nữ bồi tiếp chính mình, Tần Vô Song thật là hài lòng, cả ngày vui đùa sống qua ngày. Không có việc gì liền từ hệ thống trong không gian chữa vật xuất ra một nhóm đan dược linh dược đến khao thưởng đại quân tăng cao tu vi. Cả ngày vĩnh viễn mấy người cùng một chỗ thay nhau tu luyện, cũng làm cho Tần Vô Song tu vi thuận lý thành chương đi vào thiên nhân cảnh. Tứ nữ tu vi cũng bởi vì Tần Vô Song phản hồi năng lượng cũng nhao nhao đột phá tu vi cảnh giới. Tần Vô Song tại trong hoa viên từ trong không gian chữa vật lấy ra một khối hỏa hệ đá năng lượng đùa lấy phún hỏa long. Mini bản phún hỏa long bị Tần Vô Song đùa tả hữu bay loạn đều không có ăn vào đá năng lượng. Tức thiếu chút nữa không có khống chế lại biến thành nguyên hình. Tần Vô Song thế nhưng là nghe nói qua phún hỏa long quang linh sự tích, vội vàng cây đuốc hệ tinh thạch ném cho phún hỏa long. Phún hỏa long một ngụm nuốt vào tinh thạch, hai long ở một cái mới thỏa mãn nằm ở Tần Vô Song trên vai. Lúc này, Gia Cát Lượng đi tới nói ra: "Tham kiến vương gia." Tần Vô Song nhẹ gật đầu: "Vương gia, mấy ngày nữa chính là ngài đăng cơ đại điện, đại vương để cho người ta đến đây thông chi để ngài sớm đi trong vương cung chuẩn bị." Tần Vô Song nhẹ gật đầu: "Dù sao cũng là đăng cơ đại sự, là nên chuẩn bị cẩn thận một phen." Tần Vô Song liền nói ra: "Gia Cát tiên sinh liền theo ta cùng nhau đi đầu tiến về vương cung. Bạch Khởi bọn người đến ngày đó xuất lĩnh đại quân kiểm duyệt." "Là, vương gia." Tần Vô Song đi trở về trong phòng, nhìn xem trên giường tuyết trắng một mảnh, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, lại có chút ý động. Nhưng Tần Vô Song nghĩ hay là chính sự quan trọng, liền nói ra: "Đều nhanh đi lên, chúng ta cùng đi một chuyến vương cung, vì ta ngày mai đăng cơ đại điện làm chuẩn bị. Nha, thật sao vương gia? Trần Sương Nhi cái thứ nhất nhảy dựng lên, không thèm để ý chút nào chính mình còn không có mặc quần áo. Tần Vô Song nhìn xem theo Trần Sương Nhi nhảy nhảy nhót nhót tuyết trắng, không khỏi có chút chảy máu mũi xúc động. Tần Vô Song đập Trần Sương Nhi một bàn tay cười nói: "Ngươi xem một chút ngươi giống kiểu gì, còn không đội vàng mặc quần áo đứng lên theo ta cùng nhau xuất phát." Trần Sương Nhi cũng nhớ tới chính mình không có mặc quần áo, cũng không khỏi có chút đỏ mặt, nói lẩm bẩm: "Biết, vương gia." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Có cùng tứ nữ cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ một phen. Một hồi lâu mọi người mới thu thập xong quần áo ăn mặc mới xuất phát. Đám người thông qua cổng truyền tống đi vào vương thành. Tham kiến vương gia. Ở đây thủ vệ các binh sĩ trông thấy Tần Vô Song đến, cung kính hành lễ nói. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, chào hỏi cái này tứ nữ đạp vào đã chuẩn bị xong xe ngựa. Tứ nữ mũi chân điểm nhẹ, liền nhẹ nhàng tiến vào trong xe ngựa. Tần Vô Song thấy thế cũng tiến nhập trong xe ngựa bộ. Gia Cát Lượng cũng là tự giác từ các binh sĩ trong tay tiếp nhận cương ngựa đổi lên xe ngựa đến. Đường đường một tên động thiên cảnh cao thủ vậy mà luân lạc tới Sa Phu, nếu là người khác nhìn thấy còn không sợ hãi rơi răng hàm. Cũng chỉ có Tần Vô Song thủ hạ mới như vậy cam tâm tình nguyện nghe theo Tần Vô Song mệnh lệnh. Mặc dù thời khắc này vương thành bởi vì Tần Hạo thoái vị, Tần Vô Song sắp đăng cơ, đều ở trạng thái giới nghiêm. Nhưng Gia Cát Lượng điều khiển xe ngựa một đường thông suốt tiến nhập vương cung. Đi vào trong vương cung, Trần Tuyết Nhi cùng Trần Dương Nhi hai tỷ muội trên đường đi liễu diễu hướng về Thu Nhi cùng Tử Mị giới thiệu trong vương cung này từng ly từng tí. Đại vương giá lâm. Tần Hạo đi vào sau trông thấy Tần Vô Song sau lưng tứ nữ xinh đẹp như vậy cũng là yên tâm nhẹ gật đầu. Xem ra tiểu tử thúi này vẫn có chút gì truyền ta anh tuấn phong lưu. Tần Hạo nhìn xem Tần Vô Song nói ra: "Đã ngươi tới, liền đi nhanh thử một lần chuẩn bị cho ngươi long bảo, nhìn xem có vừa người không." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, mang theo một đoàn người tiến về trong điện. Tần Hạo không khỏi có chút bật cười. Tiểu tử này đối với mình vẫn là trước sau như một không tôn kính, nhưng cũng không thể trách hắn, ai bảo trong khi còn bé một mực không để mắt đến hắn. Đi vào trong cung, đám người liền nhìn thấy dựng đứng ở trung ương long bảo. Long bảo toàn thân màu đen vàng, phía sau cùng hai cánh tay thêu chính rồng tất cả một đầu, phương nội tâm linh mặc biểu hiện ra hình cùng thông thiên quan, tại dưới hàm hệ kết, nó tập trung các loại động vật cục bộ đặc thù, như đôi cá chờ chút. Không đợi Tần Vô Song nói chuyện, tứ nữ liền đủ siêu siêu vây lại, cầm lấy long bảo, muốn cho Tần Vô Song thay đổi. Một phen giày vò qua đi, Tần Vô Song một bộ minh màu đen màu tử kim long bảo, tóc dài đen nhánh buộc lên, đầu đội lấy mũ miệng, buộc lên màu vàng sáng quan dây thừng, mũ miệng đỉnh trung đoan khảm nạm lấy bảo thạch, tinh tế châu liên tua cờ rủ xuống tại hai bên. Một thân long bảo làm nổi bật lên Tần Vô Song cao thân thể càng lộ vẻ cao lớn, tôn quý dạy người không dám tùy tiện tới gần. Ngực đằng vân giá vũ cự long tại dương nhanh múa vút quan sát thế nhân. Tứ nữ nhìn xem như vậy uy mãnh Tần Vô Song đơn giản chính là hai mắt điên cuồng bốc lên bong bóng màu hưng phấn. Tần Vô Song nhìn xem uy phong lẫm lẫm long bảo cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Đi ra cửa, cung nữ bọn thị vệ cũng là cung kính hành lễ nói: "Tham kiến vương gia." Tần Hạo cũng đi tới, nhìn xem bá khí lộ bên Tần Vô Song cũng là hết sức hài lòng, lúc này liền muốn ban thưởng thượng y cùng cung nhân bọn họ. Nhìn xem Tần Vô Song, Tần Hạo cũng không nhịn được nhớ tới chính mình nhiều năm không thấy tình cảm chân thành, không khỏi thở dài một tiếng. Hôm sau, đăng cơ đại điển đúng hẹn mà tới, mà ở thời điểm này, vẫn còn không ai ý thức được, truyền thừa đến nay đại Tần vương triều cũng nên đón hắn hoàn toàn thay đổi thời cơ, một cái càng thêm huy hoàng cường thịnh vương triều sẽ tại thế giới sắp bật khởi. Tại vương cung đại điện ngay phía trước, có bậc 99 thang lầu, xanh như thúy ngọc giống như trên mặt đất bày ra lấy một tầng to lớn thảm đỏ, hai bên bày đầy vàng bạc châu báu. Tại lộ tiên tế đàn tháng trạm đồ đằng phía trên, ánh nắng rơi vào phía trên, chiết xạ ra ngũ quang thập sắc đường vân. Tám tòa ngọc tiểu bên ngoài, người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Dù sao đây chính là tân hoàng đăng cơ thời gian a, nếu như có thể thấy tôn dung, đó là cỡ nào vinh hạnh, mặc dù trước đó Tần Vô Song hay là quá giờ tí cũng không ít người gặp qua vị kia anh tuấn đến cực điểm thiếu niên. Nhưng là, dù sao thân phận bây giờ không giống với a. Tần Hạo nhìn xem anh tuấn Vô Song, Tần Vô Song mở miệng vấn đạo: "Thế nào, chuẩn bị xong chưa?" Tần Vô Song ngắm nhìn một phía, tầm mắt của hắn từng tấc đánh giá tòa này quen thuộc nhưng lại xa lạ cung điện. Hồi nhỏ cùng phụ hoàng trung đụng từng giờ từng phút thỉnh thoảng trong lòng hắn sẽ qua. Hôm nay vương cung đã bị cung nhân bọn họ chỉnh lý quét dọn đến rực rỡ hẳn lên, nhưng là trong phòng đông đảo bài trí cũng không có thay đổi động. Từ hôm nay trở đi tòa vương thành này bên trong tôn quý nhất cung điện cùng quốc gia này liền muốn thay đổi chủ nhân, hoàn toàn thuộc về hắn. Thật lâu, vang dội trung cổ minh thanh phá vỡ vương thành an bình, cũng tỉnh lại Tần Vô Song trầm tư. Hắn nghe được ngoài điện truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân, đằng sau chính là cung nhân bọn họ nhẹ giọng thông báo âm thanh: "Vương gia, canh giờ đến." "Biết." Tần Vô Song lên tiếng, hướng về Tần Hạo nhẹ gật đầu. Hít vào một hơi đứng dậy, trong trẻo đen nhánh trong con ngươi đã tràn đầy kiên định cùng ước mơ. Chương 91 đăng cơ đại điện, chương 91 đăng cơ đại điện. Tần Vô Song kéo ra cửa lớn đi ra cung điện thời điểm, trung cổ thanh đã minh ba vang, cái kia mang ý nghĩa lễ bộ đám quan chức đã kết thúc tại thiên đàn, trước nông đàn cùng thái miếu tế tự. Trong thể mà long trọng đăng cơ nghi thức sẽ phải mở màn. Thiên An môn ngoại người mặc triều phục văn võ bá quan sớm đã chờ đợi đã lâu, tại bọn hắn mong mỏi cùng trông mong bên trong Tần Vô Song thiên tử nghi trượng rốt cục tại thành lâu trước dừng lại. Bởi vì là Tần Hạo trực tiếp ngồi, cho nên Tần Vô Song tự nhiên cũng không cần thân mang đồ tang. Toàn bộ trong vương cung răng đèn kết hoa hoàn toàn khác với dị vãng kế vị, mà toàn bộ nghi thức cũng là một mảnh vui sướng mà nhẹ nhõm bầu không khí, lễ nhạc đồng bền. Theo Tần Vô Song xuống tiệu đi bộ, chậm rãi leo lên Thiên An môn thành lâu. Đám quan chức ánh mắt toàn bộ đều rơi vào vị này truyền kỳ tân hoàng trên thân. Tại mọi người trong mắt, Tần Vô Song một thân màu tử kim long bảo, Trên long bào thêu lên chính là biểu tượng đại tần chín đầu ngũ trảo hắc long lộ ra tôn quý mà uy nghi. Tần Vô Song bộ pháp đều đều, mỗi một bước đều kiên định bình tĩnh. Tầm mắt mọi người cùng chú mục phảng phất đối với hắn không có một tia ảnh hưởng. Chân ổn khí chất hoàn toàn không thua tại Tần Hạo. Mày may nhìn không ra hắn vẹn vẹn một vị thiếu niên lang. Theo Tần Vô Song bắt đầu ở Thiên An môn bên trên tiến hành cầu nguyện tế thiên, cùng thiên địa câu thông. Đám quan chức bất an tâm cũng thời gian dần trôi qua an định xuống tới. Tần Vô Song cũng không có khó xử tại bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn đối với tương lai bắt đầu tràn ngập lòng tin. Theo tế thiên nghi thức hoàn thành, Tần Vô Song khí vận hắc long cũng xuất hiện lần nữa. Khí vận hắc long không ngừng tại đại tần khí vận bên trong vẫy vùng, không gì sánh được sung sướng. Nhìn xem chính mình khí vận hắc long không ngừng thôn vệ biển lớn, Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Đợi đến tế thiên hoàn tất, Tần Vô Song dọc theo cao cao bậc thang một đường hướng lên, tiến vào trong đại điện liên tòa, đợi đến Tần Vô Song ngồi lên trên cùng long ỷ đằng sau. Trong vương cung chờ đợi đã lâu, văn võ bá quan mới theo quan giai cao thấp nối đuôi nhau tiến vào trên đại điện biểu chúc mừng. Rộng lớn long ỷ đối với Tần Vô Song tới nói còn có vẻ hơi lớn. Cứ việc trải lên mềm nhũn cái đệm hắn vẫn cảm thấy ngạnh bang bang ngồi không thoải mái, còn không bằng hắn trong vương phủ ghế sofa ngồi dễ chịu. Nếu là ngay tại dâng tấu chương chúc mừng đám quan chức biết vị này mới xuất lô hoàng đế ngay tại ghét bỏ tấm này người người đều muốn làm long ỷ, chỉ sợ sẽ bị hắn tức giận thổ huyết. Tần Vô Song hai tay vịn long ỷ hai bên đem bên trên hoàng kim đầu rồng, nhưng trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Chính mình kiếp trước bất quá là một người bình thường, bây giờ lại một đường trở thành trên vạn người hoàng đế, không khỏi chỉ có thể cảm thán nhân sinh vô thường. Kỳ thật tại Tần Vô Song trong lòng còn đối với Tần Hạo chẳng phải như thế đem hắn đẩy lên hoàng vị còn có chút chối từ. Dù cho Tần Vô Song có lòng tin này biết toàn bộ đại tần đều là chính mình, hắn lại không nghĩ rằng sẽ như vậy sớm. Nghe tân nhiệm ti lễ thái giám Trương Nhạc bắt đầu tuyên đọc chiếu thư, Tần Vô Song mới lại đem tâm tư đặt ở đăng cơ trên nghi thức. Đợi đến đọc xong chiếu thư, Tần Vô Song hoàng đế thân phận liền chính thức xác nhận xuống tới. Tiếp lấy đồng dạng một thân màu đen hoa phục thái thượng hoàng Tần Hạo tại bách quan lễ bái âm thanh bên trong đi vào đại điện. Tần Hạo đi vào Tần Vô Song bên người, mỉm cười kéo Tần Vô Song tay đi ra đại điện. Ngoài đại điện trên quảng trường đứng đầy bách quan cùng binh sĩ. Đây đều là phẩm cấp không đủ nhập điện đại thần. Ngay trước những thần tử này mặt, Tần Hạo từ phía sau hạ nhân trong tay tiếp nhận một phương hộp gỗ, cẩn thận từng ly từng tí đem mở ra. Trong hộp gỗ để đó một phương điêu khắc bản lòng ngọc tỷ, bên cạnh để đó một cây kim phủ. Tần Vô Song biết đây chính là tượng trưng cho cao nhất hoàng quyền hai dạng đồ vật. Hoàng đế chi tỷ cùng trưởng quản thiên hạ quân đội chí cao kim phủ. Tần Hạo cười nhạt một tiếng, đem ngọc tỷ cùng kim phủ từ trong hộp lấy ra, trịnh trọng giao cho Tần Vô Song trên tay. Tần Vô Song trịnh trọng tiếp nhận. Khi Tần Vô Song tiếp nhận ngọc tỷ trong nháy mắt, trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đốt, chúc mừng ký chủ trở thành Tần Vương, hệ thống trang bị đã hoàn thành thăng cấp. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thưởng lớn đánh dấu số lần 10 lần. Tần Vô Song không khỏi kinh ngạc, thưởng lớn cái kia chỉ có 1 năm 1 lần nha, trong lòng không khỏi có chút mong đợi ký chính thức đến vật gì tốt. Tần Vô Song lặng yên mở ra hệ thống trang bị. Ký chủ, Tần Vô Song thế lực, Đại Tần Vương triều phồn binh độ, 47 khí vận giá trị 1000. Tần Vô Song xem xét cái này phồn binh độ mới một nửa cũng chưa tới. Xem ra cái này mổ côi cha Đại Tần đường phải đi còn rất dài, không biết khi nào mới có thể tấn cấp làm vương triều. Tần Vô Song liền ở trong lòng lặng yên hỏi hệ thống. Hệ thống, như thế nào mới có thể tấn thăng làm hoàng triều? Đốt, ký chủ chỉ cần khí vận giá trị lấp đầy, phồn binh độ lấp đầy liền có thể thăng cấp hoàng triều. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, quả nhiên là gánh nặng đường xa a. Tần Vô Song đi vào trên đài cao. Khí vận hắc long quấn quanh ở Tần Vô Song trên thân, năng lượng ra chỉ tại Tần Vô Song trên thân. Tần Vô Song phóng xuất ra tự thân toàn bộ khí thế, một cỗ cường đại uy áp ẩn ẩn từ trên người hắn lan ra, như là ném vào trong nước cục đá kích thích tầng tầng gợn sóng. Cái kia cố cường đại mà tràn ngập uy nghi áp lực lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Không đến bao lâu những người này liền bắt đầu có chút công lực không tốt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tích tích đáp đáp lăn xuống đến. Cả đám đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua phát ra loại khí thế này Tần Vô Song. Nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Rốt cục có người nhịn không được quỳ rạp xuống đất hô to lên. Tại có người dẫn đầu tác dụng phía dưới, chúng đại thần, binh sĩ tướng sĩ đều không hẹn mà cùng từng dãy quỳ xuống xuống tới, trong miệng hô to vạn tuế. Trước đại điện quảng trường thiết kế lúc vốn là có hồi âm hiệu quả, trên vạn người tiếng gọi ầm ĩ bị tăng phúc như là đất rung núi chuyển giống như rung động. Tần Vô Song đặt ở hệ thống tâm thần rốt cục thu hồi lại. Hắn bén nhạy lục thức để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản những tâm tư đó khác nhau đám đại thần bây giờ nhưng trong lòng đều tràn đầy thành kính. Chỉ ít tại thời khắc này bọn hắn là thật tâm đem chính mình coi như là giữa thiên địa tôn quý nhất hoàng đế. Tần Vô Song nhìn thấy hiệu quả như mình muốn đạt đến, liền chậm rãi thu hồi chính mình thả ra khí thế cường đại. Cái gọi là vào chỗ chiếu, chẳng qua là một bộ cố định nghi thức, cũng chính là đăng cơ đại điện sau cùng một hạng. Do tân hoàng trước tục liệt tổ liệt tông, hoàng minh cơ nghiệp, tiếp lấy lại bắt đầu ca ngợi tiên hoàng, đem đời trước hoàng đế thổi không gì sánh được thánh minh hiền đức. Lại sau đó là kể rõ chính mình đăng cơ làm hoàng đế trải qua cùng cảm nghĩ, đồng thời tuyên bố tân triều niên hiệu. Cuối cùng, Tần Vô Song còn nhất định phải mới đảm nhiệm hoàng đế thân phận, nói ra tân triều trị quốc phương châm, chấm lấy sông linh, thống nhận hùng nghiệp, dựa vào ơn cha, ân cần dạy bảo, chi tiết không bỏ sót. Đại tự mình chấp chính sau, phấn chấn độ cường, kính báo ơn cha. Các ngươi bách quan, văn võ đều là hiền, cánh tay đắc lực chi thần, tán cho trọng dụng, ánh sáng chiêu cũ tự, cản mộ mới du. Làm đại thần bọn họ lần nữa quỳ xuống hô to vạn tuế về sau, Tần Vô Song rốt cục lộ ra hôm nay nhất động lòng người một vòng mỉm cười. Bởi vì hắn biết cái này mệt nhọc dườm ra đăng cơ đại điện cuối cùng là kết thúc, chính mình cũng rốt cục có thể đi tìm chính mình bốn vị tiểu thê. Chương 92 Đại Tần Chi Vương, chương 92 Đại Tần Chi Vương đợi đến đăng cơ đại điện cử hành xong tất. Sau đó liền tiến nhập duyệt binh câu, Tần Vô Song đã sớm để Bạch Khởi an bài tốt quân đội thông qua cổng truyền tống đến vương thành. Tần Vô Song cầm lấy có thể điều động cả nước binh mã chí cao kim phủ. Thần thức tiếp xúc đến kim phủ, liền cảm nhận được kim phủ nội bộ không gian lít nha lít nhít liên hệ mạng lưới. Tần Vô Song liền thông qua thần thức phát ra chỉ lệnh, mệnh lệnh tất cả đại quân tinh nhuệ phương trận chuẩn bị bắt đầu tiếp nhận kiểm duyệt. Lúc qua giữa trưa, tại lễ quan chỉ huy bên dưới, đại quân bắt đầu dần dần ra trận tiếp nhận Tần Vô Song kiểm duyệt. Đầu tiên là đại biểu vương thành hắc giáp quân đoàn cùng cấm vệ quân đoàn. Hai đại quân đoàn vừa vào sân, ở đây bách quan liền cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Ngay sau đó chính là sớm đến đại tần các đại quân đoàn tinh nhuệ phương trận. Cuối cùng đi tới chính là Tần Vô Song bộ đội. Đi đầu xuất hiện là Trần Khánh Chi xuất lĩnh Bạch Bảo quân cùng Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Bạch Bảo quân cho bách quan mang tới là nhanh như gió, nhanh như lôi, nhanh như điện chớp. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh vừa vào sân chính là giống như một cái trọng truy đập nện trong lòng mọi người, hung manh khí thế ép đám người thở không nổi. Đợi đến kỵ binh đại quân đi qua, đám người còn không có thời điểm lấy lại tinh thần. Bắc Lương quân đoàn chính thức ra sân. Mặc dù khí thế so ra kém kỵ binh hạng nặng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh nổ tung, thuần một sắt chế thức trang bị, toàn viên lượng ngân sắc áo giáp cũng lộ ra uy phong lẫm liệt. Thứ yếu là Tần Vệ sĩ quân đoàn cùng Ngụy Võ tốt quân đoàn còn có Bách Chiến xuyên giáp binh quân đoàn. Tần Vô Song hài lòng nhìn xem chính mình đại quân. Đợi tất cả quân đoàn tiếp thụ qua Tần Vô Song kiểm duyệt sau, tất cả quân đoàn tập trung ở cùng một chỗ tản ra dọa người khí thế. Đợi tất cả mọi người thối lui sau, Tần Vô Song đi vào đại điện, ngồi tại trên vương vị. Tần Vô Song cầm lấy ngọc tỷ, nhớ tới Tần Hạo phân phó, liền một tay ban chú lấy ngọc tỷ kia nâng ở trước mắt, đưa tay phải ra ngón trỏ phóng tới bên môi khai ra một đạo vết máu, đem máu bôi tại rồng trên ánh mắt. Tại viên này ngọc tỷ phía trên là hai đầu trận mắt nhìn nhau ngũ trảo kim long. Bọn chúng bàn hành tại sáu tấc lớn nhỏ trên bệ, hai cái chân trước giao ác cùng một chỗ nhìn tựa hồ đang tiến hành liều chết tranh đấu, lộ ra mười phần dữ tợn. Tần Vô Song buông lỏng tâm thần, đem tâm thần đắm chìm tại phương này trong ngọc tỷ, lặng lặng cảm thụ được ngọc thạch mạch lạc. Tần Vô Song từ đầu ngón tay hắn còn có chút thả ra một cỗ tinh tế chân khí, dọc theo ngọc thạch đường vân cẩn thận tìm kiếm lấy ngọc tỷ này. Khi chân khí cùng thần thức tại ngọc tỷ này bên trong lan tràn ra, Tần Vô Song đột nhiên phát hiện mình cùng phương này ngọc tỷ có một loại không gì sánh được phù hợp cảm giác, tựa như ngọc tỷ này là thân thể của mình một bộ phận một dạng. Thông qua ngọc tỷ, Tần Vô Song có thể quan sát được cả nước các nơi tình huống, thấy được tự thân ngưng tụ khí vận hắc long xoay quanh sớm phía trên vương cung. Hắc long tựa hồ cũng chú ý tới Tần Vô Song, chú ý cũng là một tiếng long ngâm tựa hồ là đang đáp lại Tần Vô Song một dạng. Tần Vô Song hướng nơi xa quan sát, cả nước các nơi các quận huyện sông núi hà hải đều có một ít nhỏ khí vận chi linh ngưng tụ. Tần Vô Song thông qua ngọc tỷ cũng có thể rõ ràng quan sát được. Lúc này, Tần Hạo cũng đi đến, cười nói: "Thế nào Song Nhi, một nước chi chủ vị trí tốt ngồi sao?" Tần Vô Song hướng về Tần Hạo thi lễ một cái nói ra: "Phụ vương, ngươi lại đang trêu ghẹo ta. Cảm giác ngươi từ khi dự định từ nhiệm đằng sau liền không lại giống trước đó chết như bậy tấm." Tần Hạo bất đắc dĩ nhìn xem Tần Vô Song nói ra: "Phụ vương của ngươi cũng là một nước chi chủ, vậy khẳng định đến biểu hiện bản bản chính chính." Tần Vô Song nhẹ gật đầu vấn đạo: "Phụ vương, ngọc tỷ này tác dụng phi phàm, chỉ sợ cũng không phải là phàm vật đi." Nói ra ngọc tỷ cùng kim phù, Tần Hạo lập tức tới hào hứng, miệng lưỡi lưu loát nói: "Ngọc tỷ này cùng kim phù thế nhưng là phụ vương của ngươi ta tác phẩm đắc ý, phổ thông ngọc tỷ nhiều nhất chỉ là một kiện bảo vật mà lại, do làm sao lại giống chúng ta dạng này do giám sát cả nước tác dụng?" Tần Vô Song nhíu lông mày, chỉ nghe Tần Hạo tiếp tục nói: "Nhớ năm đó, phụ vương của ngươi ta cũng là ngoài ý muốn thu được cái này vận hướng rèn đúc phương pháp, nhiều năm như vậy mới đem chúng ta Đại Tần vương triều rèn đúc thành vận hướng." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, chắc không được ngọc tỷ này sử dụng cũng có chút cảm giác quen thuộc, nguyên lai phụ vương cũng là dùng vận hướng chi pháp ngưng tụ vận hướng. Tần Hạo nói tiếp: "Cho nên phụ vương của ngươi tu vi của ta mới có thể tiến triển nhanh như vậy, nếu không phải là bị cái này quốc sự sở lui nói không chừng phụ vương của ngươi ta hiện tại cũng đã sắp phá vỡ mà vào động tiên cảnh." Tần Vô Song tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới nguyên lai mình phụ vương mới là phía sau màn đại hát thủ. Hai cha con lại đang cùng một chỗ đàm luận rất lâu. Cuối cùng Tần Hạo nhìn Tần Vô Song không có kiên nhẫn bộ dáng liền ha ha cười nói: "Tốt, ngươi bây giờ thế nhưng là đại tần vương, khẳng định phải so ta bận rộn, ta liền không kéo ngươi đây nói chuyện tiếng. Hôm nay ta rất là vui vẻ." "Nói đi." Tần Hạo liền sửa sang quần áo, dẫn theo cung nhân bọn họ đi ra ngoài. Tần Vô Song nhìn xem Tần Hạo cái dạng này không khỏi lắc đầu. Nay chỗ nào còn giống trước đó uy phong lẫm lẫm Tần Hạo, đơn giản tựa như một cái lao ngoan đồng một dạng. Ngay sau đó, Tần Vô Song liền phân phó nói: "Đi, bãi giá Khôn Linh Cung." "Đại vương giá lâm." Bọn thái giám bén nhọn thanh âm vang vọng Khôn Linh Cung. Trong cung Trần Tuyết Nhi cùng Trần Sương Nhi tứ nữ sau khi nghe được lập tức kích động lên, nhao nhao chạy ra. Trông thấy người mặc long bào Tần Vô Song chậm rãi đi tới, tứ nữ liền vội vàng hành lễ đạo: "Tham kiến đại vương." Tần Vô Song ha ha một chút, không dám thất lễ, vội vàng đỡ dậy tứ nữ vào nhà. Đi vào trong phòng, Tần Vô Song để một đám bọn hạ nhân thối lui sau, tứ nữ liền bắt đầu buông lòng xuống. Tần Vô Song không khỏi buồn cười nói: "Khó được xem lại các ngươi khẩn trương như vậy." Tất cả mọi người không khỏi trắng Tần Vô Song một chút. Ngày bình thường tất cả mọi người tại Bắc Lương trong vương phủ chơi đùa đùa giỡn, hiện tại thế nhưng là trong vương cung các nàng cũng không dám còn giống như kiểu trước đây. Tần Vô Song tựa hồ cũng là nhìn ra mọi người lo lắng, chính trọng nói: "Hiện tại trong thế nhưng là đại tần vương, cao nhất vô thượng tồn tại. Toàn bộ vương cung đều là chấm định đoạn, lại có ai sẽ làm khó cho các ngươi đâu, chẳng lẽ không đem chấm để vào mắt?" Tứ nữ sau khi nghe được cũng là nhẹ gật đầu. Nhà mình vương gia hiện tại cũng là quyền lợi lớn nhất một cái kia, nhóm người mình vì cái gì còn muốn như thế bó tay bó chân đâu? Trần Sương Nhi dẫn đầu nhịn không được, lại bắt đầu hoan thoát đứng lên. Bắt đầu chạy đến Tần Vô Song bên người nhìn bên trái một chút lại nhìn xem rất là hiếu kỳ. Tần Vô Song trực tiếp đem Trần Sương Nhi ôm vào trong ngực nói ra đã ngươi thích xem, chấm để cho ngươi cẩn thận gần sát nhìn một chút. Nói Tần Vô Song nắm lên Trần Sương Nhi tay nhỏ hướng trên người mình xóa đi. Lương Cửu trấn an được tứ nữ sau, Tần Vô Song cũng không có như vậy nghỉ ngơi, mà là đi vào ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Bạch Khởi đã lần nữa chờ đợi, trông thấy Tần Vô Song đến làm sao lễ đạo. Tham kiến đại vương. Đứng lên đi. Tần Vô Song từ trong không gian chứa vật lấy ra vài tòa cổng truyền tống giao cho Bạch Khởi phân phó nói: "Hiện tại trừ chúng ta Bắc Lương, Vương Thành cùng Trung Bộ địa khu còn có Tây quận cùng Giang Nam địa khu mắc nối được cổng truyền tống. Còn có Đông Bộ địa khu còn cùng biên cảnh cứ điểm chúng ta còn không có mắc khung cổng truyền tống. Cho nên ngươi mục đích của chuyến này chính là tại những địa khu này đem đều mắc khung tải lên đưa cửa. Rõ chưa?" "Là, đại vương, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Bạch Khởi tiếp nhận mini cổng truyền tống, đối với Tần Vô Song bảo đảm nói. Tần Vô Song nhìn xem Bạch Khởi khẳng định nhẹ gật đầu. "Đi thôi, sớm ngày mắc khung tốt cổng truyền tống, thuận tiện đại quân đồng hành." "Là, vương gia." Chương 93 Khương Lão thức tỉnh, chương 93 Khương Lão thức tỉnh hôm sau, trải qua một đêm chỉnh đốn. Hiện tại Tần Vô Song có thể nói là tinh thần tràn đầy. Tần Vô Song mở ra hệ thống định đem đánh dấu thưởng lớn toàn bộ dùng xong, liền bắt đầu hệ thống đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Bắc Lương quân 10 vạn 4. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Bách Chiến Xuyên Giáp binh 15 vạn. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Ngụy Võ tốt 10 vạn. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tần Duệ sĩ 20 vạn. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Bạch Bảo quân 10 vạn. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trương Hàm, Thiết Ứng Duệ sĩ 20 vạn. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được yêu thú bồi dưỡng phương pháp." Dù là Tần Vô Song cũng không có nghĩ đến lần này thuận lợi như vậy, ngay cả đánh dấu binh chủng đều nhanh vượt qua trước đó binh lực. Tần Vô Song không kịp chờ đợi mệnh lệnh hệ thống đem Trương Hàm triệu hoán đến thư phòng, về phần Thiết Ứng Duệ sĩ liền để hệ thống an bài tại thành Tây bên dưới đại quân trận một đám. Đợi đến Trương Hàm thân ảnh từ từ ở trước mắt ngưng tụ, Tần Vô Song cũng cẩn thận quan sát Trương Hàm một thân bó sát người phục sức thiết kế dễ dàng cho đánh nhau giáp da cùng khôi giáp kết hợp, tăng thêm trên khôi giáp làm cho người đáng sợ thực cốt khô lâu trang trí hiển thị rõ sự lãnh khốc sát phạt đặc chất. Mà vết sẹo trên mặt, đường cong cứng rắn khuôn mặt đều lộ ra hắn kiên quyết phục tùng, xử sự quả quyết tính cách. Hắn ánh mắt sắc bén tựa hồ luôn có thể nhìn thấu hết thảy, dòm ra người khác nhất cử nhất động. Đợi đến cụ hiện kết thúc, Trương Hàm lập tức đi lưu đạo tham kiến đại vương. Tần Vô Song nhẹ gật đầu liền để Trương Hàm đứng lên, ra lệnh, đem Thiết Tướng Duệ sĩ phân tán ra ngoài, cùng Cẩm Ý Liễu vệ cùng một chỗ giám sát cả nước. "Là, đại vương." Trương Hàm lệnh giọng tuân mệnh. Ngay sau đó Tần Vô Song phân phó hệ thống đem mới đánh dấu đại quân đều an bài tại Bắc Lương đại doanh sau, lại riêng phần mình tập kết. Sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua cung điện cửa sổ, chiếu vào Tần Vô Song trên khuôn mặt. Trung sớm đã bang, thanh tịch trong cung đình lộ ra một tia khí tức thần bí. Cửa ra vào thái giám cũng hợp thời nhắc nhở: "Đại vương, chúng ta nên đi vào chiều sớm." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, đứng dậy nói ra: "Đi, bãi giá đại điện." Đại tiểu tám người khiêng từ ngự thư phòng chậm rãi xuất phát. Bầu trời hơi hạ, trong cung điện đèn đuốc sáng trưng. Tần Vô Song mặc hoa lệ long bào, mặt như ngọc, khí vũ hiên ngang, bắt đầu một ngày mới triều chính. Vương cung đại điện. Trông mong mà đợi đám đại thần tất cả đều ở trong điện chờ đợi giá lâm, xin đợi lấy Tần Vô Song. Uy nghiêm đế vương khí thế chậm rãi đến, mọi người thấy Tần Vô Song chậm rãi mà tới, trong cung đình chúng thần đều là nó kính nể không thôi. Tần Vô Song mặc một bộ màu đen vàng long bào, ngồi tại trên bảo tọa. Triều thần từng cái mặc quan phục, cầm trong tay huy bản, cũng lần lượt đi vào trên đại điện. Tất cả mọi người xếp thành một hàng, hướng về Tần Vô Song hành lễ, sau đó an vị tại đại điện hai bên. Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, chúng thần bắt đầu chậm rãi dân thư. Không ít đại thần tiến lên một bước cung kính nói: "Đại vương, cả nước cảnh nội chiến loạn đều đã lắng lại, biên cảnh chiến sự cũng có một kết thúc. Tại Tần Minh phát động chính biến bị đại vương ngài trấn áp thô bạo sau khi thất bại, địch quốc tại trên đường biên giới đại quân cũng bắt đầu chậm rãi lui về." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. "Phụ vương nói không sai, Tần Minh quả nhiên cùng mặt khác hai nước cũng đã thông đồng tốt. Bây giờ Tần Minh bị phế, không có lợi ích thúc đẩy, quân địch tự nhiên là đình chỉ tiến công." Đợi đến từng cái đại thần đem cả nước các nơi sự vụ lớn nhỏ hồi báo xong tất sau, thấy không có người ở trên trước báo cáo, Tần Vô Song liền chuẩn bị mở miệng thời điểm, đồng thư lúc này tiến lên một bước nói ra: "Đại vương, vi thần có việc khởi bẩm." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. "Chuẩn." Đồng thư liền tiếp theo nói ra: "Đại vương, bây giờ Tần Minh phe phái đã trừ, dẫn đến trên triều đình còn có rất nhiều trống chỗ, mong rằng đại vương sớm ngày điển vào chỗ trống chức vị." Tần Vô Song nhíu mày, cái này không giống đồng thư phong cách ta, như vậy vội vã nhảy ra. Tần Vô Song liền vấn đạo: "Cái kia thừa tướng có thể có nhân tuyển thích hợp?" Đồng thư lắc đầu nói ra: "Lão thần không dám, lão thần chỉ là nghe nói đại vương dưới trướng tinh binh lương tướng đông đảo, có lẽ đi vào trên triều đình mới có thể phát huy tài năng của mình." Lời này vừa nói ra, Tần Vô Song không khỏi xem ra một chút đồng thư, lão gia hỏa này không hổ là lão hồ ly, ngược lại là khôn khéo. Bất quá cũng là thứ thời, ngược lại là có thể lưu hắn dùng một chút. Tần Vô Song liền nói ra: "Thừa tướng nói có lý. Như vậy chấp liền mệnh Bạch Khởi vì ta đại tần nguyên soái, đảm nhiệm nhất phẩm đại tướng quân, trưởng quản cả nước đại quân. Mệnh lệnh Vương Ly là nhị phẩm trấn Tây đại tướng quân, trấn thủ Tây bộ biên cảnh. Mệnh lệnh Mông Điểm là nhị phẩm trấn Đông đại tướng quân, trấn thủ Đông bộ biên cảnh. Mệnh lệnh Trần Khánh Chi là nhị phẩm trấn Nam đại tướng quân, trấn thủ Nam bộ biên cảnh. Mệnh lệnh Ngô Khởi là nhị phẩm trấn Bắc đại tướng quân, trấn thủ Bắc Hoang." Tần Vô Song mệnh xong, nhìn võ tướng đứng đầu Dương Phi Hổ một chút nói ra: "Dương tướng quân chức quan không thay đổi, sau đó liền cùng Bạch Khởi nhất thống trưởng quản toàn quân." Dương Phi Hổ cười khổ không thôi, trong lòng tràn ngập đắng chát. Thế này sao lại là chức quan bất động, rõ ràng chính là giá không quyền lợi của mình. Dương Phi Hổ nội tâm thở dài một tiếng, đội vàng lĩnh chỉ đạo. Là, đại vương, thuộc hạ nhất định phối hợp tốt đại tướng quân. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu có tiếp tục nói. Kể từ hôm nay, mệnh lệnh thương hưởng là lớn thừa tướng, đồng thư là lại thừa tướng, Gia Cát Lượng là tả thừa tướng. Đồng thư nghe chút, đây không phải cùng Dương Phi Hổ một dạng muốn phân tán trong tay mình quyền lợi, để cho mình mất quyền lực sao? Bất quá đồng thư cũng biết đây đã là kết cục tốt nhất. Thân là bát hoàng tử cứu phụ, Tần Vô Song muốn nên diệt trừ chính mình, hoặc là để cho mình cáo lao hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ, để cho mình còn có thể ngồi tại thừa tướng vị trí bên trên. Đồng thư đã rất thỏa mãn, liền quỳ xuống đạo. Tạ đại vương. Trông thấy đồng thư như thế thức thời, Tần Vô Song cũng là nhẹ gật đầu. Dù sao Tần Vô Địch cùng đồng gia chỉ là muốn tranh một chuyến vương vị, cũng không có muốn phá vỡ đại tần thống trị. Riêng một điểm này liền so Tần Minh mạnh gấp trăm lần. Cho nên nếu như bọn hắn thức thời, Tần Vô Song cũng không để ý buông tha bọn hắn một ngựa, đem hắn che chở tại đại tần dưới cánh chim. Thấy mọi người không có chút nào dị nghị, Tần Vô Song liền gật đầu tuyên bố chuẩn bị bãi triều. Hạ triều sau, Tần Vô Song ngồi tại trên cố kiệu mặt. Đột nhiên Tần Vô Song nghe được khí vận Hắc Long đang không ngừng rên rỉ gào thét. Tần Vô Song hiếu kỳ dùng thần thức tiến đến xem xét, chỉ gặp Hắc Long tức giận đối với Tần Vô Song gào thét một trận. Tần Vô Song hiểu nửa ngày cuối cùng minh bạch Hắc Long ý tứ. Nguyên lai là không gian chứa vật của chính mình bên trong có cái gì tại thôn vệ khí vận chi lực, để Hắc Long cảm thấy rất là tức giận. Nghe xong Hắc Long cáo trạng, Tần Vô Song cũng rất là hiếu kỳ đến tuột cùng là cái gì đang hấp thụ khí vận chi lực. Tần Vô Song đem thần thức dò vào trong không gian chứa vật, cẩn thận tìm tòi tra liền biết đã nhận ra khí vận chi lực hướng chạy. Lại là Khương lão bản thể cung điện, Tần Vô Song vừa định dò xét cung điện. Thanh âm giản mua liền truyền đến. Thiếu chủ, lão phu vừa tỉnh lại, ngài biến đã nhận ra, không hổ là ngài. Chương 94 Nho Gia Học Cung, chương 94 Nho Gia Học Cung. Tần Vô Song nhìn thấy Khương lão Tô tỉnh cũng là kích động không thôi. Khương lão cũng chú ý tới ngoại giới Hắc Long tại đối với hắn nhìn chằm chằm. Tha thứ Khương lão tuổi đã cao như thế bị Hắc Long chăm chú nhìn cũng vẫn là lúng túng nói. Yên tâm đi thiếu chủ, chúng ta chỉ là vì Tô tỉnh mới không được đã mới hấp thu khí vận chi lực. Hiện tại ta đã khôi phục, về sau liền có thể tự chủ thu nạp chiết xuất năng lượng để duy trì thanh tỉnh trạng thái. Nghe được Khương lão nói sẽ không lại thôn vệ khí vận chi lực, khí vận Hắc Long mới không còn đối với Khương lão nhìn chằm chằm. Hắc Long đối với Tần Vô Song tê minh một tiếng, liền lại biến mất thân hình. Tần Vô Song dùng thần thức cùng Khương lão trao đổi, vấn đạo: "Thế nào Khương lão, lần này Tô tỉnh cảm giác thế nào, có muốn hay không lên thứ gì?" Khương lão nâng lên chính sự, cũng buông xuống vừa mới quấn bách, một mặt nghiêm túc nói: "Thiếu chủ, cụ thể ký ức đã bởi vì bị hao tổn quá nghiêm trọng còn không có khôi phục. Bất quá, lão phu nhớ tới hôm đó căn cứ bị tập kích trước đó lão phu từng tiếp thu được một tòa cơ sở chính truyền đến tín hiệu cầu cứu. Khi đó đã cách đại chiến đi qua rất lâu, tất cả căn cứ tại sau khi chiến đấu đều bị địch nhân tiến hành thanh toán. Lão phu cũng là sớm nhận được trầm mặc chỉ lệnh mới trốn qua một kiếp, mà tất cả cơ sở chính làm tiền tuyến căn cứ, không có khả năng có còn sống khả năng, mà những thời gian kia lại còn có thể thu đến tín hiệu nói rõ cơ sở chính vẫn là có người may mắn còn sống sót xuống dưới." Tần Vô Song nghe vậy trong lòng cũng là kinh ngạc, nhưng nghĩ cũng coi như hợp lý. Dù sao cái này bao nhiêu lợi hại đại năng, làm sao có thể đều đã chết, khẳng định có chút thủ đoạn bảo mệnh. Tần Vô Song liền hướng về Khương lão vấn đạo. "Khương lão, vậy ngài còn có thể xác định tòa kia cơ sở chính phương vị sao?" Khương lão có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói ra: "Tạm thời còn không thể, đã nhiều năm như vậy, đại lục cũng bị chia ra làm chín khối, lão phu cũng vô pháp chuẩn xác định vị. Mà lại, căn cứ bình thường đều ở vào trong động tiên, cũng liền tương đương với hiện tại nói tới trong bí cảnh không gian." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nói ra: "Hoàn toàn chính xác, căn cứ ở vào trong động thiên bình thường cũng không phát hiện được." Tần Vô Song nghĩ đến liền đối với một bên thái giám nói ra: "Để Thanh Long cùng Thương Hưởng còn có ra cắt lượng đi ngự thư phòng gặp ta." "Là, đại vương." Tần Vô Song để Khương lão đi đầu tại trong không gian chữa vật tu dưỡng thần hồn, chính mình thì ngồi tại trong tiểu tiến về ngự thư phòng. Đi vào ngự thư phòng, Thanh Long đã chờ đợi ở đây. "Tham kiến đại vương." Tần Vô Song nhẹ gật đầu nói ra: "Đứng lên đi, đi tìm kiếm Bắc Châu cảnh nội tất cả động thiên phúc địa hoặc là bí cảnh, đem xếp hạng chỉnh lý một phần phát cho ta." Thanh Long nhẹ gật đầu. "Là, đại vương, thuộc hạ cái này phái người đi thu thập chỉnh lý tư liệu." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, lại quay đầu đối với Thương Hưởng nói ra: "Còn nhớ rõ Bắc Lương thành con đường sao?" Thương Hưởng nhẹ gật đầu: "Hiện nay Bắc Hoang ba thành tất cả con đường đều là hắn phụ trách giám sát tu kiến." Tần Vô Song nói tiếp: "Người an bài xong xuôi, lấy Vương thành làm trung tâm bắt đầu tiến hành cải tạo." "Là, đại vương." Thương Hưởng nhận được mệnh lệnh liền lui ra ngoài. Trong phòng liền thừa ra cát lượng, Tần Vô Song liền nói ra: "Chấm dự định tổ kiến Đế quốc học viện, chia làm võ viện cùng văn viện, dùng cái này đến thu nạp cả nước các nơi nhân tài đến bổ sung ta đại tần nhân tài dự trữ." "Đại vương anh minh, đây là vì nước vì dân tiến hành ra cát lượng tán dương." "Nhưng là, đại vương, trong nước những thế lực kia đặc biệt là Nho Gia Học Cung loại này trải rộng Cửu Châu thế lực." Tần Vô Song hai mắt nhắm lại, lãnh quang bắn ra, trầm giọng nói ra: "Từ nhỏ tông phái bắt đầu độc lên, vì ta đại tần bồi dưỡng nhân tài liền có thể giữ lại lên truyền thừa, không muốn liền diện đạo thống, thu nạp tiến Đế quốc học viện." "Là, đại vương." Tần Vô Song lấy ra một viên kim lệnh cho Gia Cát Lượng nói ra: "Để Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng ngươi cùng nhau tiến đến đi một lần." "Là đại vương, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Tại Tần Vô Song cường thế quản lý bên dưới, toàn bộ đại tần quốc lực cùng phồn binh độ đều đang dần dần tăng lên. Gia Cát Lượng đang tiếp thụ đến Tần Vô Song mệnh lệnh phía sau cùng Mông Điểm cùng một chỗ gây dựng Đế quốc học viện thu nạp cả nước vừa độ tuổi nhi đồng nhập học. Về phần một chút nhỏ tông phái dám can đảm có ý kiến toàn bộ đều tại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh gót sắt phía dưới hồi phi yên diệt. Đạo thống đều bị thu nhận tiến nhập Đế Quốc Học viện tàng thư các. Còn lại một chút sống sót đạo thống toàn bộ đều bị đăng ký có trong hồ sơ, đồng ý nhận Đế Quốc quản lý điều phối. Về phần còn lại cỡ lớn tông phái, lấy Nho Gia Học Cung cầm đầu. Còn có Huyền Thiên Kiếm phái cùng Thượng Thanh Thiên Cung tam đại thế lực còn tại đau khổ chống đỡ lấy. Nho Gia Học Cung bên trong, Huyền Thiên Kiếm phái phó tông chủ Lăng Khiếu cùng Thượng Thanh Thiên Cung trưởng lão Tiêu Lâm đều tập trung vào nơi đây. Tiêu Lâm dẫn đầu nhịn không được lên tiếng nói: "Tiêu công chủ, hiện tại tân nhiệm Tần Vương Tàn Bạo Vô Song đã đem tất cả tông môn đều đuổi tận giết tuyệt, liền dựa chúng ta tam đại thế lực." Tiêu Lượng nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói ra: "Coi như hắn Tần Vô Song mạnh hơn thì như thế nào, hắn dám đụng đến chúng ta Nho Gia Học Cung sao? Chúng ta Nho Gia Học Cung thế nhưng là trải rộng đại lục các ngóc ngách, khắp nơi đều là chúng ta nho sinh." Lăng Khiếu cùng Tiêu Lâm hai người nghe vậy, nội tâm đậu đen rau muốn không thôi. "Các ngươi Nho Gia Học Cung gia đại nghiệp đại, đương nhiên không sợ Tần Vô Song chèn ép, chúng ta nhưng không có các ngươi lớn như vậy hậu trường." Lăng Khiếu không giữ được bình tĩnh nói: "Tiêu công chủ, coi như hắn Tần Vô Song không dám đối với Nho Gia Học Cung xuất thủ, vậy chúng ta hai phái thì như thế nào đâu?" Tiêu Lượng khinh thường nói: Các ngươi đương nhiên có thể tiếp nhận chúng ta Nho Gia Học Cung che chở." Dừng lại một chút, Tiêu Lượng nói tiếp: "Đương nhiên, các ngươi Huyền Thiên Kiếm phái cùng Thượng Thanh Học Cung điều kiện trước tiên trở thành chúng ta Nho Gia Học Cung phụ thuộc." Nghe nói như thế, Lăng Khiếu cùng Tiêu Lâm trong lòng thầm mắng Tiêu Lượng, ngoài miệng nói ra: "Đa tạ Tiêu công chủ ý tốt, chúng ta nhất định sẽ muốn tông chủ truyền đạt." Tiêu Lượng tùy ý nhẹ gật đầu. Đợi sau khi hai người đi, Tiêu Lượng khinh thường cười nói: "Một đám gà đất chó sành cũng xứng cùng ta Nho Gia Học Cung đánh đồng, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì tính tình." Đối với Tần Vô Song đại quân uy hiếp, Tiêu Lượng trong lòng không hề để tâm. Hắn Nho Gia Học Cung liền tại Trung Châu cũng là quái vật khổng lồ một dạng tồn tại, ở đâu là hắn đi Tần Quốc liền có thể trêu chọc. Hy vọng hắn Tần Vô Song không cần không biết tốt xấu. Không phải vậy, hắn Tiêu Lượng một chút cho hắn biết Đông Hoa vì cái gì như vậy đó. Đợi Lăng Khiếu cùng Tiêu Lâm cùng đi ra khỏi Nho Gia Học Cung sau, Tiêu Lâm nói ra: "Lăng huynh, các ngươi Huyền Thiên Kiếm phái có tính toán gì?" Lăng Khiếu trầm tư một lát nói ra: "Xem ra cái này Nho Gia Học Cung là quyết tâm xem chúng ta tiêu hóa, muốn cho chúng ta tới tiêu hao quân đội Đế Quốc lực lượng." Tiêu Lâm nghe vậy cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, chúng ta không bằng liền hàng chính là." Nghe bọn hắn đầu hàng hảo hữu nói ra Tần Vô Song đối đãi bọn hắn cũng là khách khí, một dạng có thể chuyển thừa từ nhà Lưu phái. Lăng Khiếu nhíu mày, không có lên tiếng, sau một lát mới nói đến: "Chúng ta về trước tông môn báo cáo đi, nhìn xem tông chủ nói thế nào." Tiêu Lâm cũng nhẹ gật đầu nói ra: "Đã như vậy, Lăng huynh chúng ta gặp lại." Chương 95 Huyền Thiên Kiếm phái thần phục, chương 95 Huyền Thiên Kiếm phái thần phục. Trong khoảng thời gian này, Tần Vô Song một mực tại trong vương cung xử lý chính vụ. Liên gọi đến Gia Cát Lượng hỏi ý kiến vấn đạo: "Cảnh nội những tông phái này thế nào?" Gia Cát Lượng trả lời: "Đại vương, hiện tại một chút môn phái nhỏ đều đã thần phục hoặc là hủy diệt, liền thừa Thượng Thanh Cung, Huyền Thiên Kiếm phái cùng Nho Gia Học Cung tam đại thế lực." Tần Vô Song nhẹ gật đầu nói ra: "Làm không tệ. Lần này ta tự mình xuất quân đi gặp một hồi bọn hắn, nghe nói Nho Gia Học Cung khẩu khí thế nhưng là không nhỏ." Gia Cát Lượng nói ra: "Đại vương, vực này tiểu nhân vật tại ta Đại Tần Thiết Kỵ gót sắt phía dưới không chịu nổi một kích." Tần Vô Song cười nói: "Chấm, ở đâu là không biết những này, chỉ là những ngày qua chấm cả ngày tại trong cung này thực sự có chút mệt mỏi, liền tự mình đi một chuyến." "Là, đại vương, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị." Xuất binh ngày, Trần Sương Nhi cùng Trần Thu Nhi không biết từ chỗ nào biết được tin tức, biết Tần Vô Song sẽ đích thân xuất quân chinh phạt Nho Gia Học Cung. Sáng sớm liền quấn lấy Tần Vô Song muốn cùng đi, nói ra: "Đại vương, chúng ta đều là cùng ngươi cùng một chỗ vi phục xuất tuần, chắc chắn sẽ không trừng dương, chúng ta đều sẽ ngoan ngoãn." Tần Vô Song không chịu nổi hai người bọn họ dây dưa, đành phải mang theo Trần Sương Nhi cùng Trần Thu Nhi đi ra thành. Xe ngựa đi xuyên qua náo nhiệt phồn hoa vương thành nội. Tần Vô Song cùng Trần Sảng Nhi, Trần Thu Nhi hai người ngồi ở trong xe ngựa. Trần Thu Nhi cùng Trần Sảng Nhi xuyên thấu qua màn xe nhìn xem phía ngoài phố xá sầm uất, trong ánh mắt tất cả đều là không nhẫn mại được dục dịch. Tần Vô Song không khỏi có chút hối hận đáp ứng dẫn các nàng hai đi ra. Đi vào thành Tây giáo trưởng, đại quân đã chờ đợi ở đây. Gia Cát Lượng cung kính đi vào trước xe ngựa nghênh đón Tần Vô Song. "Tham kiến đại vương." Tần Vô Song sau khi xuống tới, Gia Cát Lượng nhìn thấy phía sau đi theo Trần Sương Nhi cùng Trần Thu Nhi cũng kinh ngạc một chút, liền vội vàng hành lễ đạo: "Tham kiến vương phi." Tần Vô Song nhìn xem Gia Cát Lượng vấn đạo: "Đều chuẩn bị thế nào?" Gia Cát Lượng chỉ trên bầu trời Vân Tiêu Phi Chu nói ra: "Đại vương, đại quân đều đã tiến vào Vân Tiêu Phi Chu chờ lệnh, liền chờ ngài ra lệnh một tiếng, liền có thể san bằng Nho Gia Học Cung." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, liền hạ lệnh: "Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân xuất kích." Nói Tần Vô Song liền dẫn Trần Sương Nhi hai tỷ muội cùng Gia Cát Lượng cũng tiến nhập Vân Tiêu Phi Chu bên trong. Theo cửa khoang chậm rãi đóng lại, trên mặt đất thủ vệ cổng truyền tống bọn thủ vệ mở ra cổng truyền tống. Nổ thật to tiếng vang lên, không gian thông đạo dần dần ổn định. Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, Vân Tiêu Phi Chu chậm rãi tiến vào trong không gian thông đạo. Trong chốc lát, Phi Chu đạt đến ở vào Nam quận cổng truyền tống. Nam quận quân coi giữ nhìn xem Vân Tiêu Phi Chu hành lễ, trong ánh mắt toát ra thần sắc hâm mộ. Tần Vô Song cũng không có quá nhiều dừng lại, liền điều khiển Phi Chu lái về phía Huyền Thiên Kiếm phái địa chỉ chạy tới. Huyền Thiên Kiếm phái bên trong, Lăng Khiếu trở lại tông môn sau, liền cùng tông chủ Vân Tiên Tương nghị đứng lên. Lăng Khiếu nói ra: "Tông chủ, hắn Nho Gia Học Cung khinh người quá đáng, cái này rõ ràng muốn ta Huyền Thiên Kiếm phái thần phục với hắn Nho Gia Học Cung, cái này Tần Vô Song khác nhau ở chỗ nào?" Vân Thiên thở dài nói: "Cái này Nho Gia Học Cung cùng Tần Vô Song đấu pháp, có thể khổ chúng ta những tông môn thế lực này." song phương đều muốn để cho chúng ta thần phục, chỉ có thể hận Lao Phu chính mình không có thực lực, bằng không thì cũng sẽ không như thế khó xử. Nghe Vân Thiên như thế tự trách, Lang Khiếu cũng không cam chịu tâm nói: "Tông chủ, chúng ta Huyền Thiên kiếm phái cũng không phải dễ chơi, cùng lắm thì liền lưỡng bại câu thương." Vân Thiên lắc đầu: "Chúng ta a, đừng nói lưỡng bại câu thương, chúng ta căn bản không phải đối thủ của người ta." Lang Khiếu nghe nói lời ấy cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đột nhiên, môn hạ đệ tử vội vã chạy tới nói ra: tông chủ không xong, việc lớn không tốt." Lang Khiếu quát lớn: "Chuyện gì xảy ra, hốt hoảng như vậy, còn thể thống gì?" Đệ tử hồi đáp: "Tông chủ, phó tông chủ, việc lớn không tốt, thần quân phái binh đánh tới." Lang Khiếu giật nảy cả mình, vấn đạo: "Các ngươi là như thế nào biết được, thần quân bây giờ tại nơi nào?" Đệ tử trả lời: "Là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử trông thấy từ Nam quận thành bên trong thần quân loại kêu biết bay tàu thuyền trực tiếp hướng về chúng ta Huyền Thiên kiếm phái phương hướng bay tới. Hiện tại lời nói, đoán chừng đã nhanh đến." Lang Tiêu nhìn về phía Vân Thiên, Vân Thiên thở dài nói ra: "Đi thôi, để cho chúng ta đi gặp một hồi tần quân." Nói Vân Thiên dẫn đầu đi ra đại điện. Khi Vân Tiêu phi chu đến Huyền Thiên kiếm phái sơn một lúc, Tần Vô Song liền hạ lệnh: "Mệnh đại quân, xuống thuyền, vây núi." Rất nhanh, tại Huyền Thiên kiếm phái chúng đệ tử trong ánh mắt hoảng sợ mông điểm xuất lĩnh lấy hoàng kim hỏa kỵ binh giống như thần binh trên trời rơi xuống bình thường đem toàn bộ Huyền Thiên kiếm phái vây cái chật như nêm cối. Vân Thiên rất nhanh liền dẫn Lăng Tiêu đi vào sân môn. Nhìn xem đầy khắp núi đồi hoàng kim hỏa kỵ binh, cảm thụ được nó thiết huyết khí thế cùng tiên tiên cảnh giới tu vi không cấm tiệt nhìn đứng lên. Vân Thiên ánh mắt rời về phía cầm đầu mông điểm, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Tướng này khí thế kinh người, chính mình cũng không phải đối thủ. Vân Thiên hai tay ôm quyền cung kính nói: "Tham kiến tướng quân." Mông điểm nhẹ gật đầu, không có trả lời. Gia Cát Lượng cũng tới đến chiến trường đối với Vân Thiên nói ra: "Vân tông chủ, ta chính là Đại Tần Tả tướng, chúng ta lần này đến đây là phụng đại vương ý chỉ mệnh lệnh Huyền Thiên kiếm phái quy hàng, tiếp nhận ta Đại Tần quản lý." Vân Thiên nhìn xem Gia Cát Lượng trong lòng tràn ngập đắng chát. Hắn cuối cùng biết Đại Tần vì sao nhanh như vậy liền đã bình định còn lại tông môn, có nhiều cao thủ như vậy tại, liền ngay cả mình cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Vân Thiên thở dài một hơi, chậm rãi nói ra: "Không biết thừa tướng ta Huyền Thiên kiếm phái thần phục sau lại đem đi con đường nào?" Gia Cát Lượng tựa như đã sớm dự liệu được kết cục, khoát khoát tay bên trong quạt lông chậm rãi nói ra: "Vân tông chủ yên tâm, chính là đại vương sớm có dặn dò. Huyền Thiên kiếm phái nếu như nguyện ý thần phục, liền cải thành Huyền Thiên học viện lệ thuộc ta Đại Tần Đế quốc học viện phân viện. Ngươi Huyền Thiên kiếm phái truyền thừa đã lâu có thể truyền thừa tiếp, nhưng Huyền Thiên học viện muốn theo ta Đại Tần luật pháp, tiếp nhận ta Đại Tần quản lý." Vân Thiên sau khi nghe được nhẹ gật đầu. Kết cục này so với chính mình dự đoán muốn tốt, thân là Đại Tần cảnh nội tông môn là Đại Tần cống hiến sức lực cũng không thể cỡ trách nhiều. Đứng ở một bên Lăng Tiêu ngược lại là gấp, tông chủ làm sao lại dễ dàng như vậy thần phục? Vân Thiên biết Lăng Tiêu tính nôn nóng, lập tức hung hăng chừng Lăng Tiêu một chút. Lăng Tiêu từ nhỏ đã là bị Vân Thiên nuôi lớn trưởng thành, từ xa xưa tới nay thói quen để Lăng Tiêu bị Vân Thiên như thế chừng một cái liền không dám ở nhiều lời. Vân Thiên liền đối với Gia Cát Lượng nói ra: "Thừa tướng đại nhân, đã như vậy chúng ta Huyền Thiên kiếm phái cũng nguyện ý quy hàng Đại Tần." Gia Cát Lượng hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra: "Cử chỉ sáng suốt, theo ta đi diện thánh." Vân Thiên kinh hãi, chẳng lẽ Tần Vương cũng đích thân đến? Vân Thiên không có hỏi nhiều, liền dẫn Lăng Khiếu đi theo Gia Cát Lượng phía sau đi tới. Hai người đi theo Gia Cát Lượng ghi tên đến Vân Tiêu Phi Chu bên trên. Phía sau đi theo Lăng Khiếu trên đường đi nhìn xem Thượng Phi Chu toàn bộ quá trình đều trợn mắt hốt mồm. Chương 96 binh phát nho ra học cung, chương 96 binh phát nho ra học cung. Vân Thiên cùng Lăng Khiếu đi theo Gia Cát Lượng đi vào trên phi thuyền xuyên qua trùng điệp trở ngại. Rốt cục đang chỉ huy đại sảnh gặp được Tần Vô Song. "Tham kiến đại vương." Vân Thiên tranh thủ thời gian lôi kéo Lăng Khiếu bái kiến Tần Vô Song. Tần Vô Song nhìn xem Vân Thiên hài lòng nói: "Chúc mừng Vân tông chủ, làm một cái quyết định chính xác." Vân Thiên không dám làm cản, về sau còn muốn dựa vào đại vương chiếu cố. Tần Vô Song khoát tay áo nói ra: "Vân tông chủ nói quá lời, đã các ngươi Huyền Thiên kiếm phái lựa chọn quy thuận Đại Tần tự nhiên cũng sẽ không để các ngươi khó xử. Kể từ hôm nay các ngươi chính là Huyền Thiên phân viện viện trưởng cùng phó viện trưởng." Nghe được Tần Vô Song nói như thế, Vân Thiên dẫn theo nội tâm cũng rốt cục buông xuống, cung kính nói: "Tạ đại vương." Tần Vô Song nhẹ gật đầu nhìn xem Vân Thiên liền nói ra: "Đã như vậy Vân viện trưởng liền cùng chúng ta cùng nhau tiến đến Thượng Thanh Thiên cung một chuyến đi." Vân Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra đây là cũng nghĩ để cho mình ra mặt tới quên nói Thượng Thanh Thiên cung cùng một chỗ quy hàng. Vân Thiên cười khổ một tiếng, Tần Vương thật sự là giỏi tính toán, nhưng vẫn là trả lời đạo: "Là, đại vương, cùng đại vương cùng nhau tiến đến cũng là lao phu phúc khí." Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, đối với Gia Cát Lượng nói ra: "Để mông điểm thu binh đi, lưu lại một chút quân đội trợ giúp Huyền Thiên kiếm phái trấn thủ trật tự, những người còn lại lập tức về thuyền chuẩn bị tiến về Thượng Thanh Thiên cung." "Là, đại vương." Gia Cát Lượng nhận được mệnh lệnh lập tức đưa tin cho mông điểm. Mấy chục vạn đại quân chỉ chốc lát sau liền tập kết hoàn tất, mông điểm lưu lại hơn vạn người, những người còn lại ngựa tất cả đều ngay ngắn trật tự đăng nhập phi chu. Vân Thiên nhìn phía dưới tông môn nội bộ còn lại mấy vạn đại quân cười khổ một tiếng. Thế này sao lại là trợ giúp bọn hắn Huyền Thiên kiếm phái trấn áp trật tự, rõ ràng chính là vì coi trường bọn hắn. Nhìn phía dưới mấy vạn đại quân, mỗi cái đều là tiên tiên tông sư cấp bậc cao thủ. Đừng nói chính mình không tại tổng nội bộ, coi như Vân Thiên mình tại tình huống dưới đánh nhau cũng sẽ tử thương thảm trọng. Theo phi châu chậm rãi khởi động, Vân Thiên cũng là thở dài một hơi trong lòng tính toán tiếp xuống biện pháp ứng đối. Vân Tiêu Phi Chu nhanh chóng tiến lên, rất mau tới đến Nam quận cổng truyền tống chỗ, chờ đợi cổng truyền tống mở ra sau xuất phát tiến về Thượng Thanh Tiên cùng chỗ trung quận phụ cận. Vân Tiêu Phi Chu nhanh chóng tiến lên, Tần Vô Song nghĩ liền nói ra: "Mệnh lệnh Trần Khánh Chi xuất lĩnh Bạch Bảo quân đi đầu đi vây quanh Nho Gia học cung." là đại vương. Một bên Vân Tiên sau khi nghe được có chút giật mình, cùng Lăng Khiếu lẫn nhau, chẳng lẽ Tần Vương muốn đồng thời đem tất cả tông môn đều cùng một chỗ cầm xuống sao? Ngay tại Vân Tiên cùng Lăng Khiếu trong lúc khiếp sợ, bọn hắn liền tới đến Thượng Thanh Thiên Cung. Mông Điệp mệnh lệnh đại quân vây lại toàn bộ Thượng Thanh Thiên Cung. Thượng Thanh Thiên Cung cung chủ Âu Dương Phong trầm giọng nói ra, không biết chư vị tới này có gì muốn làm. Gia Cát Lượng từ trên phi thuyền chậm rãi đi tới nói ra, chúng ta phụng đại vương chi mệnh đến đây thuyết phục các vị quy hàng. Âu Dương Phong nhìn xem chung quanh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh hừ lạnh một tiếng. Hừ, quy hàng, sợ không phải muốn dùng võ lực để cho chúng ta khuất phục đi. Gia Cát Lượng lắc đầu không nói gì, chậm rãi đong đưa thất tinh phiến. Trên phi thuyền Vân Thiên thấy là nên chính mình ra sân thời điểm, liền dẫn Lăng Khiếu đi ra phi chu. Âu Dương Phong đang lo lắng nên như thế nào ứng đối Tần Quân, liền nghe quen thuộc cởi mở tiếng cười truyền đến. Ha 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 ha, Âu Dương huynh, đã lâu không gặp. Âu Dương Phong tập trung nhìn vào, nguyên lai là Vân Thiên. Nhìn xem Vân Thiên chậm rãi từ Tần Quân trong trận doanh đi ra, Âu Dương Phong không thể tin. Chính mình lão hỏa kế này tính cách hắn nhưng là rõ ràng, vậy mà cũng đầu hàng Tần Quân. Tựa hồ là nhìn ra Âu Dương Phong nghi hoặc, Vân Thiên nói ra: "Âu Dương huynh, ngươi nhìn không tệ, lão phu xác thực đã quy thuận đại tần." Đạt được Vân Thiên thừa nhận, Âu Dương Phong kích động không thôi. Vân Thiên giơ tay lên ra hiệu Âu Dương Phong trước tỉnh táo, nói tiếp: "Đại tần đối với chúng ta không tệ, tin tưởng ngươi cũng thấy đấy, đại tần thiết kỵ là chúng ta tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Nhưng là đại vương đã đối với chúng ta lấy lễ để tiếp đón, còn cho phép chúng ta tiếp tục truyền thừa đạo thống. Về phần nói nghe theo đại vương mệnh lệnh, chúng ta thân là đại tần người, vốn là hẳn là quá đáng hiệu mệnh." Âu Dương Phong nghe được Vân Thiên lời nói sau không thể không thừa nhận. Tần Quân đích thật là bọn hắn không cách nào ngăn cản. Vô luận là khí thế xâm nghiêm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chính mình không cách nào ngăn cản, mà lại Mông Điểm cùng Gia Cát Lượng hai người khí thế mình cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ chốc lát công phu, Âu Dương Phong liền phía sau lưng che kín mồ hôi lạnh. Vân Thiên tiếp tục nói: "Âu Dương huynh, chúng ta vốn là thân là đại tần con dân, thần phục đại tần lại có gì sai chi có? Mà lại, hắn Nho Gia Học Cung là cỡ nào vênh váo hung hăng ngươi cũng biết, nếu như muốn chọn một cái, chúng ta cần gì phải tuyển chọn hắn Nho Gia Học Cung đâu?" Âu Dương Phong mặc dù có lòng muốn giải thích nhưng lại nói không nên lời cái gì nguyên cớ đi ra. Vân Thiên nói không sai. Đã nhiều năm như vậy Nho Gia Học Cung bá đạo xâm nhập lòng người, tương phản đại tần lại đối bọn hắn tương đối rộng rãi dung túng. Âu Dương Phong sau lưng Tiêu Lâm cũng hợp thời nói ra: "Đúng vậy à, cung chủ, lần này hai phái chúng ta tiến đến Nho Gia Học Cung thương nghị, hắn Tiêu Lượng thế nhưng là một chút mặt mũi không có cho chúng ta hai phái lưu. Dù cho có vạn bất đắc dĩ cũng chung quy là biến thành." Âu Dương Phong một tiếng thật sâu thở dài. Vân Thiên nhìn ra Âu Dương Phong ý động, càng thêm rèn sắc khi còn nóng nói: "Đại vương cũng đích thân đến, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận đại tần vậy chúng ta liền cùng một chỗ gặp mặt đại vương." Âu Dương Phong sau khi nghe được nội tâm kinh ngạc, không muốn đánh Tần Vương vậy mà tự mình đến. Âu Dương Phong nhìn phía sau đông đảo đệ tử, hít sâu một hơi nói ra: "Ta Thượng Thanh Thiên Cung nguyện ý quy thuận đại tần." Trên phi thuyền Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống hai phái. Tần Vô Song liền truyền lệnh nói: "Để đại quân vẫn như cũ đóng giữ một nhóm nhân mã, những người còn lại lập tức chuẩn bị về thuyền xuất phát." Gia Cát Lượng nhận được mệnh lệnh liền dẫn đầu dẫn theo Vân Tiên cùng Âu Dương Phong hai người trở lại Vân Tiêu Phi Chu phía trên. "Tham kiến đại vương." Hai người quỳ xuống hành lễ. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, dùng khí thế kéo lên hai người nói ra: "Từ hôm nay trở đi Thượng Thanh Thiên Cung chính thức đổi tên là Thượng Thanh Học Viện, làm ta Đế Quốc Học Viện danh nghĩa chi nhánh, giữ lại nó truyền thừa, tự do dạy bảo." Nghe được Tần Vô Song nói như thế, lại nhìn thấy một bên một mặt ý cười Vân Thiên, Âu Dương Phong mới kích động nói: "Ta đại vương." Tần Vô Song khoát tay áo, liền nói ra: "Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích, mục tiêu Nho Gia Học Cung." Nho Gia Học Cung bên trong, Tiêu Lượng nghe thuộc hạ báo cáo một mặt tâm trầm, không nghĩ tới Tần Vô Song cũng dám thật đến Nho Gia Học Cung. Tiêu Lượng gọi đến cấp dưới nói ra: "Đi, cho tổng cung truyền tin, liền nói đại tần vương thất không nhìn ta Nho Gia Học Cung uy nghiêm, phái binh xâm chiếm, ý đồ tiêu diệt ta Nho Gia Học Cung." "Là, cung chủ." Tiêu Lượng nghĩ lại tiếp tục nói: "Đi đem tin tức thả ra, liền nói hắn Tần Vô Song vì diệt trừ đối lập, bạo ngược Vô Song, ý đồ diệt khẩu ta Nho Gia Học Cung. Ta muốn nhìn hắn Tần Vô Song thật dám mạo hiểm lớn như thế nghịch không ngờ tên đến tiến đánh ta Nho Gia Học Cung." Chương 97 Tiêu Lượng chết. Chương 97 Tiêu Lượng chết. Trần Khánh Chi xuất quân đã sớm bao vây xuất nhập Nho Gia Học Cung giao thông yếu đạo. Đợi đến Tần Vô Song đến sau, đã trời tối. Nho Gia Học Cung một đám nho sinh đệ tử nhìn xem phía ngoài quân đội, có tràn đầy phẫn uất, có vội vàng hấp tấp. Trần Minh cũng lo lắng đối với Lâm Uyển Nhi nói ra: "Tần Vương làm sao lại phái binh vây quanh chúng ta Nho Gia Học Cung?" Lâm Uyển Nhi nhìn phía xa Tần Quân cũng là cho mày. Nàng cũng nghe nói Tần Vô Song hiện tại làm tới Tần Quốc Tân Vương, nhưng là bây giờ tại sao cùng Nho Gia Học Cung đánh nhau? Dù sao Nho Gia Học Cung thế nhưng là Trung Châu số một số hai thế lực, nghĩ đến chỗ này Lâm Uyển Nhi trong lòng tràn đầy lo lắng. Gia Cát Lượng cùng Mông Điểm xuất lĩnh đại quân cùng Trần Khánh Chi hội họp sau. Gia Cát Lượng nghe thuộc hạ báo cáo, nhìn xem gần ngay trước mắt Nho Gia Học Cung, cười lạnh nói: "Thật sự là không biết sống chết, sắp chết đến nơi lại còn dám dãy rủa." Nghe Gia Cát Lượng ẩn chứa sát ý, Vân Thiên cùng Âu Dương Phong không khỏi phía sau lưng phát lạnh, trong lòng không khỏi mong đợi Nho Gia Học Cung hạ tràng. Gia Cát Lượng vận chuyển tu vi lên tiếng nói ra: "Nho Gia Học Cung cung chủ ở đâu, còn không mau mau bái kiến đại vương?" Ngay tại trong cung trấn giữ Tiêu Lượng, nghe được Gia Cát Lượng thanh âm sau cho mày: "Không nghĩ tới Tần Vương lần này đích thân đến, xem ra là muốn động thật." Tiêu Lượng trong lòng có chút bối rối, lịch đại Tần Vương đều đối với hắn cái này Nho Gia Học Cung cung chủ đều tôn kính và phần. Làm sao cái này Tần Vô Song không chỉ có không tôn kính với hắn ngược lại muốn lộng chết hắn? Tiêu Lượng trong lòng lớn im lặng, nhưng cũng không dám thất lễ đứng dậy đi ra cung đi. Tiêu Lượng nhìn xem ra Cát Lượng, Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi ba người, trong lòng cảm giác nguy cơ càng tăng cường. Ba người này hắn cũng chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được Trần Khánh Chi khí thế là mười phần cường thế. Ra Cát Lượng cùng Mông Điểm thần thức của hắn giống như đá chìm đáy biển, một chút cảm ứng không ra sâu cạn. Tiêu Lượng cao giọng nói ra: Đại vương gia lâm, không có từ xa tiếp đón, là bản cung chủ thất lễ. Không biết đại vương đích thân tới cần làm chuyện gì? Ra Cát Lượng nói ra: Đây là Đại Tần cảnh nội, đều là đại vương sở thuộc, làm sao? Đại vương tới đây muốn trước hướng ngươi báo cáo sao? Tiêu Lượng đội vàng trả lời: Đại vương xuất hành chúng ta tự nhiên không dám hỏi đến. Bất quá, ta Nho gia học cung thống nhất thụ tổng cung địa phái, thụ tổng cung quản hạt, luôn luôn cùng Đại Tần nước giếng không phạm nước sông. Ra Cát Lượng cười lạnh nói: Tốt một cái nước giếng không phạm nước sông, thân là ta Đại Tần cảnh nội tông phái, lại còn muốn cùng ta Đại Tần bình khởi bình tọa, ai cho ngươi lá gan? Tiêu Lượng gặp Tần Vô Song nhân thái độ cứng rắn như thế, cũng nghiêm nghị nói: Ta Nho gia học cung trải rộng đại lục, chính là vì giáo hóa vạn dân, một mực độc lập với các đại vương triều bên ngoài, không hỏi thế sự. Không chờ Ra Cát Lượng nói chuyện, Tần Vô Song tại Vân Tiêu Phi Chu nội bộ truyền âm nói ra: Trong thiên hạ đều là vương thổ, tại chấm trên thổ địa, đó chính là chấm, sao là độc lập nói chuyện? Nho gia học cung bên trong tất cả mọi người quá sợ hãi, không nghĩ tới Tần Vô Song vậy mà công nhiên khiêu chiến Nho gia học cung, còn nhớ rõ cái trước khiêu chiến Nho gia học cung thế lực đã sớm không biết tung tích. Đám người còn đắm chìm tại Tần Vô Song bá đạo trong lời nói, Tần Vô Song tiếp tục nói: Ngông Điểm, Trần Khánh Chi nghe lệnh, sau nửa canh giờ nếu như không hàng, san bằng Nho gia học cung. Là đại vương. Ngông Điểm cùng Trần Khánh Chi cùng nhau tiếp lệnh, nhìn chằm chằm Nho gia học cung. Tiêu Lượng trở lại bên trong học cung bộ, một mặt tâm trầm, thiện tay gọi đến tân tín đệ tử vấn đạo: Tổng cung có hồi âm sao? Còn không có, cung chủ. Nghe được đệ tử trả lời, Tiêu Lượng phiền não trong lòng càng sâu. Nửa canh giờ tại song phương trong lúc rằng co thoáng một cái đã qua. Ngoại vi Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Bạch Bảo Quân đã nắm chặt trường thương trong tay, chờ đợi Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, liền muốn xông vào Nho gia học cung trắng trợn đổ sát. Tiêu Lượng nhìn phía xa Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi, hắn không tin Tần Vương vậy mà thật dám đối với hắn Nho gia học cung ra tay. Vân Thiên cùng Âu Dương Phong lúc này cũng tới đến Ra Cát Lượng bên người, chuẩn bị nhìn xem Tiêu Lượng trò hay. Tiêu Lượng cũng nhìn thấy Vân Thiên hai người, trong lòng cũng là hiểu rõ, xem ra Huyền Thiên kiếm phái cùng Thượng Thanh học cung đã đầu hàng Tần Vương. Tiêu Lượng trong lòng hừ lạnh một tiếng, thật sự là một đám tiện cốt đầu. Gặp canh giờ đã đến, Tiêu Lượng cũng không dám tiếp tục khiêu khích Tần Vô Song, liền dắt Nho gia học cung đại kỳ nói ra: Tần Vương, ta Nho gia học cung trưởng lão đã lên tiếng, để đại quân lập tức tối lui. Ta Nho gia học cung luôn luôn là thiên hạ người đọc sách thánh địa, khi nào tham dự triều chính nói chuyện, càng đừng đề cập quy thuận cùng triều đình. Còn xin đại vương sớm ngày lui binh. Tần Vô Song ngồi ngay ngắn ở Vân Tiêu Phi Chu bên trên, cười lạnh nói: Nho gia học cung tốt một cái không tham chính. Tần Vô Song ba khi nói: Canh giờ đã đến, đại quân ở đâu? Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Bạch Bảo quân giận dữ hét lên đạo: Nô vương chỉ, chắc chắn công kích chỗ đến, san bằng hết thảy. Tràn ngập sát khí tiếng vang vang vọng toàn bộ Nho gia học cung. Nho gia học cung bên trong đệ tử đều bị đại quân tràn ra sát khí chấn nhất rồi. Đối mặt đại quân tiến công, Tiêu Lượng không dám kinh thường, đội vàng ra lệnh, mở ra hộ cung đại trận. Theo Tiêu Lượng thanh âm rơi xuống, Nho gia học cung bốn phía đá năng lượng sáng lên. Phòng ngự đại trận dần dần dâng lên, bao phủ lại toàn bộ Nho gia học cung. Nhìn thấy phòng ngự đại trận toàn diện mở ra, Tiêu Lượng trong lòng cũng có chút lực lượng. Chuẩn bị công kích Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi nhìn thấy phòng ngự đại trận sau lơ đễnh. Mông Điểm một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bắt đầu hướng Nho gia học cung khởi xướng công kích. Tại Tiêu Lượng ánh mắt kinh miệt bên trong, Mông Điểm triệu hồi ra Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh quân hồn trường thương, quân hồn hợp nhất trực tiếp đụng vào hộ cung phía trên đại trận. Quân hồn trường thương đụng vào thủ hộ đại trận phía trên phát ra nổ vang rung trời. Tại Tiêu Lượng kinh ngạc trong ánh mắt, phòng hộ đại trận tại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh quân hồn trường thương trước mặt yếu ớt không chịu nổi một kích, trực tiếp phá toái ra. Tiêu Lượng còn không có kịp phản ứng, Mông Điểm liền xuất lĩnh đại quân công kích tới. Không có đại trận bảo vệ, Nho gia học cung tại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trước mặt tựa như một con dê đợi làm thịt. Tại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh dưới gót sắt, từng mặt Nho gia học cung cung điện sụp đổ. Tu vi thấp các đệ tử căn bản không hề có lực hoàn thủ, liền trở thành dưới gót sắt vong hồn. Tiêu Lượng thấy cảnh này đỏ lên vì tức mắt, gầm thét mệnh lệnh Thạch Sùng bộ đội đạo: "Nhanh, các người đám phế vật này đều lên cho ta đi, thất thần làm gì?" Nho gia học cung bên trong Lâm Uyển Nhi thấy cảnh này cũng là đầy mắt đỏ bừng, vừa định muốn đi ra ngoài cứu người liền bị Trần Minh kéo lại. "Sư muội, ngươi muốn làm gì đi, ngươi điên rồi ngươi." Lâm Uyển Nhi vội vàng nói. "Sư Minh, ngoại vi đệ tử đều tử thương thành dạng này, chẳng lẽ chúng ta còn thờ ơ sao?" Trần Minh nhìn phía xa tử thương cũng là không đành lòng, nhưng vẫn là nắm chắc Lâm Uyển Nhi nói ra: "Ngươi bây giờ đến liền là không công đương ngươi, coi như ngươi cùng Tần Vương quen biết, nhưng ngươi chẳng lẽ cảm thấy mỗi cái binh sĩ đều biết ngươi thôi?" Ngay tại hai người tranh chấp thời điểm, Tiêu Lượng kiềm chế không được, trực tiếp hướng về Mông Điểm hô: "Ngươi tiểu tặc này, làm sao dám lớn ta?" Nói Tiêu Lượng liền muốn bắt giặc trước bắt vua, hướng Mông Điểm đánh tới. Mông Điểm khinh thường nhìn xem đánh tới Tiêu Lượng, trong ánh mắt khinh miệt không che giấu chút nào. Tiêu Lượng gặp Mông Điểm khinh thị mình như vậy, càng thêm vận chuyển lực lượng toàn thân. Mông Điểm đối với Tiêu Lượng hừ lạnh một tiếng, cường đại sát lục ý chí liền trực tiếp xâm nhập Tiêu Lượng thể nội, cùng chân khí trong cơ thể quấn quýt lấy nhau. Tiêu Lượng trực tiếp bị Mông Điểm tiếng hừ lạnh này cho đánh rơi xuống tới, một mặt kinh hãi nhìn xem Mông Điểm. Mông Điểm không có cho Tiêu Lượng mảy may cơ hội, gặp Tiêu Lượng rơi xuống mặt đất, liền rụt ngựa vào tới, một kiếm mang đi vị này đại tần Nho gia học cung cung chủ tính mệnh. Chương 98 Nho Gia Học Cung Thần Phục. Chương 98 Nho Gia Học Cung Thần Phục. Ở đây may mắn sống sót Nho Gia Học Cung các đệ tử đều ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nhìn xem nhà mình chí cao vô thượng cung chủ cứ như vậy chết tại mông điểm dưới kiếm phong. Trong cung Trần Minh cũng kinh ngạc đến ngây người nhìn xem một màn này. Chặng đường Lâm Uyển Nhi hai tay cũng dần dần buông xuống, Lâm Uyển Nhi thừa cơ liền xông ra ngoài. Trần Minh nhìn xem Lâm Uyển Nhi phấn đấu quên mình bóng lưng, bờ môi vô lực run rẩy hai lần, cuối cùng hóa thành một tiếng vô lực thở dài. Lâm Uyển Nhi đi vào tiền viện chiến trường, nhìn xem đông đảo sư huynh đệ chết thảm hiện trường, Lâm Uyển Nhi nước mắt không nhịn được hạ lạc. Lâm Uyển Nhi vọt tới chiến trường phía trước nói ra: "Dừng tay, chúng ta nguyện ý đầu hàng." Mông Điểm mặt không thay đổi nhìn xem Lâm Uyển Nhi, biết Lâm Uyển Nhi cùng nhà mình đại vương có chút giao tình, liền phất tay đã ngừng lại đại quân tiến công. "Lâm tứ tiểu thư, ngươi cảm thấy ngươi có thể đại biểu toàn bộ Nho Gia Học Cung sao?" Lâm Uyển Nhi ngập lấy nước mắt nói ra: "Là thật tướng quân, cung chủ ngày bình thường trong cung cũng là hoành hành bá đạo, các đệ tử đều một mực chịu đựng hắn hung ác. Bây giờ cung chủ đã chết, mọi người cũng đều không cần lại nghe từ mệnh lệnh của hắn, là không sẽ cùng đại tần đối nghịch." Mông Điểm nhẹ gật đầu, cao giọng hô: "Tất cả Nho Gia Học Cung đệ tử nghe, lập tức bỏ vũ khí xuống, quỳ trên mặt đất. Nếu không đem coi là đế quốc phản nghịch, hết thảy xử tử vài tiếng." Ở đây các đệ tử lập tức cầm trong tay vũ khí ném xuống đất. Mông Điểm thấy thế cũng không có khó xử Lâm Uyển Nhi, liền vung tay một cái ra lệnh: "Toàn quân xuất kích, tiếp nhận Nho Gia Học Cung, người chống lại giết không tha." Theo Mông Điểm ra lệnh một tiếng, đại quân chậm rãi tiến vào chiếm giữ Nho Gia Học Cung nội bộ. Lâm Uyển Nhi thở dài một hơi, xem như không tiếp tục quá nhiều tử thương. Tần Vô Song nhìn xem phía dưới Lâm Uyển Nhi, chậm rãi ra lệnh: "Để Lâm Uyển Nhi bắt đầu toàn quyền tiếp nhận phụ trách Nho Gia Học Cung hết thảy giao tiếp công việc, hết thảy đều để nàng đến phụ trách. Nói cho nàng, nếu như Nho Gia Học Cung nội bộ lại xuất hiện đối với đại tần bất lợi thanh âm, cái kia Nho Gia Học Cung liền không có lại tồn tại cần thiết." "Là, đại vương." Gia Cát Lượng sau khi tiếp nhận mệnh lệnh nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Đi vào Nho Gia Học Cung, Gia Cát Lượng nhìn xem nhu nhược Lâm Uyển Nhi nói ra: "Đại vương có lệnh, kể từ hôm nay do Lâm Uyển Nhi toàn quyền phụ trách Nho Gia Học Cung bên trong hết thảy sự vụ, như có cái bao, diệt hết Nho Gia Học Cung." Lâm Uyển Nhi sợ ngây người, miệng nhỏ dương thật lâu chưa bế, nói lắp bắp: "Thế nhưng là, ta sẽ không nha, ta làm sao lại khống chế Nho Gia Học Cung đâu?" Gia Cát Lượng không có để ý Lâm Uyển Nhi ý nghĩ, tự mình nói ra: "Đây là đại vương chỉ lệnh, nếu như Lâm cô nương cảm thấy không có khả năng đảm nhiệm, cái kia Nho Gia Học Cung cũng không có tồn tại cần thiết." Nghe được Gia Cát Lượng lời nói, Lâm Uyển Nhi trừng lớn hai mắt. Không đợi Lâm Uyển Nhi phản bác cái gì, hậu phương Trần Minh lúc này cũng đi tới kéo lại Lâm Uyển Nhi nói ra: "Tướng quân yên tâm, Uyển Nhi nàng nhất định sẽ quản lý tốt Nho Gia Học Cung, toàn tâm toàn ý là đại tần phục vụ." Gia Cát Lượng hài lòng nhìn một chút Trần Minh, chuyển sau chuẩn bị đi trở về Vân Tiêu Phi Chu. Các loại Gia Cát Lượng sau khi đi, Lâm Uyển Nhi hướng Trần Minh vấn đạo: "Đại sư Minh, thế nhưng là ta không có chút nào sẽ quản để ý nha, đồ chơi kia có cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ Nho Gia Học Cung không đều được đi theo cho cùng." Trần Minh trắng Lâm Uyển Nhi một chút, vương tin nói: "Ta xem như đã nhìn ra Tần Vương đối với ngươi cũng không phải bình thường chiếu cố. Trừ phi ngươi chết hoặc là ta Nho Gia Học Cung cùng một chỗ phản kháng đại tần, không phải vậy ta Nho Gia Học Cung xem như không lo." "A, ta trọng yếu như vậy?" Lâm Uyển Nhi ngơ ngác nói ra. Trần Minh trắng Lâm Uyển Nhi một chút nói ra: "Tốt, ngươi không cần lo lắng, ngươi liền hảo hảo coi ngươi cung chủ, chuyện còn lại giao cho chúng ta đến giải quyết." Lâm Uyển Nhi nhẹ gật đầu nói ra: "Vậy liền phiền phức sư minh." Nói xong Lâm Uyển Nhi liền đi một bên hỗ trợ cứu chữa thụ thương các đệ tử. Trần Minh nhìn xem Lâm Uyển Nhi đi xa bóng lưng, thú vị lắc đầu, chậm rãi nói ra: "Xem ra ta người sư muội này là chạy không thoát." Theo Tiêu Lượng tử vong, Tần Vô Song đại quân cũng tiếp nhận toàn bộ Nho Gia Học Cung. Tần Vô Song mệnh lệnh Mông Điểm lưu lại 1 vạn đại quân trấn thủ Nho Gia Học Cung. Còn lại đại quân chuẩn bị trở về Vân Tiêu Phi Chu khởi hành trở về đại doanh. Đang chỉ huy đại quân ghi tên Vân Tiêu Phi Chu, Mông Điểm đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí thế dần dần tới gần, cao giọng hô: "Địch tập, toàn quân cảnh giới." Còn chưa lên thuyền, đám binh sĩ cầm vũ khí lên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần Vô Song cũng tò mò nhìn phía xa chân trời, đến tột cùng là ai đến đây trợ giúp Nho Gia Học Cung. Chỉ chốc lát sau, một lão giả liền tới đến Nho Gia Học Cung phía trên. Lão giả nhìn phía dưới khói lửa tràn ngập Nho Gia Học Cung, cao mày vấn đạo: "Nơi đây Học Cung cung chủ ở nơi nào, để hắn mau tới gặp ta." Mông Điểm nhìn xem giữa không trung lão giả nghiêm nghị a đạo: "Tới người nào, đây là ta đại tần quản hạt chi địa." Giữa không trung lão giả nhíu mày, không vui nói ra: "Đây là ta Nho Gia Học Cung các nơi, làm sao về ngươi đại tần quản hạt, nhanh chóng để địa cung này chủ tới gặp ta." Gặp lão giả hơi không kiên nhẫn, Mông Điểm nghiêm nghị nói ra: "Tại ta đại tần cương vực, tự nhiên là nghe theo ta đại tần thống lĩnh, tiền nhiệm Nho Gia Học Cung cung chủ là người tặc, đã bị ta đại tần chém giết." Lão giả sau khi nghe được mở to hai mắt nhìn, không thể tin nói ra: "Ngươi nói cái gì? Ngươi đem ta Nho Gia Học Cung cung chủ một mình xử tử? Thật to gan. Ta Nho Gia Học Cung tung hoành thiên hạ còn không có bị thua thiệt như vậy." Tên lão giả này nói liền muốn vươn tay chuẩn bị bắt giữ Mông Điểm. Mông Điểm trong mắt lóe lên kinh miệt. Bất quá vừa đi vào vấn đạo cảnh sâu kiến, vừa tiếp xúc đến đạo lĩnh vực liền dám khiêu khích thân là động thiên cảnh Mông Điểm. Mông Điểm không để ý để hắn dùng mệnh đến làm cho này lần thử đại giới. Lão giả vận chuyển lực lượng, thế nhưng là lực lượng vừa tiếp xúc với Mông Điểm liền giống như đá chìm đáy biển một dạng không có chút ba động nào. Lão giả trong lòng kinh nghi không chừng. Mông Điểm chuẩn bị trực tiếp bắt giữ lão giả hướng đại vương của mệnh, liền vận chuyển lực lượng. Lão giả cảm nhận được Mông Điểm quanh thân dâng lên vô biên đạo ý, trong lòng hiện ra sợ hãi vô ngần. Mông Điểm đạo giống như biển cả bình thường, chính mình một điểm kia đạo ý thật giống như tại trong biển rộng vừa tìm thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị trong biển rộng sóng cả lật tung. Lão giả cảm nhận được không ổn, muốn trực tiếp đào tẩu. Mông Điểm vung tay lên, trực tiếp nghiền nát lão giả đạo ý. Lão giả ở giữa không trung cảm thụ được thể nội đạo ý phá toái, không khỏi trừng lớn hai mắt. Vậy mà tại cái này hoang vu Bắc Châu lại còn có cường giả như thế. Lão giả cưỡng chế chế trụ thể nội đạo ý bật nát, chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên, một mặt kinh hãi nhìn qua Mông Điểm nói ra: Bắc Châu bực này hoang vu chi địa không có khả năng có cường giả bực này, các ngươi đến tột cùng là từ đâu mà đến? Vì sao muốn cùng ta Nho Gia Học Cung đối nghịch? Mông Điểm nghiêm nghị nói ra: Ta chính là Đại Tần Mông Điểm, Nho Gia Học Cung nghịch mưu tạo phản, tội lôi đang chém. Mau mau đền tội theo ta đi gặp mặt đại vương. Lão giả ánh mắt nhắm lại, muốn tìm được chạy trốn chi pháp. Nhưng Mông Điểm khí cơ phong tỏa ngăn cản quanh thân tất cả không gian, lão giả ngay cả đại đạo chi lực đều không thể điều lấy. Cảm thụ được Mông Điểm sắc ý, lão giả bất đắc dĩ từ bỏ chống lại nói ra: Ta là Nho Gia Học Cung Bắc Châu người phụ trách một trong, tổng cung nhận được tiêu lượng cầu viện liền phái ta đến đây tra ra tình huống. Chương 99 Đại Tần Nhất Thống. Chương 99 Đại Tần Nhất Thống. Mông Điểm tự mình áp tải lão giả đi vào Tần Vô Song trước mặt. Tần Vô Song nhìn xem lão giả mở miệng vấn đạo: Ngươi tại Nho Gia Học Cung bên trong địa vị gì? Lão giả nhìn xem Tần Vô Song nói ra: Lão phu tên là Hoàng Hiên, là Nho Gia Học Cung tại Bắc Châu số 2 người phụ trách. Bắc Châu các quốc gia Nho Gia Học Cung một mực là lão phu phụ trách các hạng sự vụ, lão phu cũng là thu đến tiêu lượng tín hiệu cầu viện mới chạy đến xem xét. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, hiếu kỳ vấn đạo: Phụ trách Nho Gia Học Cung số 1 thủ lĩnh đâu, bây giờ tại nơi nào? Hoàng Hiên bất đắc dĩ nói ra: Số 1 thủ lĩnh rất là thần bí, đã mấy chục năm chưa từng thấy qua. Bất quá vài thập niên trước hắn đã từng hiện thân qua một lần, nghe nói giống như muốn đi cái gì thiên nhân mộ địa. Nói đến đây Hoàng Hiên khịt mũi cười một tiếng nói ra: Lúc đó số 1 thủ lĩnh nói thiên nhân mộ địa bên trong có Bắc Châu đại bí mật, nếu như hắn đạt được nói không chừng liền có thể trở về Trung Châu Nho Gia Học Cung đại bản doanh. Hoàng Hiên lâm vào hồi ức nói ra: Lúc đó ta vẫn là tại số 1 trợ giúp bên dưới khó khăn lắm tiến nhập thiên nhân cảnh. Số 1 liền đem Bắc Châu Nho Gia Học Cung tất cả sự vụ giao cho ta, chính hắn thì không biết tung tích. Lúc đó số 1 tu vi hẳn là đã siêu việt thiên nhân cảnh. Tần Vô Song nghe được số 1 thủ lĩnh vậy mà đi thiên nhân mộ địa, tâm thần thăm dò vào không gian chữ vật, tìm tới Khương lão vấn đạo: Khương lão, vài thập niên trước phải chăng có thiên nhân phía trên cao thủ tiến đến căn cứ? Ngay tại Ngủ Đông, Khương lão nghe được Tần Vô Song hỏi thăm sau, suy tư một hồi liền nói ra: Giống như xác thực có một người như thế. Lúc đó người kia vẫn rất cuồng vọng, muốn ta giao ra căn cứ trưởng khống quyền cũng nhận hắn làm chủ. Lúc đó lão phu vừa vặn thiếu khuyết năng lượng, liền thuận tay đem hắn hấp thu. Nghe Khương lão như thế tùy ý, Tần Vô Song không khỏi vì cái này chưa từng gặp mặt số 1 có chút mặc niệm. Kết thúc xong cùng Khương lão đối thoại, Tần Vô Song đối với Hoàng Hiên nói ra: Kể từ hôm nay ngươi liền cùng Gia Cát Lượng kết nối hết thảy sự vụ, tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ tiếp quản Bắc Châu tất cả Nho Gia Học Cung. Nghe được Tần Vô Song phân phó, Gia Cát Lượng tiến lên một bước đối với Hoàng Hiên nhẹ gật đầu. Hoàng Hiên cảm thụ được Gia Cát Lượng nồng đậm cảm giác áp bách, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Không nghĩ tới Tần Vương thủ hạ không chỉ vừa mới một tôn cao thủ, Hoàng Hiên nội tâm đối với Tần Vô Song sợ hãi càng sâu. Giải quyết xong khúc nhạc dạo ngắn này sau, Tần Vô Song mệnh lệnh đại quân bắt đầu trở về vương thành. Trở lại vương cung sau, Tần Vô Song mang theo Hoàng Hiên đi vào ngự thư phòng, triệu kiến Cẩm Y Liễu vệ Thanh Long Huyền Vũ bọn người. Tham kiến đại vương. Nhìn xem bây giờ uy phong lẫm lẫm mấy người, Tần Vô Song nhẹ gật đầu nói ra: Vị này là toàn bộ Bắc Châu Nho Gia Học Cung lãnh tụ, từ hôm nay trở đi hắn sẽ phối hợp với ngươi bọn họ khống chế toàn bộ Bắc Châu Nho Gia Học Cung. Thanh Long cùng Huyền Vũ nhìn xem một bên bề ngoài xấu xí lão giả, không nghĩ tới nó lại là Nho Gia Học Cung Bắc Châu lãnh tụ. Không đợi Thanh Long Huyền Vũ nói chuyện, Tần Vô Song tiếp tục nói: Bằng nhanh nhất tốc độ thẩm thấu các quốc gia Nho Gia Học Viện, vì ta Đại Tần tạo thế, vì ta Đại Tần nhất thống Bắc Châu trước làm chuẩn bị, rõ chưa? Là, đại vương. Thanh Long cùng Huyền Vũ hai người kích động trả lời. Hoàng Hiên cũng ở một bên phụ hòa nói: Còn xin đại vương yên tâm, lão phu nhất định giúp trợ đại vương nhanh chóng cầm xuống Bắc Châu Nho Gia Học Cung. Tần Vô Song hài lòng cười nói: Có hoàng lão tại, bản vương tự nhiên là yên tâm. Nói đi, Tần Vô Song liền an bài cung nhân dẫn đầu hoàng lão tiến đến trụ sở. Hôm sau trời vừa sáng, vương cung trên đại điện, Tần Vô Song đang cùng chúng thần mở ra tào triều. Có khí vận thần thú che chở, toàn bộ đại tần cảnh nội mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Đợi đến bách quan hồi báo xong nhàn hạ việc vặt, Tần Vô Song mở miệng vấn đạo: Đế quốc học viện chủ hoạch kiến lập thế nào? Thương Hưởng tiến lên một bước nói ra: Đại vương, đế quốc học viện đã hoàn thành tổ kiến làm việc, đã bắt đầu sơ bộ chiêu sinh. Đế quốc học viện tổng viện phía dưới còn sắp đặt tam đại phân viện, theo thứ tự là Huyền Thiên viện, Thượng Thanh viện cùng Nho Gia học viện. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: Tiếp tục mở rộng chiêu sinh quy mô, mặt hướng cả nước tất cả bách tính, nhập học khảo thí cùng phí tổn hết thảy đồng nghiệp, không được có bất luận kẻ nào có thể đi đường tắt, nghe rõ chưa? Thương Hưởng bảo đảm nói: Vi thần minh bạch, xin mời đại vương yên tâm, đế quốc học viện nhất định sẽ vì ta Đại Tần chuyển vận liên tục không ngừng nhân tài. Tần Vô Song nhẹ gật đầu nói ra: Trong nước cơ sở kiến thiết hoàn thành thế nào? Thương Hưởng suy tư một lát hồi đáp: Về đại vương, trong nước con đường trên internet đại lộ cơ bản đã thực hiện liên hệ. Tần Vô Song vừa nhìn về phía Gia Cát Lượng vấn đạo: Thiên Công viện hiện tại như thế nào? Gia Cát Lượng đã tính trước nói: Đại vương yên tâm, Thiên Công viện căn cứ đại vương cung cấp bản vẽ đã chế tạo ra rất nhiều kiểu mới nông cụ còn có đồ dùng hàng ngày. Bởi vì có bản vẽ nguyên nhân, nghề chế tạo cũng đang nhanh chóng phát triển. Tần Vô Song mở ra hệ thống mặt miếng nhìn một chút hiện tại đại tần phồn vinh độ. Đã từ 47 đã tăng tới 70. Trong khoảng thời gian ngắn liền ước qua tuyến hợp lệ đi vào bị không, Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Đoán chừng nhất thống cảnh nội tông môn, hoàn thành giáo dục thống nhất để đại tần phồn vinh độ tăng lên không ít. Tần Vô Song nghe đám đại tần hồi báo đủ loại thành quả, trong lòng tràn đầy hào tình trang trí. Đợi đến Đại Tần hoàn toàn tiêu hóa xong chính mình cung cấp một nhóm này hiện đại khoa học kỹ thuật, hẳn là liền có nội tình đến hấp thu cùng tiêu hóa toàn bộ Bắc Châu đại lục. Tần Vô Song thần thức dò vào trong không gian trữ vật, nhìn xem trong không gian trữ vật các loại bản vẽ, quyển trục, khái niệm tính vũ khí. Tần Vô Song nội tâm tràn đầy lửa nóng, nuốt một ngụm nước bọt, Tần Vô Song không khỏi nghĩ đến, lúc có một ngày, đế quốc của mình hoàn toàn hiểu rõ những kỹ thuật này, cái kia Đại Tần hay là Đại Tần sao, Cửu Châu thế giới hay là thế giới cao võ sao? Tần Vô Song không khỏi có chút mong đợi. Ở đây đám đại thần cũng bị Tần Vô Song không khỏi ý góc nhìn toát ra bá khí lây, nhao nhao vô bộ ngực bảo đảm nói: "Đại vương yên tâm, thần nhất định mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, vì ta Đại Tần chinh phục Cửu Châu tăng tốc tiến trình." Bên trên song tảo chiều sau, Tần Vô Song mang theo Gia Cát Lượng đi vào Thiên Công Viện. Duy nhất thiên cấp nghiên cứu viên Dương Tiên Dương nghiên cứu viên chính thức hiện tại Thiên Công Viện viện trưởng. Hiện tại Thiên Công Viện từ khi đem đến Vương Thành đằng sau, diện tích đã làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần. Dương Tiên hiện tại mỗi ngày ở trong viện cười hợp không dung miệng. Khi Tần Vô Song đi vào lúc, Dương Thiên chính đang chỉ huy đám người này đem một cái cự đại trang bị mang lên một bên. Đại vương giá lâm. Nghe được Tần Vô Song tới, Dương Thiên lập tức thả ra trong tay sự vụ chạy chậm tới cửa nghênh đón Tần Vô Song. Nhìn thấy Tần Vô Song thân ảnh sau lập tức hành lễ nói: "Tham kiến đại vương." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nhìn xem phía sau trang bị vấn đạo: "Đây là cái gì?" Dương Thiên sau khi đứng dậy một mặt tự hào nói: "Đại vương, đây là chúng ta căn cứ ngài cung cấp bản vẽ tiến hành cải tiến lấy được. Từ khi chúng ta tạo ra được lưới cày đằng sau, chúng ta căn cứ mặt khác một chút bản vẽ dẫn dắt, chế tạo cái này có thể thu hoạch ruộng lúa công cụ." Tần Vô Song nhìn xem cái này máy móc lớn, cái này không phải liền là kiếp trước máy thu hay sao? Cũng chính là không có động cơ, máy móc này còn cần nhân lực mới thao túng, nhưng cũng so bình thường canh tác cũng nhanh lên mấy lần. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là thiên cấp nghiên cứu viên, chỉ cần mình liên tục không ngừng cung cấp tri thức, Tần Vô Song tin tưởng Dương Tiên nhất chắc chắn so sánh kiếp trước đỉnh tiêm nghiên cứu viên, thậm chí có khi còn hơn mà không kịp. Chương 100, Bắc Châu thi đấu chương 100, Bắc Châu thi đấu thời gian cực nhanh. Tần Vô Song dựa vào hệ thống đánh dấu có được ban thưởng không giờ khắc nào không tại lớn mạnh lấy lại Tần. Đại Tần các hạng phát triển cũng sắp đạt đến đỉnh phong. Các loại không thuộc về thế giới này sản phẩm cũng tại Tần Vô Song hệ thống trợ giúp bên dưới nhau nhau như thế. Hôm nay tạo chiều lúc, Thương Hưởng tiến lên một bước báo cáo: "Đại vương, Bắc Châu 10 năm một giới thi đấu sắp đến, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Mỗi giới thi đấu đều là các quốc gia triển lộ thực lực thời điểm. Bắc Châu liền lớn như vậy, thực lực mạnh quốc gia tự nhiên chiếm cứ tài nguyên liền nhiều. Thực lực quốc gia nhỏ yếu tự nhiên sẽ bị thực lực mạnh quốc gia cướp đoạt tài nguyên thậm chí chiếm đoạt. Mà lại thi đấu ba hạng đầu càng có cơ hội bị đến đây xem tranh tài Trung Châu Thánh Giả thu làm đồ đệ. Lần trước thi đấu hạng nhất là tận cùng phía Nam Đại Chu. Cho nên những năm gần đây Đại Chu một mực là Bắc Châu cường thế nhất. Bất quá, năm nay người bá chủ này nên đổi một cái. Tần Vô Song tuyên bố, lần thi đấu này chính là ta Đại Tần chinh phạt Bắc Châu bắt đầu. Liên để ta Đại Tần từ Bắc Châu thi đấu hướng thế nhân hiện ra thực lực của chúng ta. Chúng thần nhao nhao phụ hòa nói: "Đại vương anh minh, lần này Bắc Châu thi đấu chính là ta Đại Tần hành đồ bá nghiệp bắt đầu." Tần Vô Song liền mệnh lệnh Thương Hưởng đạo: "Lần so tài này, do ngươi tự mình từ Đế Quốc Học viện bên trong chọn lựa đệ tử theo ta tiến đến." Thương Hưởng lập tức bảo đảm nói: "Đại vương yên tâm, thuộc hạ nhất định chọn lựa tinh nhuệ nhất đệ tử tiến đến tham gia trận đấu, cam đoan dương ta Đại Tần quốc uy." Bên dưới tảo chiều sau, mọi người liền đều nhao nhao tản ra tiến đến chuẩn bị. Thương Hưởng cùng Nông Điểm tiến đến Đế Quốc Học viện chọn lựa ra chiến đệ tử. Mặt khác Văn Thần võ tướng thì tiến đến chuẩn bị đại chiến công việc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Tần tựa như một tòa to lớn máy móc một dạng bắt đầu vận chuyển lại. Nghỉ ngơi dưỡng sức mãnh hổ cũng rốt cục muốn mở ra răng nanh của nó. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, Tần Vô Song bọn người rốt cục chuẩn bị xuất phát. Trên đại điện, Tần Vô Song nhìn xem Thương Hưởng mang tới một đoàn người. "Tham kiến đại vương." Một nhóm hơn 10 người đệ tử cùng nhau cung kính hướng về Tần Vô Song hành lễ. Nhìn xem Tần Vô Song trong ánh mắt tràn đầy sùng kính cùng lửa nóng. "Đều đứng lên đi." Tần Vô Song kêu lên đám người. Nhìn xem đám người tuổi trẻ gương mặt non nớt, Tần Vô Song nói ra: "Lần thi đấu này liền dựa vào các ngươi, hảo hảo ủng hộ. Đại vương yên tâm, chúng ta nhất định đem quốc gia khác đệ tử hùng hăng đánh ngã." Tần Vô Song cười ha ha nói: "Tốt, không hổ là ta Đại Tần binh sĩ tốt." Tần Vô Song lập tức ra lệnh. Mệnh lệnh ra Cát Lượng cùng Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh theo ta cùng nhau tiến đến. "Là, đại vương." Bên dưới song tảo chiều sau, Tần Vô Song đi vào hậu cung. Tại chúng nữ phục thị bên dưới thay xong hành trang, nhìn xem một dạng do cung nữ hầu hạ, một mặt hưởng thụ bộ dáng phiên bản thu nhỏ Phún Hỏa Long, Tần Vô Song nhịn không được nói: "Phún Hỏa Long, lần này ngươi theo ta cùng nhau xuất phát, cho chấm kéo xe." Phún Hỏa Long một mặt ngộng, không đợi kịp phản ứng, biến bị Tần Vô Song nhét vào không gian chữ vật. Chúng nữ thấy cảnh này không khỏi ha ha cười không ngừng. Tần Vô Song lui cung nhân, theo thứ tự cùng chúng nữ chào tạm biệt xong, mới lưu luyến không rời đi ra hậu cung. Đi vào giáo trường, Gia Cát Lượng cùng Mông Điểm đã xuất lĩnh tốt Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh hàng chính chờ đợi. Đại quân xuất phát. Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, Vân Tiêu Phi Chu cửa khoang chậm rãi mở ra, đại quân lần lượt lên thuyền. Tần Vô Song mấy người cũng đi vào khoang điều khiển. Theo Tần Vô Song mệnh lệnh, đại quân lên thuyền, Vân Tiêu Phi Chu chậm rãi lên không. Vương thành nội đám người nội tâm cũng đều tràn đầy hào tình trang trí. Tin tưởng đại vương lần này tiến đến nhất định sẽ dẫn đầu Đại Tần cường đại lên. Bắc Châu thi đấu mỗi lần cũng sẽ ở Bắc Châu trung tâm nhất vị trí tổ chức, cũng chính là Đại Tần cùng Đại Tề biên cảnh trung ương. Tần Vô Song chỗ Vân Tiêu Phi Chu từ Vương thành chuyển tống môn bay thẳng nhảy đến Nam quận. Cách biên cảnh chỉ có ngắn ngủi khoảng cách. Biên cảnh bên ngoài ba không khu vực hiện tại đã trở thành các lộ thợ săn tiền thưởng tội phạm thiên đường. Lớn nhất thành trì chính là Thiên Phong Thành. Nghe đồn Thiên Phong Thành năm đó người sáng lập cũng là từ Trung Châu tới Thiên Nhân phía trên cường giả. Cho nên các quốc gia mới cầm hỗn loạn chi địa này không có cách nào. Hiện tại đã không thể nào khảo cứu. Tần Vô Song vương giá đi vào hỗn loạn chi địa. Trong nháy mắt Thiên Phong Thành thành chủ Phong Huyền cũng lập tức nhận được tin tức. Phân phó trong thành các đại thế lực nói ra. Các ngươi gần nhất đều cho ta khiêm tốn một chút. Hiện tại thi đấu cái này Bắc Châu ánh mắt đều tập trung ở chúng ta Thiên Phong Thành. Cũng đừng giống bình thường như thế không hiểu quy củ, chết ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Khi to lớn Vân Tiêu Phi Chu xuất hiện ở trên trời Phong Thành trong tầm mắt, binh lính thủ thành bọn họ lập tức cung kính mở cửa thành ra. Đứng bước tư thế quân đội nên đón Tần Vô Song đến. Vân Tiêu Phi Chu bên trên Tần Vô Song thấy cảnh này không khỏi đối với người chung quanh trêu ghẹo nói, không nghĩ tới hỗn loạn chi địa này người vẫn rất thủ quy củ. Gia Cát Lượng cười nói, đại vương, nếu là bọn hắn ngay cả lúc này đều không tuân quy củ vậy cái này hỗn loạn chi địa cũng không có tồn tại cần thiết. Cái này hỗn loạn chi địa sở dĩ tồn tại cũng là quốc ngầm đồng ý. Là một cái khu vực giám sóc, không phải vậy toàn bộ Bắc Châu đã sớm lớn túi bụi. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Xem ra gió này Huyền cũng là người thông minh, có cơ hội ngược lại là có thể đem hắn thu về dưới trướng. Đại vương anh minh. Vân Tiêu Phi Chu ở ngoài thành chậm rãi rơi xuống đất. Tần Vô Song bọn người theo đại quân chậm rãi đi ra. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh vừa xuất hiện, cái kia hung hãn khí thế liền uy hiếp ở Thiên Phong Thành đám người. Cho dù là tại hỗn loạn địa khu quanh năm giết chóc những người này ở đây đối mặt Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh thời điểm, cũng không khỏi sinh lòng dự cảnh, không nhịn được muốn chạy trốn. Tần Vô Song ngồi ngay ngắn ở trong buồng xe, từ trong không gian chữ vật phóng xuất ra Phún Hỏa Long, mệnh lệnh nó biến hóa thành thích hợp lớn nhỏ. Tại Phún Hỏa Long bực tức trong ánh mắt Tần Vô Song lấy ra một gốc hỏa hệ bảo dược ném cho nó, lập tức hấp tấp chạy tới kéo xe đi. Phún Hỏa Long ra buồng xe lập tức biến hóa thành cùng buồng xe không xê xích bao nhiêu, lôi kéo xe ngựa. Trên thân màu xanh đậm hỏa diễm cùng đại tần cờ xí màu đen lộ ra hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Gia Cát Lượng ngồi tại ở ngoài thùng xe mặt đảm nhiệm phu xe nhân vật, Ngông Điểm thì xuất lĩnh lấy Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh hộ vệ lấy tiến lên. Bộ đội vào thành. Cơ hồ tất cả mọi người bị Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh uy thế chấn nhiếp, chỉ trốn ở đứng xa xa nhìn. Chỉ có tướng lãnh thủ thành cố nén sợ hãi của nội tâm, miễn miễn cưỡng cưỡng nên đón Tần Vô Song vào thành. Tần Vô Song một đoàn người còn có hơn ngàn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cứ như vậy trùng trùng điệp điệp tiến nhập Thiên Phong Thành. Phủ thành chủ Phong Huyền thấy cảnh này, hơi híp mắt nói ra: "Trong khoảng thời gian gần nhất này vị này Tân Tấn Tần Vương thế nhưng là tại toàn bộ Bắc Châu đều uy danh hiển hách. Xem ra cái này Tần Vương khí thế hùng hùng, sợ là hôm nay Phong Thành lại không an bình thời gian." Chương 101, các đại vương triều đến chương 101. Các đại vương chiều đến một đêm vô sự. Tần Vô Song tại Phong Huyền an bài trong phủ đệ mỹ mỹ ngủ một giấc, tuyệt không cần trương. Nói đùa, trong phủ có Gia Cát Lượng cùng Ngông Điểm hai đại động thiên cảnh cao thủ, ai đuôi ngủ dám đến tìm phiền toái sợ là ngay cả cho cốt đều dương. Tần Vô Song rời giường theo thường lệ hoàn thành hôm nay hệ thống đánh dấu nhiệm vụ. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên cấp thiên phú 100 phần, địa cấp thiên phú 1000 phần. Thiên cấp thiên phú. Tần Vô Song cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, hệ thống lần này thế nhưng là có chút lớn vương. Thiên cấp thiên phú trưởng thành thế nhưng là thỏa thỏa chính là thiên nhân cảnh, thậm chí sẽ cao hơn một bước. Hệ thống đây chính là cho mình đưa tới 100 vị thiên nhân cảnh. Tần Vô Song suy nghĩ một lát, hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, tiếp nhận thiên phú người có phải hay không 100 trung thành với ta? Đốt, ký chủ yên tâm, chỉ cần tiếp nhận hệ thống thiên phú liền sẽ đối với ký chủ 100 trung thành. Tần Vô Song lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, đối với ngoài cửa phân phó nói. Để đến đây tham gia trận đấu đệ tử đều tới. Là, đại vương. Tất cả đến đây đế quốc học viện đệ tử đều tập trung ở Tần Vô Song trước mặt. Tần Vô Song nhìn xem mọi người nói. Hôm nay, chấm liền cho các ngươi một lần cơ duyên. Hy vọng nhị các loại dùng phần cơ duyên này tốt hơn vì ta đại tần hiệu lực. Các đệ tử nghe chút lập tức hai mắt tỏa sáng, nhao nhao hiệu trung đạo. Tạ đại vương ban thưởng, thuộc hạ nhất định vì ta đại tần muôn lần chết không chối từ. Tần Vô Song khỏe miệng mỉm cười, từ hệ thống trong không gian lấy ra 12 mai thiên cấp thiên phú đan để thuộc hạ giao cho đám người. Đám người cầm tới thiên phú đan sau không kịp chờ đợi nuốt vào. Chỉ một thoáng, đám người như gió xuân ấm áp, tất cả mọi người bày biện ra như si như say biểu lộ. Thật lâu, mọi người mới lấy lại tinh thần, ý thức được sự thất thố của mình muốn hướng Tần Vô Song xin lỗi. Tần Vô Song tùy ý khoát tay áo nói ra, không ngại, cảm thụ một chút trong cơ thể mình lực lượng. Nghe được Tần Vô Song lời nói, đám người nhao nhao cảm thụ bắt nguồn từ thân biến hóa. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra vẻ khiếp sợ. Nếu như nói bọn hắn phục dụng thiên phú đan trước đó kinh mạch trong cơ thể là sông nhỏ, vậy bây giờ chính là bông dương đại hải. Hiện tại một cái mình có thể đánh thắng được 10 cái trước đó chính mình. Trong mấy mắt, tất cả mọi người sùng bái ánh mắt lửa nóng đồng loạt nhìn về phía Tần Vô Song. Tại thiên phú đan ảnh hưởng dưới bọn hắn đối với Tần Vô Song trung tâm đã trở nên lao không thể gãy. Tần Vô Song thấy vậy liền phân phó nói, tất cả đi xuống thích đứng một chút thực lực của mình, tranh tài đánh ra ta đại tần uy phong. Là, đại vương. Tất cả mọi người lòng tin tràn đầy hô. Các loại chúng đệ tử sau khi đi, Tần Vô Song gọi đến Gia Cát Lượng, đem còn lại thiên phú đan từ trong không gian chữ vật lấy ra đối với cái này Gia Cát Lượng nói ra. Những này là thiên phú đan, cầm đi cho người thích hợp nuốt vào. Không bao lâu chúng ta liền sẽ cần một nhóm người lớn mới. Là, đại vương. Tần Vô Song nhìn xem Gia Cát Lượng, thầm nghĩ đến không biết Gia Cát Lượng bọn người ăn thiên phú đan có hữu dụng hay không. Liền hướng hệ thống vấn đạo. Hệ thống, nếu như ta đem thiên phú đan toàn bộ cho Gia Cát Lượng nuốt vào, có hiệu quả sao? Đốt, không có tác dụng, thiên phú đan tác dụng sẽ không được ra. Ký chủ chỉ có được thiên cấp thiên phú đan, mà Gia Cát Lượng là hoàng cấp thiên phú, cho nên thiên cấp thiên phú đan không có hiệu quả, chỉ có hồng cấp thiên phú đan mới có thể tăng lên. Tần Vô Song gật đầu bất đắc dĩ, còn tưởng rằng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đem dưới tay mình bồi dưỡng được một cái đỉnh tiêm chiến lực, dạng này Trung Châu cường giả đến cũng không e ngại. Thu thập xong tâm tình, Tần Vô Song liền phân phó Gia Cát Lượng nắm chặt thời gian đi bồi dưỡng tâm phúc. Một khi đại chiến bắt đầu, đánh xuống địa bàn đều cần cường giả tiến đến trấn áp. An bài xong hết thảy, đang dùng thiện Tần Vô Song liền nghe toàn bộ Thiên Phong Thành bên trong cãi nhau. Gia Cát Lượng liền nói ra: "Đại vương, ngày mai thi đấu liền bắt đầu, hôm nay Bắc Châu tất cả vương triều liền đều tụ tập." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nội tâm không khỏi mong đợi. Nhiều như vậy vương triều tụ tập cùng một chỗ, có chút thậm chí là cả đời đối thủ một mất một còn, như thế nào lại chung sống hòa bình an vô sự? Còn không có để Tần Vô Song đợi bao lâu, điểm tâm còn không có ăn xong, phía ngoài trên đường phố liền truyền đến tiếng nổ vang. Tần Vô Song ăn xong cuối cùng một ngụm nói ra: "Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem xảy ra chuyện gì." "Là, đại vương." Tần Vô Song tại Gia Cát Lượng cùng đi chậm rãi đi ra ở phủ đệ. Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đã đi đầu tại ngoài phủ đệ cảnh giới. Tần Vô Song nhìn cách đó không xa mấy người đánh lửa nóng. Gia Cát Lượng hướng Tần Vô Song giải thích nói: "Đại vương, phía trước là Đại Hàn cùng Đại Tề người." Tần Vô Song nhíu mày, cái kia trách không được. Đừng nhìn hai nước này lần trước vì đối phó Đại Tần liên hợp lại, kỳ thật hai nước này cừu hận đã liên tục mấy đời, mà lại càng thêm nghiêm trọng. Nhìn xem đánh nhau động tĩnh, chỉ có một điểm yếu ớt thiên địa lại thế, đoán chừng ngay cả thiên nhân cảnh cường giả đều không phải là. Nhìn nhìn lại Tề Vương cùng Hàn Vương đều không có đến, Tần Vô Song cũng đã mất đi hứng thú. Nhìn cách đó không xa bị Tề Vương triều đánh liên tục bại lui Hàn Vương hướng, Tần Vô Song đối với Gia Cát Lượng nói ra: "Truyền lệnh trở về, để đại quân chuẩn bị chiến đấu, do Bạch Khởi tự do điều khiển quân đội, chờ ta mệnh lệnh cầm xuống Hàn Vương hướng." "Đại vương, vì sao trước đối với Hàn Vương hướng xuất thủ?" Tần Vô Song híp mắt nhìn phía xa làm qua cường giả, không thể không nói, dáng dấp thật đúng là giống kiếp trước một ít quốc gia. Tần Vô Song tùy ý nói ra, đơn thuần nhìn hắn không thuận mắt, dáng dấp quá xấu xí. "Là, đại vương." Gia Cát Lượng nhận được Tần Vô Song mệnh lệnh, trong lòng không khỏi là lớn Hàn Vương hướng cảm thấy vô ngữ. Ngay tại Tần Vô Song chuẩn bị trở về phủ thời điểm, bởi vì hai nước cường giả ở trong thành ra tay đánh nhau, đã chọc giận Phong phủ cùng đến đây trấn giữ Trung Châu cường giả. Không đợi Trung Châu cường giả xuất thủ, Phong Huyền liền triển lộ khí thế thiên nhân định phong khí thế liền trưởng khống lấy toàn trường. Hai nước cường giả tự nhiên là không còn dám làm cản, đều len lén hướng nhà mình trụ sở nhìn lại. Hàn Tề hai nước trụ sở cường giả cũng phóng xuất ra khí thế của mình, cùng Phong Huyền lẫn nhau chống lại. Phong Huyền cũng biết không làm gì được những người này, liền nói ra: "Nơi này chính là Thiên Phong Thành, không phải chiến trường, muốn đánh nhau có thể đi ngoài thành." Chiến đấu hai người yên lặng lui trở về nhà mình trụ sở. Phong Huyền cũng là nhẹ gật đầu, đối với chung quanh quan chiến các quốc gia nhân sĩ chắp tay nói ra: "Mong rằng mọi người cho Phong Mỗ một bộ mặt, thi đấu trong lúc đó đừng gây chuyện thị phi." Đám người vội vàng xưng là, nhưng dấu ở các quốc gia trụ sở cường giả lại thất vọng lắc đầu. Lúc đầu muốn mượn cơ hội lần này đem từ Trung Châu tới người giám sát xuất thủ, thử một lần vị này người giám sát nội tình. Không nghĩ tới bị gió này liền đoạt đầu ngọn gió. Đám người không có thăm dò ra nội tình, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền nhao nhao rút về trụ sở. Đang chuẩn bị hồi phủ, Phong Huyền cũng nhìn thấy cách đó không xa Tần Vô Song, liền hướng về Tần Vô Song chắp tay. Tần Vô Song mặt không mà thay đổi, liền dẫn đám người trở về phủ. Chương 102, thi đấu bắt đầu, binh phát Hàn Vương hướng chương 102, thi đấu bắt đầu, binh phát Hàn Vương hướng trở lại trong phủ. Tần Vô Song nhìn phía xa dần dần đi xa Phong Huyền nhẹ gật đầu, nghĩ đến lúc đó có thể lưu hắn một mạng. Tần Vô Song theo thường lệ rời giường xong hôm nay đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tu La quân 1000." Tần Vô Song rất là bực. Cái gì quân đội mới 1000 người, liền xem như Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cũng là 5 vạn nhân mã đánh dấu ban thưởng. Chẳng lẽ chi này Tu La quân so Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh còn muốn lợi hại hơn mấy lần sao? Rất nhanh, Tần Vô Song liền phát hiện chính mình sai, mà lại sai rất thái quá. Nguyên lai chi này Tu La quân chính là chân chính Tu La tộc. Bình thường cảnh giới hình thái cùng thường nhân không khác. Đợi đến chân chính bật hết hỏa lực thời điểm chính là 3 đầu 6 tay đều xuất hiện. Tuy nói Tu La quân chỉ có 1000 người, nhưng đều là thiên nhân cảnh cường giả. Nhưng mà này còn là hệ thống phong ấn trải qua kết quả. Bởi vì Tu La tộc quá mức đi tiên, trưởng thành chính là đạo cảnh. Tu La tộc trời sinh nắm giữ Tu La giết chóc chi đạo, cho nên sau khi thành niên liền có thể trực tiếp tiến vào khai đạo cảnh. Bước kế tiếp chính là trưởng đạo cảnh. Bất luận cái gì một cái Tu La tộc chỉ cần tiếp tục trưởng thành tiếp, chính là sẽ nắm giữ tự thân giết chóc chi đạo, phá vỡ mà vào trưởng đạo cảnh giới. Mà Tu La tộc trưởng lão càng là thánh cảnh tồn tại. Tộc trưởng càng là siêu thoát thánh cảnh tồn tại. Không gì hơn cái này, cường hành chủng tộc cũng bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Bất quá, hôm nay Tần Vô Song lại để cho đại danh đỉnh đỉnh Tu La tộc lại lần nữa xuất hiện ở Cửu Châu thế giới. Tựa hồ là thiên đạo cũng đã nhận ra cái gì. Bầu trời bắt đầu mây đen dày đặc, từng đạo tiềm điện thiên phạt đang chậm rãi ngưng tụ. Thật lâu, bởi vì tìm không thấy mục tiêu thiên kiếp cũng chỉ có thể chậm rãi tản đi. Tại phía xa thiên giới thánh giả cũng đã nhận ra cái gì, chậm rãi nói ra: "Tu La tộc khí tức, làm sao có thể? Năm đó thế nhưng là trời tên này thánh nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì?" Nói đến một nửa liền đã ngừng lại, trong lòng hay là lòng vẫn còn sợ hãi. Chậm rãi hướng phía hạ giới Bắc Châu phương hướng thật sâu nhìn một chút, lại bị vô tận thiên đạo chi lực bao trùm lâm vào ngủ say. Tần Vô Song đối với chi này Tu La quân rất là hài lòng, không nghĩ tới ngược lại là chính mình liên lụy đại quân tu vi. Bất quá chính mình cũng sắp đột phá vấn đạo cảnh, chính mình cũng muốn có được một mực vô địch vấn đạo cảnh đại quân, thậm chí về sau đến thánh nhân đại quân. Hôm nay thi đấu chính thức mở màn, Phong Huyền cho các nước đều an bài độc lập khán đài, để phòng phát sinh xung đột. Chính giữa chính là Trung Châu người giám sát khán đài. Tần Vô Song khán đài ở bên trái thứ nhất. Tần Vô Song hướng về người giám sát nhìn lại. Dù cho người giám sát dùng bí pháp che đậy kín chính mình hình dạng, nhưng vẫn là bị Tần Vô Song một chút xuyên thủng. Tần Vô Song ghét bỏ nói, nguyên lai là một cái tròm râu dài lão đầu. Gia Cát Lượng cùng Mông Điểm cũng cảm giác tu vi của lão giả. Nguyên lai chỉ là một tên vấn đạo cảnh. Tần Vô Song lập tức yên tâm lại. Vấn đạo cảnh Mông Điểm cùng Gia Cát Lượng tiện tay đã có thể bóc chết. Còn tưởng rằng sẽ đến một vị chân chính thánh giả. Không nghĩ tới cũng là thánh giả gia tộc phái tới tay chân. Vòng thứ nhất tranh tài. Đầu tiên là so thi đấu đoàn thể, lại đại tần giao đấu một cái chính quốc. Đế quốc học viện các đệ tử bởi vì đã trải qua Tần Vô Song bậc hắc. Hiện tại đã từng cái đều đã đột phá tiên thiên. Càng có mấy tên thiên phú vốn là cường đại đệ tử đã đột phá tông sư, ngay tại tới gần đại tông sư chi cảnh. Đối mặt một đám hậu thiên cảnh giới tiên thiên cảnh giới địch nhân. Đám người căn bản không dùng hết toàn lực liền nhẹ nhõm thắng được. Khác quan chiến những người khác mười phần chấn kinh. Đều đã đem đại tần xem như duy nhất đối thủ cạnh tranh. Tần Vô Song ngược lại là tùy ý vô luận nước nào đội dự thi ngũ, đều không phải là đế quốc học viện hợp lại chi địch. Cho dù có, Tần Vô Song cũng có biện pháp lập tức bồi dưỡng được đến một cái đại tông sư đội ngũ, thậm chí thiên nhân đội ngũ. Tần Vô Song nhàn nhã nhìn xem đế quốc học viện các đệ tử từng lần một đánh quốc gia khác không hề có lực hoàn thủ. Quốc gia khác nhịn không được. Đầu tiên nhảy ra chính là Hàn Vương Hướng, lớn tiếng hướng về Trung Châu người giám sát hô hào đại tần gian lận. Tần Vô Song khinh thường lắc đầu, đối với một bên Gia Cát Lượng ra lệnh. Chuyên mệnh lệnh của ta, mệnh lệnh Bạch Khởi lập tức khởi xướng đối với Hàn Vương Hướng tiến công. Vậy mà nhảy như thế vui mừng, cái kia không ngại để cho ta tới cho các ngươi Hàn Vương Hướng lại thêm một mùi lửa. Là, đại vương. Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng. Chốc lát, mệnh lệnh liền truyền đến Bạch Khởi trong tay. Bạch Khởi khỏe miệng giơ lên giết chóc ý cười, lớn tiếng ra lệnh. Chuyên mệnh lệnh của ta, đại vương có chỉ, binh phát Hàn Vương Hướng. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu có thứ tự leo lên Vân Tiêu Phi Chu. Bạch Khởi hết thể điều động Bắc Lương quân, Tần Duệ sĩ cùng Bạch Bảo quân tam đại quân đoàn. Tổng cộng 1,2 triệu đại quân bắt đầu xuất trình. Đại quân không nhanh không chậm, ngay ngắn trật tự ghi tên bên trên riêng phần mình Vân Tiêu Phi Chu. Cũng không lâu lắm, đại quân liền lên thuyền hoàn tất. Bạch Khởi đứng ở đầu thuyền, rút ra bội kiếm la lớn. Toàn quân xuất kích. Ba chiếc to lớn Vân Tiêu Phi chậm rãi lên không, mở đủ mã lực hướng về biên cảnh chạy tới. Thiên Phong thành bên này, Tần Vô Song khỏe môi nhếch lên từng kia ý cười, biết được Bạch Khởi đại quân đã xuất động tin tức. Dự tính giờ ngọ liền có thể đạt tới Hàn Vương Hướng lãnh địa. Hàn Vương Hướng còn tại cái kia tiếp tục hướng về người giám sát nói đế quốc học viện các đệ tử gian lận. Người giám sát tự nhiên là không rảnh để ý, trực tiếp để Phong Huyền đem Hàn Vương Hướng người trấn áp ở một bên. Lúc qua giữa trưa, buổi chiều tranh tài sắp tiến hành, nhưng mọi người tựa hồ đã biết kết quả, đều so sánh thi đấu không có quá lớn hào hứng. Đế quốc học viện đội ngũ quá mức vô địch, hoàn toàn không có địch thủ. Ở trên thi đấu mặt giết địch quốc đánh tới bời. Tại tranh tài sắp bắt đầu thời khắc, chúng vương triều cũng nhao nhao nhận được tin tức, không thể tin đồng thời hướng về Tần Vô Song xem ra. Tần Vô Song khẽ miệng mỉm cười. Xem ra tất cả mọi người biết Bạch Khởi ngay tại tiến đánh Hàn Vương Hướng tin tức. Tần Vô Song quay đầu nhìn về phía Hàn Vương Hướng khán đài. Hàn Vương đầy mắt lửa giận nhìn chằm chằm Tần Vô Song, tựa hồ liền muốn nương tựa theo ánh mắt liền đem Tần Vô Song sống sờ sờ xé nát. Tần Vô Song lắc đầu, hoàn toàn không nhìn rơi Hàn Vương. Mặt khác vương triều người vẫn ngồi yên, muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, tỏa sơn quan hồ đấu. Thế nhưng là Hàn Vương Hướng người coi như ngồi không yên. Một đám người vọt thẳng hướng về phía Tần Vô Song khán đài. Trên đài cao người giám sát chau mày. Một bên Phong Huyền cũng lập tức giải thích nói: "Đại nhân, đại tần hiện tại ngay tại phái binh tiến đánh Hàn Vương Hướng." Người giám sát nhẹ gật đầu, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Hàn Vương Hướng nhân mã dần dần dù sao Tần Vô Song khán đài. Tần Vô Song không quan trọng lắc đầu, vung tay lên. Mông Điểm liền bay ra đài cao. Không nói hai lời, trực tiếp một trưởng vô ra. Trục chết lớn Hàn Vương Hướng xuất động tất cả mọi người. Lập tức, trang diện dừng lại. Còn tại trên đài cao Hàn Vương cũng trừng lớn hai mắt, mau để cho đám người trở về, đừng lại đi tìm Tần Vô Song phiền phức. Trung ương người giám sát tại cảm nhận được Mông Điểm khí thế đằng sau, cũng ngây dại, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Chương 103, thi đấu kết thúc chương 103, thi đấu kết thúc từ khi Mông Điểm triển lộ tu vi, Diệt Sát muốn tìm phiền toái lớn Hàn Vương Hướng người sau. Người giám sát cũng khẩn trương đứng lên, hắn rõ ràng cảm giác được Mông Điểm tu vi cao hơn nhiều chính mình. Người giám sát nội tâm không khỏi hãi nhiên. Mặc dù mình tại Trung Châu cũng là không quan trọng gì tiểu nhân vật, nhưng là mình một thân tu vi này tại Bắc Châu, lại thêm người giám sát tên tuổi đây chính là đi ngang. Không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tới liền gặp được nhân vật lợi hại như thế. Thi đấu hiện trường tất cả mọi người, Hàn Vương đã thành rùa đen rút đầu. Mặt khác các đại vương triều nhìn thấy Mông Điểm lợi hại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhao nhao nhìn phía trung ương người giám sát. Người giám sát nội tâm phiền muộn đến cực điểm, nhưng vẫn là đứng ra nói ra. Lần này xung đột do Hàn Vương Hướng gây nên, hậu quả liền do Hàn Vương Hướng một nhóm gánh chịu. Lời này vừa nói ra, các đại vương triều sắc mặt người khẽ biến. Không nghĩ tới ngay cả người giám sát cũng không dám đối với đại tần xuất thủ. Người giám sát một bên Phong Huyền cũng là có chút trở mặt. Trong lòng than nhỏ một hơi, không nghĩ tới chính mình vẫn là đem Tần Vương nghĩ quá đơn giản. Chính mình thân này tu vi ngay cả người giám sát đều đánh không lại, mà người giám sát lại e ngại Tần Vương tướng lĩnh, kết quả có thể nghĩ. Phong Huyền lắc đầu, tiếp tục an ổn ngồi nhìn xem tranh tài. Mà các đại vương triều đám người gặp ngay cả người giám sát cũng không dám xuất thủ, cũng nhao nhao từ bỏ ý nghĩ. Hàn Vương Hướng thế nhưng là mất cả trí lẫn trải. Hàn Vương thấy vậy lập tức phái người hướng người giám sát chào từ giã. người giám sát đại nhân, triều ta nhân viên vừa mới bị Tần Vương triều diệt sát hơn phân nửa, đã vô lực tham gia trận đấu. Mong rằng đại nhân cho phép chúng ta đi đầu rời khỏi. Người giám sát thấy thế xác thực như vậy liền gật đầu, cho phép. Hàn Vương hướng người cũng không khỏi đến thở dài một hơi, nếu là người giám sát cũng chặn ngang một cước không để cho bọn hắn rời đi thì khó rồi. Đã được người giám sát cho phép, Hàn Vương hướng lập tức thu thập xong đồ vật liền muốn rút lui. Tần Vô Song cười nói, không biết bọn hắn sau khi về nhà phát hiện nhà không có sẽ là dạng gì cảm giác. Chờ tư một hồi, Tần Vô Song đối với Gia Cát Lượng ra lệnh. Mệnh lệnh thương lượng, bắt đầu quy mô lớn chính quân. Bắc Lương quân đoàn đổi tên là Đại Tần Đế quốc quân đội. Chia làm Bắc Lương, Đông Thiên, Tây Cực, Nam Cách tứ đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn dự tính mở rộng đến mấy triệu đại quân. Gia Cát Lượng kinh ngạc một chút. Tần Vô Song tiếp tục nói, đây là mục tiêu, lấy chiến dưỡng chiến. Là, Đại Vương. Đại Tần Vương Thành. Thương lượng thu đến Tần Vô Song mệnh lệnh sau không khỏi một cái đầu hai cái lớn. Liên hạ lệnh. Chuyên lệnh xuống. Theo Bạch Khởi tướng quân xuất chinh mấy triệu Bắc Lương đại quân chính thức đổi tên là Đại Tần Đế quốc quân dưới trướng Bắc Lương quân đoàn. Mặt khác, lập tức bắt đầu tổ kiến mùa đông, Tây Cực, Nam Cách tứ đại quân đoàn. Giai đoạn thứ nhất mục tiêu mộ tập mấy triệu đại quân, ba cái quân đoàn tất cả 30 vạn nhân mã, mau chóng hình thành sức chiến đấu. Là, thừa tướng. Lệnh này một chỗ, toàn bộ Đại Tần đều hành động. Vô số người đều tranh nhau chen lấn muốn gia nhập quân đội đế quốc. Ngắn ngủi mấy ngày, mấy triệu đại quân liền mộ tập hoàn tất bắt đầu tiến hành huấn luyện. Liên chờ đợi Tần Vô Song ra lệnh một tiếng liền có thể xuất chinh Bắc Châu. Tần Hàn biên cảnh, Bạch Khởi đã xuất lĩnh đại quân đặt tới. Bởi vì Tần Vô Song mệnh lệnh, muốn bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống Hàn Vương hướng. Bạch Khởi tự thân lên trận, lấy Tần Vệ Sĩ quân đoàn làm tiền phong, Bạch Khởi tự mình xuất lĩnh xung phong. Bắc Lương quân đoàn áp trận, Trần Khánh Chi thì xuất lĩnh Bạch Bảo quân bốn chỗ du kích, tiêu diệt Hàn Vương hướng bộ đội tiếp viện. Bạch Khởi làm tiền phong trên đường đi thế như trẻ tre. Trong vòng một ngày liền cầm xuống toàn bộ Hàn Vương hướng biên cảnh. Đây là Bạch Khởi cũng nhận được quân đoàn thay tên cùng mộ tập binh sĩ tin tức. Trong lòng Minh Bạch đại vương đã muốn đối với toàn bộ Bắc Châu xuất thủ. Dưới chân bộ pháp cũng không khỏi đến tăng nhanh. Mệnh lệnh đại quân làm sơ chỉnh đốn liền lại lần nữa xuất trình. Hôm sau là thi đấu cá nhân, nhưng tất cả mọi người đã không có tâm tư ở trên thi đấu mặt, tâm tư mọi người đều bị hấp dẫn tại Tần Hàn hai chiều trên chiến trường. Trung ương người kiểm tra cũng không muốn nói thêm cái gì, chỉ muốn mau chóng kết thúc thi đấu, sớm ngày trở lại Trung Châu tiếp tục tranh tài tiến hành. Bởi vì Đế quốc học viện các đệ tử một nhà độc đại, bát cường, tứ cường, vòng bán kết, trận chung kết đều là huynh đệ nhà mình đang đánh, cuối cùng quán quân khẳng định đều là Đại Tần Đế quốc học viện đệ tử. Trung ương người giám sát cũng khỏe miệng giật một cái, nhưng vẫn là cao giọng tuyên bố kết quả. Ta tuyên bố, lần này Bắc Châu thi đấu hạng nhất do Đại Tần Vương triều thu hoạch được. Tất cả mọi người ở đây chỉ có Đại Tần bên này cao giọng reo hò, mặt khác Vương triều hoàn toàn tĩnh mịch. Người giám sát nhìn xem Tần Vô Song bên này nói ra, dựa theo quy định, thi đấu ba hạng đầu có thể theo ta đi Trung Châu Thánh giả gia tộc đi tu luyện. Các ngươi có bằng lòng hay không tiến đến? Thu hoạch được danh ngạch Đế quốc học viện các đệ tử đây chính là đối với Tần Vô Song 100 trung thành. Không chút nghĩ ngợi liền từ chối nói, bẩm đại nhân, chúng ta đều là Đại Tần Đế quốc học viện đệ tử, còn chưa hoàn thành học viện tu hành, cho nên ta trước chờ hoàn thành Đế quốc học viện tu hành đang làm cân nhắc. Người giám sát không nghĩ tới Đại Tần đệ tử không cho mặt mũi như vậy. Thân là Trung Châu người giám sát, mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng là hắn tại Bắc Châu khi nào dạng này qua, người nào không phải đối với nàng tôn tôn kính kính. Nhìn một chút thủ vệ tại Tần Vô Song bên cạnh Mông Điểm, người giám sát hay là nhịn xuống khẩu khí này. Chính mình đánh không lại Mông Điểm, nhưng cũng không thể cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này. Chờ hắn về tới Trung Châu, nhất định phải hướng gia tộc báo cáo, để trong tộc cường giả đến đây diệt đi Đại Tần. Nghĩ đến chỗ này, người giám sát nói ra, đã như vậy, bản giám sát sứ cũng không miễn cưỡng các ngươi, như vậy tản đi đi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng người giám sát nội tâm cũng đã nghĩ kỹ Tần Vô Song thập bát bàn kiểu chết. Theo gió huyền cao giọng tuyên bố rút lui. Giới này Bắc Châu thi đấu cứ như vậy hí kịch tính thu tràng. Rời đi khán đài trước, Tần Vô Song đối với Gia Cát Lượng nói ra, đi trưởng không lấy người này, cho hắn cung cấp tài nguyên, làm nội ứng của chúng ta. Là, đại vương. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Trung Châu, không xa. Người giám sát trở lại phong phủ sau, mặc dù vội vã muốn sớm ngày trở lại Trung Châu trong tộc xin mời cường giả đến diệt đi Tần Vô Song, nhưng là bởi vì Phong Huyền nhiệt tình chiêu đãi, người giám sát hay là quyết định lại nhiều lưu một hồi lại trở về Trung Châu. Vừa nghĩ tới trong phòng mấy vị nũng nịu mỹ nhân, người giám sát bộ pháp cũng không nhịn được tăng nhanh mấy phần. Trở lại trong phòng, người giám sát vừa định nhào tới giường đi, liền cảm nhận được không gian phảng phất cầm giữ một dạng. Người giám sát quá sợ hãi, vừa mới cao hứng hào hứng ngay cả một chút cũng không có, vội vàng nói, không biết là vị nào đại nhân tới đây, có cái gì phân phó. Sau một lát, theo tiếng bước chân băng lên, Gia Cát Lượng chậm rãi xuất hiện tại người giám sát trước mắt. Người giám sát không thể tin chừng vào mắt. Hiển nhiên, hắn cũng nhận ra Gia Cát Lượng, không nghĩ tới Tần Vương thân đường lại còn có như thế một tôn cao thủ. Người giám sát lập tức củ rũ, từ bỏ chống cự. Chương 104, Diệt Hàn Chi chiến chương 104, Diệt Hàn Chi chiến Gia Cát Lượng gặp người giám sát từ bỏ chống cự, liền xuất ra một viên cơ duyên đan đối với người giám sát nói ra. Đây là một viên cơ duyên đan, ăn cùng không ăn tất cả chính ngươi. Ăn hết, chính là ta Đại Tần người một nhà, đại vương tự nhiên sẽ cho ngươi một phen cơ duyên. Người giám sát đắng chát cười một tiếng, biết mình không có lựa chọn, liền gọn gàng mà linh hoạt cầm lấy Thiên Phú đan một ngụm nuốt xuống. Vừa đem Thiên Phú đan nuốt vào, người giám sát liền cảm giác được thể nội ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tư tưởng của mình cũng đang nhanh chóng cải biến. Khi Thiên Phú đang cải tạo dần ngừng lại sau, người giám sát từ từ mở mắt, một mặt hưng phấn nói: "Đa tạ đại vương ban thưởng. Thuộc hạ tên là Trương Ly, là Trung Châu Thánh Giả Vương gia một cái bên ngoài chấp sự." Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu. Nguyên lai chỉ là một tên chấp sự, hơn nữa còn là ngoại vi, khó trách tu vi thấp như vậy. Trương Ly tiếp tục nói: "Thuộc hạ lần này chấp hành xong nhiệm vụ liền chuẩn bị trở về trong tộc." Gia Cát Lượng móc ra một cái nhẫn chứa vật ném cho Trương Ly nói ra: "Đây là đại vương đưa cho ngươi tài nguyên, cực kỳ lợi dụng, tranh thủ sớm ngày tại thánh tộc bên trong có được nhất định quyền nói chuyện, vì đại vương hiệu lực." Trương Ly thần biết thăm dò vào trong nhẫn chứa vật xem xét, trong lòng lập tức giật mình, nói lắp bắp: "Những này nhiều lắm, đại nhân." Gia Cát Lượng khẽ cười nói: "Sớm ngày lợi dụng những tài nguyên này hồi báo đại vương mới là chính xác." Trương Ly hỉ cực mà khóc nói: "Ta đại vương tín nhiệm, thuộc hạ nhất định sớm ngày đột phá vấn đạo cảnh, vì đại vương hiệu mệnh." Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu, liền lặng yên không tiếng động lần nữa biến mất. Đợi Gia Cát Lượng sau khi đi, Trương Ly điều tức tốt công lực, nhìn xem trên giường mỹ tiểu nương vẫn như cũ như hổ đói vồ mồi giống như nhào tới, tựa hồ chuyện mới vừa phát sinh hoàn toàn không biết một dạng. Lúc này Bạch Khởi tin chiến thắng liên tục, đã một đường đánh xuống lớn Hàn Vương về phía tây, Nam Nhị quận địa bàn. Mấy chục tòa thành trì đã đặt vào đại tần bản đồ phía trên. Ngay tại đi đường Hàn Vương kinh sợ không thôi, đội vàng thúc giục đội xe nhanh chóng đi đường. Mặt khác các đại vương triều tầm mắt cũng toàn bộ đều bị hấp dẫn tới. Bọn hắn đã hy vọng đại tần cùng đại Hàn khai chiến, lại không hy vọng đại tần có thể chiếm đoạt Hàn Quốc. Bọn hắn chỉ hy vọng đại tần cùng đại Hàn chỉ là cục diện lưỡng bại câu thương. Cũng giống như một đám sói đói một dạng, chờ đợi hai triều nếu xuất hiện xu hướng suy tàn liền lập tức trở lấy ăn thịt. Liên tục cầm xuống hai quận chi địa. Bạch Khởi cũng ra lệnh cho đại quân tạm hoãn bước chân. Từ đế quốc điều động đến cường giả tiến hành trấn áp từng cái thành trì. Mà tù binh cũng toàn bộ áp giải về đại tần chuẩn bị xung quân. Bạch Khởi còn mệnh lệnh đại quân ngay tại chỗ chiêu mộ đại quân, không ngừng mà tăng cường đại quân thực lực. Thương hưởng thì điều động nhân viên tiến vào Hàn Vương hướng cảnh nội bắt đầu tiến hành văn hóa xâm lấn, không ngừng đồng hóa đại Hàn bách tính. Nửa đêm, đợi đại quân chỉnh đốn hoàn tất sau, Bạch Khởi mệnh lệnh đại quân tập kết, ra lệnh. Toàn quân nghe lệnh, đại quân lập tức đều nhìn nghiêm. Đại vương còn có 2 ngày liền sẽ tự mình đến đây đốc chiến. Mọi người có lòng tin hay không cầm xuống Hàn Đô hiến cho đại vương? Chúng tướng sĩ cùng kêu lên hò hét: "Cầm xuống Hàn Đô, cầm xuống Hàn Đô, cầm xuống Hàn Đô." Bạch Khởi gặp đại quân khí thế dâng cao, duỗi ra hai tay để ép, nói ra: "Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích." Đại quân bắt đầu xuất phát, trực chỉ Hàn Đô thành. Sắp trời dần sáng, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân đã tại Hàn Vương trong triều bộ quận đánh hừng hực khí thế. Dù là Bạch Khởi không người có thể địch, nhưng đối mặt Hàn Vương hướng toàn lực phản công, đại quân tốc độ tấn công đã bị thả chậm. Bạch Khởi một kiếm đánh vỡ cửa thành, tính cả trên cửa thành phòng thủ quân coi giữ cũng tử thương hầu như không còn. Bạch Khởi lơ lửng ở giữa không trung, kiếm chỉ trong thành ra lệnh: "Vào thành, không đầu hàng người, giết không tha." Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, tân vệ sĩ quân đoàn bắt đầu hướng về trong thành tiến lên. Phủ thành chủ cường giả sớm đã bị Bạch Khởi một kiếm giết sạch. Còn lại lực lượng đề kháng hoàn toàn không phải tân vệ sĩ quân đoàn đối thủ, chỉ có bị tàn sát phần. Giết chóc một mực tiếp tục đến đêm tối đột kích. Bạch Khởi tại trong đại trướng nhìn xem thuộc hạ vẽ bản đồ. Trải qua một thiên nhất đêm phân chiến, đại quân sắp cầm xuống trung bộ của thành, ngày mai liền có thể xua quân trực chỉ Hàn Vương đô thành. Đêm kia, Hàn Vương trải qua lặn lội đường xa rốt cục chạy về vương đô. Hàn Vương ngồi tại trên vương vị, nghe đám đại thần hồi báo, một mặt tái nhợt. "Đại vương, tần quân đã liên tiếp cầm xuống Tây quận, Nam quận, còn có trung bộ quận thành tối nay cũng sắp thất thủ." Hàn Vương nổi giận, giận dữ hét: "Một đám phế vật, tần quân đều đánh tới cửa nhà, muốn các ngươi để làm gì? Có phải hay không muốn tần quân ta đây vương vị cho lấy đi các ngươi mới hài lòng a?" Nghe Hàn Vương răn dạy lời nói, mọi người ở đây cũng không dám lên tiếng. Đợi đến Hàn Vương hùng hùng hổ hổ sau khi ngồi xuống, chúng thần mới mở miệng nói: "Đại vương, thực sự không thể trách chúng ta vô năng. Tần quân cao thủ nhiều như mây, quân ta căn bản không phải tần quân đối thủ, vừa đối mặt liền bị tần quân chém xuống dưới ngựa." Nghe được đại thần lời nói, Hàn Vương lạ thường không có gian dạy. Nhớ tới Bắc Châu thi đấu là bị tần quốc chi phối sợ hãi, Hàn Vương không khỏi cũng mất thanh âm. Thật lâu, Hàn Vương thở dài một tiếng, ra lệnh: "Để sứ thần đi sứ còn lại các quốc gia, thỉnh cầu trợ giúp, cần biết mối hở răng lạnh đạo lý. Ta đại Hàn nếu bị tần vô song chiếm đoạt, cái kia mặt khác vương triều cũng tránh không được bước ta đại Hàn theo gót." Sứ thần nhận được mệnh lệnh lập tức rời khỏi đại điện, an bài nhân thủ lập tức xuất phát. Hàn Vương lại tiếp tục nói: "Chư vị ái khanh có gì tốt biện pháp?" Trấn quốc đại nguyên soái Bạc Nguyên soái tiến lên một bước nói ra: "Đại vương, còn xin đại vương triệu tập binh lực tại trung quận bên ngoài vừa đứng, lão phu nhất định khiến tần quân gãy kích châm xa." Nghe được trấn quốc đại nguyên soái lời nói, Hàn Vương bất an tâm mới chấn định một chút. Hàn Vương nhìn xem Bạc Nguyên soái, nghĩ đến trấn quốc đại nguyên soái cả đời chưa từng thua trận, liền có chút mong đợi. Vạn nhất lần này trấn quốc đại nguyên soái lại đem tần quân đánh lui đâu? Hàn Vương liền trịnh trọng đối với trấn quốc đại nguyên soái nói ra: "Bạc lão, lần này liền dựa vào ngài ra tay." Nghe được đại vương như vậy phó thác, Bạc Nguyên soái càng là nước mắt tuôn đầy mặt, hận không thể hiện tại lập tức liền nâng đao ra chiến trường. Hàn Vương cũng lập tức mệnh lệnh còn thừa các đại quân đoàn lập tức hướng về trung quận bên ngoài tập kết. Trấn quốc đại nguyên soái cũng lập tức đứng dậy giống Hàn Vương chào từ giã đạo: "Đại vương, lão thần cái này đi chuẩn bị lãnh binh chuẩn bị chiến đấu." Hàn Vương nhẹ gật đầu, ngồi tại trên vương tọa thật sâu thở dài. Cùng lúc đó, Tần Vô Song cũng xuất lĩnh lấy ra cát lượng cùng nông điểm còn có hoàng kim hỏa kỵ binh đi tới chiến trường. Bạch Khởi biết được tin tức sau lập tức đi ra doanh trướng nên đón Tần Vô Song. Đợi đến Tần Vô Song đến gần sau, Bạch Khởi hành lễ nói: "Tham kiến đại vương." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, đỡ dậy Bạch Khởi đi vào đại trướng. "Chiến trường tình huống thế nào?" Tần Vô Song nhìn xem bản đồ hướng Bạch Khởi vấn đạo. Bạch Khởi nói ra: "Đại vương, chúng ta khoảng cách Hàn Vương đô thành chỉ có cách xa một bước. Ngày mai đại quân liền có thể vì đại vương san bằng Hàn Vương đô thành." Chương 105, Hàn quân quyết chiến. Chương 105, Hàn quân quyết chiến. Trời còn chưa sáng, Bạch Khởi liền tụ hợp nổi đại quân, chuẩn bị khởi xướng tiến công. Nghe trong đại doanh ầm thanh âm, Tần Vô Song cũng từ trong lều vải đi ra. Gia Cát Lượng trông thấy Tần Vô Song cũng tỉnh, lập tức từ một bên đi tới đối với Tần Vô Song nói ra: "Đại vương, căn cứ Cẩm Y Liễu vệ trong đêm chuyển về mật báo thuật lại, Hàn Vương đang chuẩn bị tập kết toàn bộ binh lực, cùng trung quận bên ngoài cùng quân ta quyết nhất tử chiến. Cho nên Bạch Khởi tướng quân hạ lệnh toàn quân lập tức khởi xướng đối với Hàn tiến công, miễn cho đêm dài lắm mộng." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, phân phó một bên binh sĩ dắt tới chiến mã. Vuốt ve tuấn tiếu chiến mã, Tần Vô Song không khỏi tán thán nói: "Không hổ là Bắc Lương nông trưởng chiến mã, ngựa tốt." Nói, Tần Vô Song liền trở mình lên ngựa, nhìn xem phương xa ngay tại tiến lên đại quân đối với mọi người hô: "Đi, theo chấm đi tiền tuyến nhìn một chút." "Là, đại vương." "Đi vào tiền tuyến." Đang chỉ huy Bạch Khởi cưỡi ngựa đi vào Tần Vô Song bên người. "Tham kiến đại vương." Tần Vô Song khoát tay áo miễn đi Bạch Khởi đang muốn xuống ngựa hành lễ cử động, vấn đạo: "Quân địch tình huống thế nào?" Bạch Khởi nói ra: "Đại vương, mặc dù chúng ta sớm phát khởi tiến công, nhưng quân địch hay là tập kết mấy trăm vạn đại quân, quân địch chủ lực trên cơ bản đã tập kết hoàn tất." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, ra lệnh: "Lấy nhỏ nhất thương vong, hôm nay nhất định phải cầm xuống Hàn Vương đô thành. Lại mang xuống, mà khác vương triều cái kia dục dịch dã tâm cũng muốn kiềm chế không được." Bạch Khởi lập tức bảo đảm nói: "Đại vương yên tâm, hôm nay tất lấy Hàn đô thành." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Bạch Khởi lĩnh mệnh bắt đầu chỉ huy đại quân khởi xướng tiến công. Hàn quân đại doanh, Bạc Nguyên Soái ngay tại tọa trấn đại doanh, nhìn xem thuộc hạ bố trí địa đồ, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Trước khi đến Bạc Nguyên Soái đã nghĩ tới tình huống sẽ rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới đã đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Trung quận quận thủ Kim tướng quân chính là học sinh của hắn, một thân tu vi cùng quân sự tạo nghệ không thể so với chính hắn thấp. Không nghĩ tới cũng là bị Bạch Khởi một đao chém xuống dưới ngựa, làm cho Bạc Nguyên Soái không khỏi lòng sinh sợ hãi. Tuy nói Bạch Khởi uy danh sớm đã có châu nghe nói, nhưng Bạc Nguyên Soái vẫn cho rằng Bạch Khởi chỉ là một cái nhân tài mới nổi, cũng không có để ở trong lòng, đối với mình lòng tin tràn đầy. Theo Bạch Khởi càng ngày càng nhiều sự tích bị Bạc Nguyên Soái biết, Bạc Nguyên Soái nội tâm bất an càng ngày càng mãnh liệt. "Báo, Nguyên Soái." Một tiếng binh sĩ thông báo, đánh gây Bạc Nguyên Soái nội tâm bất an phỏng đoán. Bạc Nguyên Soái bất an bực bội khoát tay áo, mệnh lệnh binh sĩ tiến đến. Binh sĩ vội vàng nói: "Nguyên Soái, Tần quân ngay tại tới gần, muốn thừa dịp lúc ban đêm khởi xướng tiến công." Bạc Nguyên Soái nội tâm bất an càng thêm nghiêm trọng, hỏi thăm một bên binh sĩ nói ra: "Các bộ đội tập kết thế nào?" "Nguyên Soái, tất cả bộ đội chủ lực đều đã tập kết hoàn tất, nhưng còn có phái tả bộ đội còn chưa tới vị." Bạc Nguyên Soái nghe chút tính tình lớn hơn, hùng hùng hổ hổ nói ra: "Bọn này phái tả, suốt ngày nghĩ đến đi đầu quân đại chu, thật sự là một đám phế vật, đều đến loại thời điểm này còn dám có chần chừ. Cho ta cầm bút đến, ta muốn một phong thư cho đại vương, tham gia bọn hắn một bút." Trong miệng mặc dù mang lấy, thế nhưng là Bạc Nguyên Soái trong đầu hay là tại không ngừng chuyển động. Thật lâu, Bạc Nguyên Soái ra lệnh, để đại quân mở ra một cái lỗ hổng, thả Bạch Khởi tiến đến, tại ăn một miếng rơi bọn hắn tiên phong quân đoàn. Nhìn chung lần này diệt quốc chi chiến tất cả chiến dịch đều là Bạch Khởi đi đầu xuất lĩnh tần vệ sĩ quân đoàn tiến hành một kích, đang dùng kỵ binh từ hai bên bọc đánh, cuối cùng lại lớn quân để lên. Bạc Nguyên Soái tiếp tục hạ lệnh, để đại quân bảo trì trận hình, tại hai bên cùng hậu phương đào ra bẫy dập, phòng ngừa quân địch kỵ binh đánh lén. Một bên sĩ quan nghi ngờ vấn đạo: "Nguyên Soái, thế nhưng là hậu phương cũng đào ra bẫy dập, vậy vạn nhất chiến bại đại quân nên như thế nào rút lui?" Bạc Nguyên Soái trầm mặc một lát nói ra: "Ai nói muốn rút lui? Chúng ta là đại vương một đạo phòng tuyến cuối cùng, chúng ta tại, lớn Hàn Vương hướng ngay tại, không có rút lui khả năng. Thế cùng đại Hàn cùng tồn vong." Nghe được Nguyên Soái tử trí, tất cả mọi người ở đây cũng nói: "Thế cùng đại Hàn cùng tồn vong." Bạc Nguyên Soái nhẹ gật đầu, mệnh lệnh mọi người tiến đến chuẩn bị. Bạch Khởi bên này cũng biết Hàn quân trận hình biến hóa. Bạch Khởi một chút liền xuyên thủng Bạc Nguyên Soái ý nghĩ, cười nói: "Không nghĩ tới vị này Bạc Nguyên Soái khẩu vị cũng không nhỏ, vậy mà muốn ăn một miếng rơi ta Tần vệ sĩ quân đoàn. Vậy liền nhìn xem đến cùng là ta Tần vệ sĩ đại quân răng lợi tốt hay là người lớn Hàn quân đoàn răng lợi tốt." Bạch Khởi ngồi trên lưng ngựa, rút ra bên hông trường kiếm ra lệnh: "Tần vệ sĩ đại quân, theo ta xuất kích, cầm xuống Hàn đô." Tần vệ sĩ quân đoàn trường mâu đụng vào trên tâm chắn, phát ra phanh 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 tiếng va đập. "Cầm xuống Hàn đô, cầm xuống Hàn đô, cầm xuống Hàn đô." Bạch Khởi xuất lĩnh lấy Tần vệ sĩ đại quân không ngừng hướng về Hàn quân tới gần. Mặc dù là đêm tối, nhưng các binh sĩ sát ý đã xuyên thấu qua đêm đen muộn, kích thích tại mỗi người trên thân. Đại Hàn binh sĩ nhìn xem Tần quân không ngừng tới gần, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Bạc Nguyên Soái nhìn xem một màn này, đợi đến Bạch Khởi cùng Tần vệ sĩ đại quân triệt để đi vào chính mình bung ra vòng vây, vây quanh bọn hắn, tiêu diệt Tần quân. Theo Bạc Nguyên Soái ra lệnh một tiếng, Hàn quân bắt đầu thắt chặt vòng vây, đem hậu phương Bắc Lương quân đoàn ngăn ở bên ngoài. Bạch Khởi mắt lạnh nhìn một màn này, lặng lặng chờ đợi Hàn quân đem vòng vây vây kín đứng lên. Đợi đến vòng vây thành công đem Tần quân chia cắt, Bạc Nguyên Soái thở dài một hơi. Bạc Nguyên Soái nhìn xem trong vòng vây Bạch Khởi nhìn mình cằm chằm, nội tâm không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Bạch Khởi cũng nhìn thấy xa xa Bạc Nguyên Soái, trực tiếp hướng về phía trước chém ra một kiếm. Chỉ một thoáng, trên chiến trường bị lập lòe kiếm khí bao phủ, Bạc Nguyên Soái cũng không khỏi nhắm mắt lại. Đợi đến quang mang tan đi, chỉ gặp nguyên bản lít nha lít nhít trong vòng vây binh sĩ đều không thấy, chỉ để lại một mảng lớn đất chống. Bạc Nguyên Soái con người hơi co lại, lập tức mệnh lệnh đại quân bổ sung. Bạch Khởi nhìn xem Hàn Quân ném liền lít nha lít nhít xuống tới, mệnh lệnh đại quân đạo: "Công kích!" Tần Duệ sĩ quân đoàn trường mâu lóe ra giết chóc và mang, hướng về Hàn Quân phóng đi. Mấy chục trượng khoảng cách trong nháy mắt vượt qua. Song phương đụng vào nhau, Hàn Quân một bại thiên lý, hoàn toàn ngăn không được Tần Duệ sĩ quân đoàn bước chân. Vô số Hàn Quân bị xé nát, huyết nhục bể ra. Thấy cảnh này, Bạc Nguyên Soái hay là chưa từ bỏ ý định, mệnh lệnh đại quân tiếp tục điền. Một bên tướng lĩnh nói ra: "Nguyên Soái, Tần quân quá lợi hại, binh lính của chúng ta căn bản đánh không lại. Để mọi người rút về tới đi, dạng này sẽ chỉ không công để các binh sĩ lấy mạng đi lấp." Bạc Nguyên Soái trầm mặc một hồi nói ra: "Phía sau chúng ta chính là Vương Đô, kiên quyết không có khả năng lui lại." Nhìn xem mọi người trầm mặc dáng vẻ, Bạc Nguyên Soái lại nói tiếp: "Để các binh sĩ tiêu hao Tần quân thực lực, mọi người chuẩn bị sẵn sàng cho Tần quân một kích cuối cùng." Nghe được Bạc Nguyên Soái lời nói, ở đây tất cả mọi người trầm mặc, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Chương 106, bắt sống Hàn Vương. Chương 106, bắt sống Hàn Vương không như mong muốn. Bạch Khởi chỉ huy Tần vệ sĩ quân đoàn không ngừng đẩy về phía trước tiến. Còn không có đợi đến Tần quân có chút lười biếng, Hàn quân liền không chịu nổi, Bạc Nguyên Soái còn chưa hạ lệnh, nhưng các binh sĩ đã bị Tần vệ sĩ quân đoàn giết sợ, không để ý có hay không rút lui chỉ lệnh, liền bắt đầu triệt thoái phía sau. Điều này sẽ đưa đến hàng phía trước binh sĩ không đoạn hậu rút lui, xếp sau binh sĩ không ngừng tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy vạn Hàn quân chết tại người một nhà trong tay. Bạc Nguyên Soái thấy vậy đành phải hạ lệnh tất cả cao thủ lập tức toàn bộ vây giết Bạch Khởi. Nói, Bạc Nguyên Soái liền xuất lĩnh lấy Hàn quân đông đảo cao thủ hướng về Bạch Khởi đánh tới. Tọa trấn trong quân Bạch Khởi trông thấy đám người này hướng chính mình đánh tới, không khỏi lắc đầu. Hay là quá dở hơi a, không đợi Bạch Khởi xuất thủ, bên người từng cái thiên nhân cảnh tướng lĩnh đằng không mà lên. Vọt tới Hàn quân tướng lĩnh trừng lớn hai mắt, không nghĩ tới Tần quân nội bộ ẩn tàng cao thủ lại còn nhiều như vậy. Đâm lao phải theo lao phía dưới, Bạc Nguyên Soái kiên trì quát: "Lên cho ta, được ăn cả ngã về không, cầm xuống Tần quân." Trong lòng biết mình không có đường lui, Hàn quân tướng lĩnh cũng không khỏi đến buộc phát toàn bộ lực lượng của mình hướng về Tần quân vọt tới. Còn chưa tiếp xúc đến Bạch Khởi, liền bị từng người thiên tướng ngăn cản đường đi. Bạc Nguyên Soái tức thì bị bốn tên thiên nhân cảnh ngăn cản đường đi. Nhìn xem bốn tên thiên nhân cảnh, Bạc Nguyên Soái mặc dù nội tâm áp lực lớn như núi, vẫn còn có lưu lực lượng. Chính mình thiên nhân đại viên mãn tu vi đánh bốn tên thiên nhân cảnh vẫn là dư sức có thừa. Một phen chiến đấu đằng sau, Bạc Nguyên Soái thành công đánh rơi hai tên thiên nhân cảnh cường giả, nhìn xem chung quanh mặt khác tướng lĩnh không chịu nổi hiện trạng. Bạc Nguyên Soái ánh mắt nhìn về phía Bạch Khởi, ánh mắt tràn ngập cừu hận. Tiêu hao hết tự thân tất cả tiềm năng, bộc phát ra trước nay chưa có tốc độ vứt bỏ còn lại thiên nhân cảnh, hướng về Bạch Khởi phóng đi. Bạch Khởi ngồi ngay ngắn ở lập tức, hừ lạnh một tiếng. Bạc Nguyên Soái liền bị trọng thương, miệng phun máu tươi, liên tâm mạch đều nhanh muốn bị đánh gãy. Rơi xuống đất, Bạc Nguyên Soái nhìn xem Bạch Khởi, tự giễu cười chính mình không biết tự lượng sức mình. Tại hối hận bên trong dần dần đã mất đi khí tức. Còn lại thiên nhân cảnh cường giả bay tới hướng Bạch Khởi xin lỗi. "Đại Soái bất giận, chúng ta bất lợi, không có giết chết quân địch." Bạch Khởi thản nhiên nói. "Sau khi chiến đấu chính mình đi lãnh phạt, bốn tên thiên nhân cảnh đều bắt không được." "Là, Đại Soái." Bốn người nghe được sự phạt sau có tiếp tục gia nhập chiến trường bắt đầu giết chóc. Bạc Nguyên Soái cùng đông đảo tướng lĩnh tử vong, cũng tiêu chí lấy Hàn quân bại vong. Không có tướng lĩnh chỉ huy, chạy trốn rút lui Hàn quân binh sĩ càng ngày càng nhiều. Hàn quân toàn bộ đều loạn cả một đoàn, không ngừng triệt thoái phía sau. Rốt cuộc, triệt thoái phía sau Hàn quân đã rơi vào chính mình bố trí bẫy dập tử vong bên trong. Vô số Hàn quân binh sĩ tại trong cạm bẫy dãy rủa lấy gào thét, mà sống sót Hàn quân các binh sĩ thì đạp trên đồng bạn thi thể bước chân tiếp tục chạy trốn. Bạch Khởi thấy cảnh này, hạ lệnh, mệnh lệnh Bạch Bào quân đoàn khởi xướng tiến công, nhất cử tiêu diệt Hàn quân. "Là, Đại Soái." Theo mệnh lệnh hạ đạt, giống một dòng lũ lớn một dạng Bạch Bào quân xuất hiện tại chiến trường hậu phương. Bạch Bào quân giống một thanh lợi kiếm một dạng, triệt để đánh xuyên Hàn quân tâm lý phòng tuyến. Vô số Hàn quân tiến thối không được, chỉ có thể từ bỏ chống lại, vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Giết chóc tiếp tục đến giờ ngọ mới dần dần dừng lại. Hàn đô thành bên trong, Hàn Vương lúc này cũng nhận được chỉ báo. "Đại Vương, việc lớn không tốt." Nhìn thấy thừa tướng đội vã chạy đến, Hàn Vương trong lòng cảm thấy không ổn. "Tình hình chiến đấu thế nào?" Hàn Vương nhìn xem thừa tướng vấn đạo. Thừa tướng ủ rũ túi đầu nói ra: "Đại Vương, đại quân chiến bại, Bạc Nguyên Soái đã tuất quốc." Hàn Vương nhận mệnh giống như ngồi liệt tại trên vương vị. Thừa tướng vội vàng nói: "Đại Vương, chúng ta mau chóng lui lại đi. Tại không rút lui liền đến đã không kịp, Tần quân đã nhanh muốn vây lại Vương Đô." Hàn Vương nghĩ tới đại Tần chiến lực liền lại chút tuyệt vọng. Thừa tướng gặp Hàn Vương dáng vẻ tuyệt vọng đội và nói: "Đại Vương, chúng ta còn có hai quận chi địa có thể lui giữ." "Hai quận chi địa, ha ha." Hàn Vương cười lạnh một tiếng nói ra: "Hai quận chi địa, các ngươi chẳng lẽ quên Tây Nam Lương quận là thế nào mất đi sao?" Trong lúc nhất thời ở đây tất cả đại thần đều trầm mặc. Hàn Vương bất đắc dĩ lắc đầu, vấn đạo: "Đi sứ các quốc gia sứ thần thế nào?" "Về Đại Vương, các quốc gia đồng đều không có minh xác trả lời chắc chắn, chỉ có Đại Chu." Gặp đại thần lại nói một nửa, Hàn Vương cả giận nói: "Đại Chu thế nào, bọn hắn đưa ra điều kiện gì?" Đại thần ấp úng nói ra: "Đại Vương, Đại Chu Vương nói chỉ cần chúng ta lớn Hàn nguyện ý thần phục Đại Chu liền sẽ xuất binh trợ giúp chúng ta." "Khinh người quá đáng." Hàn Vương tức giận ném đi trong tay hồi âm. Không ít đại thần nói ra: "Đại Vương, coi như thần phục Đại Chu, chí ít ta lớn Hàn vẫn tồn tại. Nếu như tiếp tục cùng Đại Tần đánh xuống, ta lớn Hàn sớm muộn sẽ diệt quốc đó a, Đại Vương." "Đúng vậy a, nghĩ lại a Đại Vương." Nhìn xem dưới đài một đám tham sống sợ chết đại thần, Hàn Vương bất đắc dĩ ngồi liền lấy. "Thật lâu." Hàn Vương chậm rãi nói ra: "Người tới, đi cho Đại Chu Vương hồi âm, yêu cầu của hắn chấm đồng ý. Có chút phái Tả đại thần vốn là một mực chủ trương thân cận Đại Chu, nghe được Đại Vương nguyện ý thần phục Đại Chu lập tức kích động nói: "Đại Vương anh minh, Đại Vương anh minh a." Hàn Vương khoát tay áo, vô lực nói ra: "Đi an bài đi, chuyển di đô thành, chờ đợi Đại Chu viện binh đến." "Là, Đại Vương." Đợi đến Hàn Vương làm đến thánh giá phía trên chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, lại phát hiện còn có tương đương một bộ phận người không có tới. Hàn Vương cau mày vấn đạo: "Những người còn lại đi đâu?" Cung nhân run run rẩy rẩy nói: "Đại Vương, đám đại thần còn tại thu thập đồ châu báu, còn chưa đi vào." Hàn Vương nghe chút lập tức vắng đầu. Đến lúc nào rồi, tần quân sắp vây thành, còn băn khoăn chính mình điểm này tư tài. Nghĩ đến nếu đầu nhập vào Đại Chu còn cần đến nhóm này phái Tả đại thần. Hàn Vương liền mặt lạnh lấy ra lệnh: "Lại cho bọn hắn thời gian một nén nhang, lại không đến chúng ta bên cạnh ra khỏi thành." "Là, Đại Vương." Toàn bộ đội xe không có cách nào, chỉ có thể nguyên địa chờ đợi. Đợi đến thời gian nhanh đến thời điểm, những đại thần này lại chậm rãi đi vào, một đám người đội xe vậy mà so Hàn Vương đội xe còn nhiều hơn. Hàn Vương trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, hạ màn xe xuống ra lệnh: "Xuất phát." Đội xe chậm rãi tiến lên, mới ra cửa thành không bao lâu, liền gặp được từ phía sau trốn tới số lớn bách tính. Thị vệ ngăn lại một vị đại thúc vấn đạo: "Vị đại thúc này, xin hỏi phía trước tình huống như thế nào?" Đại thúc mặc dù gấp, đã thấy đội xe như vậy phồn hoa cũng không dám đắc tội, nhẫn mại tính tình nói ra: "Vị đại nhân này, mau chạy đi, hậu phương đại tần quân đội đánh tới." Hàn Vương nghe được tin tức sau quá sợ hãi: "Làm sao có thể, hậu phương lớn tại sao có thể có tần quân xuất hiện?" Đang chuẩn bị chuyển đổi phương hướng đội xe, đã thấy phương xa xuất hiện màu lửa đỏ. Nguyên lai là Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, sớm đại tần vô song đến tiền tuyến thời điểm, liền mệnh lệnh Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh mai phục tại hậu phương chờ đợi thời cơ, để phòng Hàn Vương đào thoát. Quả nhiên đuổi kịp đang chuẩn bị chạy trốn Hàn Vương. Chương 107, Hàn Vương hướng diệt vong. Chương 107, Hàn Vương hướng diệt vong. Trông thấy nơi xa đại lượng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh xuất hiện, Hàn Vương trực tiếp sợ vỡ mật. Hắn liếc mắt nhận ra đây chính là Bắc Châu thi đấu bên trên hộ vệ Tần Vương Kỵ binh bộ đội, vệ kia hỏa diễm nhan sắc đã thật sâu thiêu đốt tại Hàn Vương chỗ sâu. Nếu chi bộ đội này xuất hiện ở đây, cái kia Tần Vương bên người vị kia tu vi cực mạnh tướng lĩnh nhất định cũng ở nơi đây. Nghĩ tới tại Bắc Châu thi đấu bên trên bị Mông Điểm chi phối sợ hãi, Hàn Vương liền một cú cảm giác bất lực thật sâu xông lên đầu. Nghĩ đến đây, Hàn Vương tranh thủ thời gian mệnh lệnh đội xe thay đổi phương hướng nhanh chóng thoát đi. Tranh thủ thời gian vứt bỏ tất cả không trọng yếu vật tư, chỉ để lại cần thiết lương khô, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đi. Đội thân vệ lập tức ném đi hành lễ, khinh trang xuất trận bắt đầu đi đường. Thế nhưng là những cái kia tham tiền phái Tả đám đại thần nói cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ tài sản của mình. Tình nguyện liên lụy cước bộ của mình cũng muốn mang theo nặng nề thả đầy vàng bạc tài bảo cái dương. Kết quả có thể nghĩ, đi chưa được mấy bước liền bị Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đuổi kịp. Nhìn xem vây lại chính mình Hoàng Kim Lửa Kỵ binh còn có nơi xa dần dần đến gần mục điểm. Hàn Vương thở dài một tiếng, hướng về thị vệ chung quanh khoát tay áo, ra lệnh: "Từ bỏ chống lại." Phái Tả đám đại thần còn không hết hy vọng, như cũng lái đổ đầy tài bảo xe ngựa muốn lao ra khỏi vòng đây. Kết quả đều bị Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh giết chết tại chính mình trên bảo dương mặt. Mông Điểm đến gần sau, nhìn xem Hàn Vương nói ra: "Tham kiến Hàn Vương, nhà ta đại vương cho mời." Hàn Vương cười khổ không thôi, thế này sao lại là mời ta? Nhưng Hàn Vương cũng nhận rõ tình thế, nói ra: "Tần Vương cho mời, bản vương làm sao dám không tuân lời." Nói xong Hàn Vương liền lại chui trở về xe ngựa. Mông Điểm vung tay lên, một bên binh sĩ liền tung người xuống ngựa, tiếp quản xe ngựa quyền khống chế. Còn lại đại thần còn muốn phản kháng chạy trốn, nhưng nhìn thấy một chút ngày bình thường trung đụng đám đại thần thi thể liền bỏ đi chạy trốn ý nghĩ, ngoan ngoãn bị Tần quân khống chế. Hàn Vương trong thành, bởi vì Hàn quân tan tác, chết thì chết, chạy chạy, hàng thì hàng, toàn bộ vương thành đều tựa như một cái thành không, trực tiếp bị Tần quân tiếp quản. Hàn Vương cung bên trong, Tần Vô Song thấy không Mông Điểm áp giải tới Hàn Vương vừa cười vừa nói: "Đã lâu không gặp a, Hàn Vương." Nhìn xem cái này quen thuộc địa phương, Hàn Vương biết Tần Vô Song đây là đang trêu ghẹo chính mình, liền thức thời không có nói tiếp, ngược lại nói đạo: "Tần Vương, cho bản vương thống khoái a." Tần Vô Song nhìn xem hèn yếu Hàn Vương lúc này vậy mà như thế có khí phách, ngược lại là vui mừng nhẹ gật đầu. Mệnh lệnh Mông Điểm cho hắn một cái thể diện tiểu chết. "Tạ Tần Vương." Đáp lời Tần Vương mệnh lệnh, Hàn Vương bái tạ Tần Vô Song liền đi theo Mông Điểm đi ra ngoài. Nhìn xem đi ra ngoài, bóng lưng thê lương Hàn Vương, Tần Vô Song ánh mắt kiên định, không khỏi cảm khái mạnh được yếu thua, nếu như mình không có hệ thống nói không chừng chết chính là mình. Vậy mà Hàn Vương làm chính mình bá chủ chi lộ bắt đầu đi. Thật lâu, Gia Cát Lượng đi đến báo cáo: "Đại Vương, căn cứ tình báo Hàn Vương hướng còn lại vài quận chi địa nhau nhau bắt đầu độc lập, đều tại tranh cướp lẫn nhau Hàn Vương thất chính thống địa vị, nhưng cũng có vài quận tại hướng chúng ta Đại Tần lấy lòng, muốn quy thuận chúng ta Đại Tần." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, đi sắp xếp người trực tiếp tiếp nhận đầu hàng vài quận, có phản kháng trực tiếp giết không tha. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vài quận mệnh lệnh Bạch Khởi lập tức xuất phát, dẹp điên Hàn Vương hướng cảnh nội tất cả phản kháng thế lực. "Là, Đại Vương." Bạch Khởi nhận được mệnh lệnh lập tức bắt đầu điểm binh xuất phát. Tần Vô Song nghĩ hướng về Gia Cát Lượng vấn đạo: "Thế nào, trung kiên người mới đủ dùng sao?" Gia Cát Lượng cười khổ nói: "Tân Quy có Đại Vương lần trước Thiên Phú đang cùng tài nguyên, ta Đại Tần nhiều hàng trăm hàng ngàn thiên nhân cảnh cùng đại tông sư cường giả điều động tới trấn thủ Đại Hàn. Nhưng nếu như Đại Vương tiếp tục không ngừng chinh phạt mặt khác vương triều, trung tầng lực lượng liền sẽ có chút đứt gãy." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, lại từ trong không gian chứa vật lấy ra số lớn tài nguyên giao cho Gia Cát Lượng nói ra: "Không cần keo kiệt tài nguyên, mau chóng bồi dưỡng số lớn cường giả." "Là, Đại Vương." Có số lớn tài nguyên, Gia Cát Lượng trực tiếp vô độ lực hướng Tần Vô Song bảo đảm. Hai ngày sau, Tần Vô Song từ tẩm cung nội đi ra, trở về chỗ tối hôm qua một phen luận bàn. Không thể không nói, Lớn Hàn Vương hướng nữ tử công phu thật là không tệ. Đi lại điện trên đường, Tần Vô Song mở ra hai ngày này đánh dấu. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Bách Chiến Xuyên Giáp binh 20 vạn. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tần Vệ Sĩ quân đoàn 20 vạn. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Có thể không ngừng đánh dấu các vị chuyên môn quân đoàn liền tốt. Tần Vô Song còn sợ về sau quân đội càng ngày càng nhiều, đánh dấu nhân vật chuyên môn quân đoàn chiến lực sẽ càng ngày càng theo không kịp. Hiện tại những này lo lắng hệ thống đều giải quyết, xem ra những quân đoàn này đánh dấu xác suất vẫn còn rất cao. Tần Vô Song đi vào vương cung trên đại điện, phát hiện Gia Cát Lượng đám người đã lần nữa chờ đợi. Gia Cát Lượng, Bạch Khởi bọn người trở về đã nói Lớn Hàn Vương hướng đã là quá khứ thức. Ta đại Tần bản đồ lại phải làm lứa ra. Tham kiến đại vương. Nhìn thấy Tần Vô Song ngồi xuống, hành lễ hoàn tất, Bạch Khởi liền báo cáo. Đại vương, toàn bộ Lớn Hàn Vương hướng đã bị ta đại Tần khống chế, mỗi cái quận huyện chi địa đều điều động cường giả trấn áp. Nhưng đại Chu triều điều động đại quân sắp tới gần biên giới, chúng ta là không cần ngăn cản. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Đương nhiên, dám can đảm phạm ta đại Tần, liền dùng mạng của bọn hắn đến hoàn lại. Chỉ cần đại Chu dám vào phạm biên giới, liền giết không tha. Gia Cát Lượng lại tiếp tục nói. Đại vương, trải qua lần này đại chiến, ta đại Tần đế quốc quân thứ nhất dưới trướng tứ đại quân đoàn tùy thời có thể lấy mở rộng đến mấy triệu đại quân. Các đại quân đoàn lực lượng dự bị sung túc, trải qua thống kê sơ lược. Bởi vì chúng ta lần này là đột nhiên tập kích Đại Hàn, cho nên Đại Hàn triều nội tài nguyên cơ hồ không có sử dụng, chúng ta hoàn toàn tiếp nhận một cái vương triều tài nguyên. Đại vương. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu. Mau chóng chỉnh hợp tiêu hao nhóm tài nguyên này, hoàn thành hai triều sáp nhập. Tần Vô Song suy nghĩ một lát sau, ra lệnh. Truyền lệnh toàn bộ Lớn Hàn Vương hướng thống nhất là hành tỉnh quận huyện chế, chia làm Nam Hàn hành tỉnh cùng Bắc triều hành tỉnh. Để hạ các quận huyện chia làm Thủ Nhĩ quận, Nhân Xuyên quận, Bình Nguyên quận, Hàm Hương quận chờ chút thập đại quận. Đại vương anh minh. Chúng thần phụ hòa nói. Tần Vô Song nói tiếp. Bạch Khởi tướng quân trước hết xuất đại quân tọa trấn cái này hai đại hành tỉnh, thời khắc tất yếu có thể tiền trạm hậu tấu. Bạch Khởi lập tức tạ ơn. Tạ đại vương tín nhiệm. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, ra lệnh. Mọi người mau chóng đối với Nam Hàn cùng Bắc triều hai tỉnh bách tính thực hành đồng hóa giáo dục. Mặt khác đem hàng binh cùng ta đại Tần quân đội pha trộn tạo thành ta đại địa quốc đệ nhị quân. Là, đại vương. Tất cả mọi người chăm miệng một lời nói. Tần Vô Song nhắc nhở mọi người nói ra sớm ngày tiêu hóa những ngày chiến quả, tiếp tục chinh chiến toàn bộ Bắc Châu. Đám người lập tức bảo đảm nói. Là đại vương, chúng ta tất toàn lực ứng phó. Chương 108, tạo thế chân bạc chương 108, tạo thế chân bạc theo Hàn Vương hướng diệt vong. Toàn bộ Bắc Châu thế cục bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thế lực mạnh nhất là Đại Tần cùng Đại Chu phân biệt tại Bắc Châu nhất Bắc cùng nhất Nam. Đại Tần chiếm đoạt Hàn Vương hướng địa bàn sau thực lực cũng tiến nhập một cái nhanh chóng tăng trưởng thời kỳ. Mặt khác Vương triều Đại Tề Vương triều, Chính Vương triều còn có Nam Man bộ lạc, Lâu Lan bộ lạc đều đã hợp thành liên minh, cùng một chỗ đối kháng Đại Tần cùng Đại Chu. Toàn bộ Bắc Châu hiện tại là tạo thế chân bạc. Đại Tần, Đại Chu còn có thế lực khác cùng một chỗ tạo thành Bắc Châu liên minh. Chỉ có Bắc Châu liên minh tình cảnh rất vi diệu. Mặt phía Bắc là Đại Tần, mặt phía Nam là Đại Chu. Vừa lúc bị hai Chu Vương triều đóng quân tại Nam Hàn hành tỉnh biên cảnh đại quân tại trải qua mấy lần khiêu khích qua sau, bị Bạch Khởi trực tiếp nhất cử đánh tan, chỉ để lại một chút tàn binh bại tướng trốn về Đại Chu. Trong lúc nhất thời, cử động lần này chấn động toàn bộ Bắc Châu. Đại Tần một cử động kia rõ ràng chính là tại hướng Đại Chu khiêu khích. Tất cả mọi người 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 cảm thấy bất an ta, sợ chiến hỏa lan đến gần chính mình. Đại Chu Vương triều, trên triều hội, Đại Chu Vương tức giận chất vấn quần thần đạo. Cái này Đại Tần chuyện gì xảy ra, từ đâu tới là gan dám giết chết ta Đại Chu quân đội? Một bên thừa tướng Hồ Sa khởi bẩm đạo. Khởi bẩm đại vương, Đại Tần tân nhiệm Tần Vương chính là một giới phế tử, không hiểu được quy củ cũng là có thể lý giải. Tuổi trẻ khinh cùng tôi, có chút cơ duyên liền không ai bị nổi. Mong rằng đại vương xuất binh cho vị này Tân Tấn Tần Vương một chút giáo huấn, để hắn biết được chút quy củ. Đại Chu Vương nhẹ gật đầu. Thừa tướng nói có lý, vị nào ái khanh nguyện ý thay chấm đi dạy một chút vị này Tân Tấn Tần Vương đạo lý làm người đâu? Trong lúc nhất thời đám người ngậm miệng ý mắng. Tất cả mọi người từng nghe nói vị này Tân Tấn Tần Vương thủ hạ cường giả đông đảo, bằng không thì cũng sẽ không diệt được Lớn Hàn Vương hướng, huyên náo toàn bộ Bắc Châu đều xôn xao. Thân là đại nguyên soái Hạ Vô Địch bất đắc dĩ lắc đầu, biết thừa tướng cùng đại vương đây là rõ ràng muốn chính mình chủ động đứng ra. Hạ Vô Địch tiến lên một bước xung phong nhận việc đạo. Khởi bẩm đại vương, lão phu nguyện tự mình nắm giữ ân soái, gặp một lần cái này Tân Tấn Tần Vương. Đối diện Hồ Sa trong mắt lóe lên tinh quang. Đại Chu Vương cũng hợp thời nói ra. Hạ nguyên soái thật sự là ta Đại Chu làm gương mẫu a. Lấy hạ lao tư cách vừa vặn đại biểu chấm đi giáo huấn một chút Tần Vương, mọi người nói có đúng hay không a? Ở đây đám đại thần tựa hồ cũng minh bạch thứ gì, nhìn một chút Hạ Vô Địch cùng Hồ Sa, bất đắc dĩ nói. Đại vương anh minh. Đại Chu Vương ha ha cười nói, đã như vậy, cái kia chấm liền mệnh lệnh hạ lão là đại nguyên soái, xuất lĩnh hạ gia quân đoàn tiến đến tráng ta Đại Chu uy phong như thế nào a? Nghe được Đại Chu Vương như vậy nhằm vào, dù là Hạ Vô Địch đều có chút tức giận, nhưng hắn biết lúc này tuyệt đối không thể làm trái đại vương ý chỉ. Không phải vậy, chờ đợi hắn chính là vô tận lao ngục thai ương. Có chút lớn thần không đành lòng, lại bị đồng bạn kéo lại. Nhìn xem cường thế Đại Chu Vương cùng Hồ Sa hai người, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Hạ Vô Địch trầm mặc thật lâu, tiếp chỉ đạo, thần lĩnh mệnh. Đại Chu Vương nhìn thấy Hạ Vô Địch lĩnh chỉ, vui vẻ cười ha ha. Hạ Vô Địch trong lòng biết, vô luận có tiếp hay không chỉ, có phải hay không xuất lĩnh hạ gia quân đi, chính mình kết cục đều cố định, đơn giản một con đường chết. Hạ chiêu sau, nhìn xem ngày bình thường cùng mình từ trước đến nay giao hảo đám đại thần lúc này đều rời xa chính mình đi. Hạ Vô Địch không khỏi cảm thán cảnh còn người mất. Nghĩ đến đại vương kiêng kỵ chính mình binh quyền, nghe theo Hồ Sa Sàng Nôn, Hạ Vô Địch không khỏi nghĩ đến có lẽ đây chính là chính mình kết cục tốt nhất đi, chỉ là đáng tiếc bởi chính mình một mực chinh chiến xa trường hạ gia quân đám người. Đại Tần Vương cung bên trong, Thần Vô Song nhìn chằm chằm hệ thống mặt miếng bên trên. Phồn vinh độ 100, khí vận giá trị cũng đầy, nhưng còn không có thăng cấp trở thành hoàng triều. Thần Vô Song không khỏi hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, cần trị số đều đầy, vì cái gì còn không có thăng cấp trở thành hoàng triều? Ký chủ cần hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ mới có thể tấn thăng hoàng triều. Thần Vô Song có chút buồn bực vấn đạo. Tấn thăng nhiệm vụ là cái gì? Đốt, ngay tại cho ký chủ chế định tấn cấp nhiệm vụ. Đốt, ký chủ nhiệm vụ là tiêu diệt thủ truyền kiếp, thống nhất Bắc Châu đại lục. Thần Vô Song không khỏi buồn bực nói. Hệ thống, thủ truyền kiếp này là cái gì? Đốt, ký chủ, đại tần thủ truyền kiếp là Đại Chu. Sớm tại mấy trăm năm trước, đời thứ nhất đại tần vương so Đại Chu vương mạnh hơn, kết quả Đại Chu vương đảo ngũ Trung Châu, mới đưa đến đại tần dần dần suy bại. Thần Vô Song nhẹ gật đầu, nguyên lai còn có một đoạn như vậy cố sự. Xem ra phải thêm gấp tiến công bộ pháp. Nguyên lai chỉ có nhất thống Bắc Châu mới có thể tấn thăng hoàng triều. Thần Vô Song nhất thống Bắc Châu lý do lại nhiều một đầu. Hạ Vô Địch xuất binh không bao lâu, Thần Vô Song liền nhận được tình báo. Trong ngự thư phòng, Thần Vô Song cười đối với mọi người nói ra: "Không nghĩ tới chúng ta vẫn không có động thủ, Đại Chu vương triều liền chính mình trước nội chiến." Gia Cát Lượng híp mắt nói ra: "Đại vương, đây là chúng ta cơ hội. Lần này Đại Chu xuất chinh chính là Hạ Vô Địch, xuất lĩnh cũng là hắn hạ gia quân. Rất rõ ràng, Đại Chu vương là cho chúng ta đại tần tay diệt trừ Hạ Vô Địch. Vậy chúng ta chẳng đem Hạ Vô Địch cùng hạ gia quân thu về chính mình dùng bọn hắn đi đối phó Đại Chu?" Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Đây cũng là có thể thực hiện. Tần Vô Song cười nhìn xem chư vị. Ai có nắm chắc đi thuyết phục Hạ Vô Địch? Một đám võ tướng hai mặt nhìn nhau. Muốn bọn hắn đi đem Hạ Vô Địch bắt đến bọn hắn lành nghề. Nhưng là muốn nói đem Hạ Vô Địch chiêu hàng, bọn hắn thật đúng là không có nắm chắc. Gia Cát Lượng đồng đưa vũ phiến nói ra. Đại vương, để vi thần tiến đến thử một chút đi. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, trước mắt cũng chỉ có Gia Cát Lượng thích hợp nhất đi. Nếu là hắn nghĩ ra được ý tưởng, chắc hẳn hắn đã là đã tính trước. Gia Cát Lượng nói ra. Đại vương, thuộc hạ còn cần cầm ý để vệ phối hợp. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Vung tay đi làm, ta viết một đạo thánh chỉ cho ngươi, để cầm ý để vệ toàn lực phối hợp ngươi hành động. Nói Tần Vô Song vận chuyển lực lượng tại trên thánh chỉ viết xuống chính mình đặc biệt mệnh lệnh. Ta đại vương. Gia Cát Lượng cung kính tiếp nhận thánh chỉ. Một bên khác, Hạ Vô Địch cáo biệt xong gia quyến, trở về đại doanh liền xuất lĩnh hạ gia quân trùng trùng điệp điệp xuất chinh. Trong mấy mắt, toàn bộ Bắc Châu ánh mắt đều tập trung vào Hạ Vô Địch nhánh đại quân này phía trên. Trong đại quân, phó tướng đi vào Hạ Vô Địch bên người vấn đạo. Đại soái, chúng ta tại sao muốn xuất chinh? Đại vương rõ ràng muốn đem chúng ta làm vũ khí sử dụng, muốn đem chúng ta hạ gia quân đưa vào chỗ chết. A đại soái, những người khác cũng vây tới nói ra. Đúng vậy a, đại soái, đại vương là muốn ta chơi chết chúng ta a. Hạ Vô Địch bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói ra. Các ngươi cho là ta không biết sao? Nhưng là ta có chọn sao? Hiện tại hạ gia quân đã trở thành đại vương trong mắt cái đinh trong mắt. Nếu như chúng ta không xuất chinh, như vậy đại vương tất nhiên sẽ lấy kháng chỉ bất tuân lý do tháo binh quyền của ta, giam giữ chúng ta. Mọi người sau khi nghe được đều trầm mặc. Hạ Vô Địch khuôn mặt dán mua nhìn xem phương xa, không biết mình nên đi nơi nào. Chương 109, Hạ Vô Địch xuất chinh. Chương 109, Hạ Vô Địch xuất chinh. Trải qua lặn lội đường xa, Hạ Vô Địch xuất lĩnh lấy hạ gia quân một đường đi vào đại tần mới bên cạnh Nam Hàn hành tỉnh đường biên giới bên ngoài. Đại quân chú đóng ở nơi đây, nhìn xem lui tới hạ gia quân, Hạ Vô Địch không khỏi lâm vào hồi ức. Năm đó vừa Hạ Vô Địch còn tại thịnh niên thời kỳ, tiên vương đều đối với hắn kính yêu có thừa, dân chúng người người đều gọi hô hắn là Đại Chu thủ hộ thần, Đại Chu còn sống truyền kỳ đại nguyên soái. Đáng tiếc những ngày cũng dần dần cách hắn đi xa, chỗ nào giống bây giờ Đại Chu vương, xem hắn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một dạng ước gì chính mình chết đi. Hạ Vô Địch nghĩ đến chính mình chinh chiến cả đời, vinh dự vô số, coi như chiến tử xa trường cũng coi là yên tâm thoải mái. Chính là khổ bọn này vẫn đi theo mình hạ gia quân các huynh đệ. Tưởng tượng năm đó, hạ gia quân cường thịnh nhất thời điểm cũng có mấy triệu đại quân, chính là Đại Chu vương triều nhất vương bài quân đoàn. Nhưng là trải qua một lần lại một lần sinh tử đại chiến, cho tới bây giờ chỉ còn lại có 300,000 hạ gia quân tinh nhuệ. Có thể nói bây giờ cường thịnh Đại Chu triều không thể rời bỏ hạ gia quân hy sinh. Bây giờ lại phải bồi tiếp chính mình lần nữa xuất trình. Nhìn xem những ngày bồi chính mình vào sinh ra tử huynh đệ, Hạ Vô Địch không khỏi có chút cũ nước mắt tung hành. Đang lúc Hạ Vô Địch lâm vào trong hồi ức, thủ hạ các huynh đệ đến đây báo cáo. Đại soái, đại quân đã hạ trại hoàn tất, xin ngài chỉ thị. Hạ Vô Địch nhẹ gật đầu vấn đạo. Tần quân có cái gì động tĩnh không có? Bẩm đại soái, làm chúng ta tại đóng quân thời điểm, Tần quân cũng không ngừng phái quân đóng quân biên cảnh đại doanh. Nghe xong thuộc hạ hồi báo, Hạ Vô Địch vẻ mặt buồn thiu. Trước khi đến hắn cũng nhìn qua tình báo, Tần quân đại nguyên soái Bạch Khởi còn trấn thủ tại Nam Hàn địa vực, chắc hẳn lần này Bạch Khởi nhất định cũng tới. Nhớ tới có quan hệ với Bạch Khởi nghe đồn, Hạ Vô Địch liền mặt buồn rười rượi. Hắn cũng không phải bậc đại soái loại kia võ phu, nhưng là liền ngay cả bậc đại soái đều thua ở Tần quân trong tay, liền không thể không khiến Hạ Vô Địch gây nên coi trọng. Bạc nguyên soái người này mặc dù điểm võ lực không cao, nhưng là hắn quân sự tạo nghệ cực cao, cũng không yếu với mình. Tần quân đại doanh bên trong, Bạch Khởi cùng Gia Cát Lượng cùng nhau ngồi. Bạch Khởi vấn đạo: "Gia Cát đại nhân, chúng ta nên khi nào bắt lấy bọn hắn?" Gia Cát Lượng không nhanh không chậm nói: "Nghĩ đến kế hoạch của ta cũng đến, chúng ta hôm nay liền đi gặp một lần vị này truyền kỳ hạ nguyên soái đi, còn phải dựa vào Bạch Khởi tướng quân." dù sao chỉ có từ trên võ lực cùng trên tâm linh song trọng chấn áp mới có thể thu phục chúng ta Hạ đại nguyên soái. Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta hôm nay liền cầm xuống Hạ vô địch, sớm ngày hồi phục đại vương. Gia Cát Lượng cũng nhẹ gật đầu, ngồi trên ghế có chút nhắm mắt yên lặng chờ. Thật lâu, binh lính ngoài cửa báo cáo. Đại soái, Cẩm Y Liễu vệ cầu kiến. Nghe được Cẩm Y Liễu vệ trở về, Gia Cát Lượng lập tức mở hai mắt ra, trong ánh mắt hiện lên tinh mang. Hướng về Bạch Khởi nhẹ gật đầu. Bạch Khởi mệnh lệnh Cẩm Y Liễu vệ tiến đến. Tham kiến đại soái, thừa tướng. Cẩm Y Liễu vệ đi xong lễ tiếp tục nói. Đại nhân, người đều an toàn hộ tống đến đây. Nhân vật chủ yếu tổng cộng 372 người, thứ yếu nhân vật ngay tại từng đám hộ tống đến cảnh nội. Gia Cát Lượng nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn xem Bạch Khởi nói ra. Nhân vật trọng yếu đến, chúng ta cũng đi gặp một lần đi, sau đó cùng đi gặp chúng ta Hạ đại nguyên soái. Đi vào đại trướng bên ngoài, Gia Cát Lượng gặp được hạ phủ một nhóm hơn 300 người. Cảm tạ thừa tướng ân cứu mạng. Gia Cát Lượng đong đưa vũ phiến khẽ cười nói, lão phu cũng chỉ là muốn trở thành người vẻ đẹp tôi, hạ lao tướng quân cả đời vì nước vì dân, không đáp rơi vào kết quả như vậy. Nói đi, Gia Cát Lượng liền rèn sắc khi còn nóng đạo. Các ngươi liền theo ta cùng đi gặp thấy một lần hạ lao tướng quân đi. Đám người biết lần này đi là khuyên hạ vô địch quy hàng, nhưng mọi người hay là nguyện ý đi theo Gia Cát Lượng tiến đến. Đại Chu trước đối bọn hắn bất nghĩa, bọn hắn hạ nhà cả đời bị nước, kết quả là lại rơi bị diệt cả nhà hạ tràng. Báo, đại soái. Ngồi ở trong doanh trướng hạ vô địch nghe được thuộc hạ vội vàng tiếng truyền báo, trong lòng có chút dự cảm không tốt. Liên vội vàng mặc được khôi giáp đi ra doanh trướng. Đại soái, thần quân xuất động. Nhìn thấy đại soái đi ra thuộc hạ lập tức báo cáo. Hạ vô địch cau mày. Thần quân vậy mà lựa chọn chủ động xuất kích, nhưng tình huống khẩn cấp, hạ vô địch lập tức ra lệnh. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu, tạo thành chiến đấu trận hình, chống cự thần quân đột kích. Là, đại soái. Đều là thân kinh bách chiến lao binh. Đại quân rất nhanh liền tổ chức, chuẩn bị chống cự tần quân tập kích. Trong đại trướng, Hạ vô địch nghe phó tướng hồi báo. Đại soái, tần quân lần này rất kỳ quái, bọn hắn phái ra kỵ binh hoàn toàn vây lại chúng ta. Tuyệt không giống bọn hắn nhất quán phong cách, chẳng lẽ tần quân muốn vây khốn chúng ta, bằng vào chúng ta làm mồi nhử để đại vương phái ra viện quân. Hạ vô địch cũng đang tự hỏi người tần quân dụng ý dựa theo hắn thu thập được tình báo tới nói. Tần quân từ trước đến nay thói quen lấy cá nhân võ lực cùng quân đoàn chiến lược cấp tốc đột tiến chiến trường, lấy lôi đỉnh tốc độ đánh tan quân địch. Nhưng lại như loại này vây nhưng không đánh, Hạ vô địch cũng là lần đầu tiên nghe nói. Hạ vô địch cũng chỉ đành lấy bất biến ứng và biến, mệnh lệnh đại quân nguyên địa chờ lệnh, tùy tiện chuẩn bị phá vây. Thật lâu, phó tướng trở lại báo cáo đạo. Đại soái, tần quân chủ tướng ngay tại xuất lĩnh chút ít quân đội tới gần, nhưng tựa hồ còn có bình dân tồn tại. Vừa sáng bách tính, Hạ vô địch nghi ngờ vấn đạo. Đúng vậy đại soái, tần quân bên trong có hơn 100 người bách tính đội ngũ. Hạ vô địch lần này thật không mò ra tần quân ý đồ. Theo Bạch Khởi cùng Gia Cát Lượng càng ngày càng tới gần, Hạ vô địch cũng dần dần thấy rõ đại quân trong quân bách tính, lại là Hạ vô địch gia quyến. Một bên phó tướng lúc này cũng nhận ra được. Khiếp sợ nhìn xem Hạ vô địch nói ra, đại soái là phu nhân bọn hắn. Hạ vô địch sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Phó tướng ở một bên nhịn không được nói, đại soái để cho ta mang các huynh đệ đi đem phu nhân cứu ra đi đại soái. Hạ vô địch lắc đầu, ra hiệu mọi người kiên nhẫn chờ đợi, còn không có thăm dò tần quân ý đồ. Bạch Khởi bọn người tới gần sau, Bạch Khởi cùng Gia Cát Lượng trực tiếp đằng không mà lên, bay về phía Hạ vô địch trong đại doanh. Hai người phóng xuất ra động thiên cảnh khí thế cường đại, những nơi đi qua hoàn toàn không có binh sĩ có thể ngăn cản, một lát liền toàn bộ đều bị áp đảo nằm trên mặt đất. Hạ vô địch cùng phó tướng cảm thụ được khí thế kinh khủng cũng không khỏi đến trừng lớn hai mắt. Dù là Hạ vô địch cũng là cuối cùng cả đời lại thêm vô số trung châu tài nguyên tính gộp lại mới đột phá đến vấn đạo cảnh, mà trước mắt hai người lại là động thiên cảnh giới, biết mình hoàn toàn không phải Bạch Khởi hai người đối thủ. Hạ vô địch cùng phó tướng đã làm tốt chờ chết chuẩn bị, nhưng ai biết Bạch Khởi cùng Gia Cát Lượng chậm rãi hạ xuống đạo Hạ vô địch bên người, mở miệng nói ra: kính đã lâu, kính đã lâu, hạ lao tướng quân. Hạ vô địch mắt lạnh nhìn Bạch Khởi cùng Gia Cát Lượng hai người chấn định nói ra: không biết hai vị tướng quân tới đây có gì phân phó? Lão phu gia quyến vì sao ở đây, còn xin hai vị tướng quân cáo chỉ, là muốn dùng lão phu gia quyến đến uy hiếp lão phu sao? Chương 110, Hạ vô địch quy thuận. Chương 110, Hạ vô địch quy thuận. Nghe Hạ vô địch lời nói lạnh lùng, Gia Cát Lượng không nhanh không chậm nói: "Hạ lão, ngươi cái này hoàn toàn là hiểu lầm chúng ta. Phải biết, chúng ta cũng không phải đem quý phu nhân bọn hắn trói tới, mà là đem bọn hắn cứu ra." Hạ vô địch càng nghe càng hồ đồ, nhưng cũng giữ im lặng. Gia Cát Lượng biết Hạ vô địch không tin mình nói tới liền nói ra: "Nếu như không để cho lệnh phu nhân chính mình hướng Nguyên Soái giải thích một chút." Hạ vô địch nhẹ gật đầu, cũng chỉ đành dạng này. Tại Hạ vô địch mệnh lệnh dưới, Hạ gia quân nhao nhao nhường ra một đầu thông đạo đi ra, để tần quân cùng đại soái ra quyến tới. Hơn 100 người thoáng qua một cái đến, không đợi Hạ vô địch tra hỏi, hắn một đôi tiểu tôn tử cháu gái liền một mạch vọt vào Hạ vô địch ôm ấp, doa đến chung quanh cảnh giới thân tín bọn họ lập tức thu hồi trường kiếm, phòng ngừa ngộ thương. Hai đứa bé vừa chạy đến Hạ vô địch trong ngực liền nghẹn ngào khóc giống. Phải biết, ba ngày lập bên trong liền Hạ vô địch sủng ái nhất cái này hai tiểu tổ tông. Hạ vô địch hỏi nửa ngày cái này hai tiểu tổ tông cũng là một bữa khóc, một câu không nói. Gấp đến độ Hạ vô địch lập tức hướng về nhà mình nhị tử quát lớn, nói: "Linh Linh cùng Tiếu Tiếu bọn hắn thế nào?" Hạ vô địch trưởng công tử Hạ Thiên nói ra: "Phụ thân, ngài có chỗ không biết, từ khi ngài xuất quân xuất chinh sau, đại vương liền phái người vây khốn toàn bộ hạ phủ, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, hoàn toàn ngăn cách chúng ta cùng ngoại giới thông tin. Mà lại theo chúng ta biết, ở nơi khác một ít tộc nhân cũng đã tất cả đều không hiểu nội hại." Hạ Thiên trầm mặc một hồi còn nói thêm: mà lại đại vương còn mệnh lệnh đem Linh Linh cùng Tiếu Tiếu đưa đi trong cung, để bọn hắn nhận vương hậu là dưỡng mẫu. Hạ Vô Địch thê lương nói, đại vương đây là muốn ta hạ nhà diệt vong a. Nghe được Hạ Vô Địch lời nói, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Gia Cát Lượng nhìn xem Hạ Vô Địch nói ra, Hạ tướng quân, ngài chẳng lẽ còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Hiện tại Đại Chu hay là lúc trước ngươi chỗ hiệu Trung Đại Chu sao? Hiện tại Đại Chu chỉ là Trung Châu chó săn mà thôi. Nghe Gia Cát Lượng lời nói, Hạ Vô Địch trong lòng đắng chắc không thôi. Hắn đương nhiên biết hiện tại Đại Chu đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn vẫn như cũng là Đại Chu Hạ Nguyên Soái. Nhìn thấy mình có chút tác dụng, Gia Cát Lượng tiếp tục nói, nếu như lần này không phải ta Đại Tần, vậy các ngươi hạ nhà sẽ chỉ là bị Đại Chu Vương một tên cũng không để lại kết cục. Bao quát toàn bộ Hạ gia quân cũng là, Đại Chu Vương vì mình quyền lợi sẽ chỉ đem Hạ gia quân một tên cũng không để lại xử lý sạch. Binh lính chung quanh bọn họ đều không thể tin nhìn xem Hạ Vô Địch. Hạ Vô Địch không đành lòng nhẹ gật đầu. Chung quanh Hạ gia quân các binh sĩ trên mặt đều viết đầy bi phẫn. Chính mình là Đại Chu chinh chiến cả đời, không nghĩ tới cuối cùng lại còn là bị xử tử kết cục. Bạch Khởi cười lạnh nói, Nô Vương nhìn ngươi cả đời vì nước vì dân, không đành lòng để cho ngươi hạ nhà như vậy diệt tộc. Đại Chu, một đầu Trung Châu chó săn thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị ta Đại Tần tiêu diệt. Nếu như không phải Đại Vương thưởng thức ngươi, ta đã sớm tiêu diệt các ngươi. Nói xong Bạch Khởi toàn thân khí thế chấn động, ở đây tất cả quân địch trong nháy mắt cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Hạ Vô Địch ánh mắt cô đơn nhìn xem Bạch Khởi cảm thán nói, thật sự là một đời người mới thay người cũ a, không tầm thường. Một bên Hạ Phu Nhân cũng hợp thời nói ra, đúng vậy a lão gia, nếu như lần này không phải Tần Vương xuất thủ tương trợ, chúng ta Hạ phủ liền không có a lão gia. Gia Cát Lượng vừa cười vừa nói, Hạ tướng quân, coi như ngươi không vì mình cân nhắc, chẳng lẽ không làm Hạ phủ hơn 300 người cân nhắc sao? Còn có Hạ gia quân 300,000 đại quân chết sống ngươi cũng mặc kệ sao? Hạ Vô Địch sắc mặt bình tĩnh, nội tâm lại thiên nhân giao chiến. Một bên là chính mình cả đời trung thành, một bên là chính mình vợ con cùng Hạ gia quân các huynh đệ tính mệnh. Gia Cát Lượng tựa hồ là nhìn ra Hạ Vô Địch dãy rủa, lại tiếp tục nói, Hạ Nguyên Soái cũng không nên vì hiện tại đã mục nát đúng Đại Chu triều mà từ bỏ toàn bộ Bắc Châu bách tính. Danh tiết của mình quan trọng hơn hay là thiên hạ bách tính quan trọng hơn, tin tưởng ngài vẫn là có thể phán đoán. Nhìn xem chung quanh thân nhân của mình các huynh đệ, Hạ Vô Địch cuối cùng vẫn là buông xuống ở trong tay trường kiếm. Trong mấy mắt, Hạ đại soái tựa như lập tức già mấy chục tuổi, toàn thân khí thế cũng lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Gia Cát Lượng lắc đầu nói ra, Hạ Nguyên Soái, theo chúng ta đi một chuyến đi, đại vương muốn gặp ngươi. Không đợi Hạ Vô Địch nói chuyện, Gia Cát Lượng liền nói ra, gia quyến của ngươi chúng ta sẽ an bài đại quân đưa đến Vương Thành. Về phần đại quân, tạm thời trú đóng ở biên cảnh, quân ta cũng sẽ đóng quân lần nữa, sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Vì không làm cho Đại Chu Vương hoài nghi, đợi đến chúng ta đem các tướng sĩ gia thuộc đều đưa tới liền có thể nhập cảnh. Nghe được Gia Cát Lượng an bài cặn kẽ như vậy, liền biết đối phương đây là đã sớm kế hoạch tốt hết thảy để cho mình vào bẫy. Hạ Vô Địch cười khổ nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nói đi biến đi theo Gia Cát Lượng cùng Bạch Khởi hướng về Tần Quân đại doanh đi đến. Hạ Vô Địch theo Gia Cát Lượng trở lại Vương Thành. Trên đại điện, tham kiến đại vương. Hạ Vô Địch bái kiến Tần Vương đạo. Tần Vô song nhẹ gật đầu. Không hổ là Hạ lao tướng quân, chấm ngưỡng mộ đã lâu. Hạ Vô Địch vội vàng nói, vi thần không dám. Tần Vô song mỉm cười nói, còn muốn chúc mừng Hạ lao tướng quân làm cái này chính xác tiến hành. Chấm tự nhiên là không có khả năng keo kiệt. Nói Tần Vô song mệnh lệnh Gia Cát Lượng xuất ra Thiên Phú đan cho Hạ Vô Địch. Hạ lao tướng quân, đây là Thiên Phú đan, có thể đề cao lao tướng quân thiên phú, nói không chừng còn có thể làm cho lao tướng quân tu vi nâng cao một bước. Nghe đến lời này, Hạ Vô Địch mắt lộ tinh quang, hắn vốn là một tên võ sĩ, làm sao khổ vì thiên phú không cao mới dừng bước nơi này. Bây giờ nếu có thể có tăng lên thiên phú cơ hội, chính mình lòng tràn đầy vui vẻ. Tạ đại vương ban thưởng. Hạ Vô Địch tiếp nhận thiên phú đan, cảm ơn Tần Vô song một ngụm nuốt xuống. Nhất thời, Hạ Vô Địch thể nội đã giàn mua kinh mạch lại lần nữa sinh động hẳn lên. Hạ Vô Địch kinh hỉ bản phần, thậm chí cảm giác được kinh mạch của mình so với trước kia càng thêm rộng lớn, càng thêm cứng cỏi, mà chính mình bình cảnh cũng bắt đầu có buông lòng dấu hiệu. Hạ Vô Địch nội tâm tràn đầy đối với Tần Vô song cảm kích, ngay cả cuối cùng một tia bất mãn cũng bị thiên phú đan biến hóa thành đối với Tần Vô song trung thành. Nhìn thấy như vậy, Tần Vô song hài lòng nhẹ gật đầu, liền nói tiếp, đã như vậy, Hạ lao quân đoàn liền sắp xếp đế quốc đệ nhị quân hạ quân đoàn đi, đằng sau binh lực lại từ thừa tướng tiến hành bổ sung. Hiện tại Hạ Vô Địch hoàn toàn là lấy Tần Vô song làm trung tâm, lập tức nói ra, là đại vương, thuộc hạ nhất định vì ta Đại Tần kiến công lập nghiệp, không phụ đại vương ơn chi ngộ. Tần Vô song hết sức hài lòng hiện tại Hạ Vô Địch, liền mệnh lệnh ra cắt lượng xuất ra đại lượng tài nguyên giao cho Hạ Vô Địch mệnh lệnh hắn tu vi sớm ngày đột phá, có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn liền cho hắn. Hạ Vô Địch lập tức tạ ơn đạo, tạ đại vương, thuộc hạ nhất định sớm ngày đột phá tu vi, vì đại vương phân ưu. Đợi Hạ Vô Địch sau khi đi, Tần Vô song mỉm cười nhìn Đại Chu phương hướng. Chương 111, từng bước xâm chiếm. Chương 111, từng bước xâm chiếm. Hạ Vô Địch từ khi ăn Thiên Phú đan sau liền bị cải tạo thành toàn tâm toàn ý hiệu trung Tần Vô song. Một lòng nghĩ là Đại Tần góp một viên gạch. Dưới trường hắn Hạ gia quân cũng bị sắp xếp đại địa quốc đệ nhị quân hạ quân đoàn. Tại Tần Vô song đại lượng tài nguyên cung ứng bên dưới, những này thân kinh bách chiến các lao binh tu vi cũng đều nên đón buộc phát thức tăng trưởng. Tiên thiên cảnh giới, tông sư cảnh giới, đại tông sư cảnh giới đều là trăm hoa đua nở. Mà Hạ phủ đám người từ khi đi vào Đại Tần Vương thành đằng sau cũng coi là mở rộng tầm mắt. Từ khi đi vào Đại Tần sau, bọn hắn trông thấy càng ngày càng nhiều mới lạ đồ vật, mà lại càng đến gần Đại Tần Vương thành, các loại khoa học kỹ thuật liền hiện ra bộc phát thức tăng trưởng. Sinh hoạt từng cái phương diện đều là Đại Chu hoàn toàn không có, bọn hắn phảng phất tiến vào một cái thế giới mới. Đại Tần các cư dân cũng bởi vì Hạ Nhà là đại chu người tiện tiện kỳ thị Hạ gia chúng người, ngược lại là kính nể Hạ lao tướng quân cả đời là người. Đại Tần tất cả mọi người bị Tần Vô Song đã sớm bắt đầu quán thâu Cửu Châu đại thống nhất khái niệm cùng xu thế. Đại Chu Vương triều. Đại Chu Vương biết tin tức sau, điên cuồng tức giận. Không chỉ có không có giết chết Hạ Nhà Hòa Thuận Hạ gia quân, ngược lại đem bọn hắn không công đưa cho Tần Vô Song, này làm sao có thể không làm hắn tức giận. Đại Chu Vương tại chỗ hạ lệnh muốn đối với Hạ Nhà chém tận giết tuyệt, Chu Hạ Nhà cửu tộc. Lại phát hiện Hạ Nhà bao quát tất cả tộc nhân hệ thứ cũng đều biến mất không thấy. Đại Chu Vương lại đem lửa giận giận chó đánh mèo đến Hạ gia quân trên thân. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, Cẩm Ý Diệp vệ đã sớm đem Hạ gia quân đông đảo các gia thuộc toàn bộ đều chuyển rời đến Đại Tần cảnh nội. Đại Chu Vương sau khi nghe được đơn giản tức giận thổ huyết. Hồ Sa cũng ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói: "Đại Vương, Hạ Vô Địch cùng Hạ gia quân toàn bộ đều biến mất không thấy, đây tuyệt đối không phải nhất thời cao hứng. Hạ Vô Địch hắn khẳng định đã sớm muốn tạo phản Đại Vương." Trên vương vị Đại Chu Vương sau khi nghe được cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Đại Chu Vương trong ánh mắt hiện lên lệ mang, ra lệnh: "Người tới, truyền chấp ý chỉ. Mệnh lệnh, hủy bỏ Hạ Vô Địch trấn quốc đại tướng quân danh hiệu. Đem Hạ Vô Địch liệt vào ta Đại Chu tội phạm truy nã hàng đầu, lệnh truy nã tuyên bố toàn Bắc Châu. Mang sẽ Hạ gia quân cực kỳ gia thuộc thủ cấp người thưởng trắng 2 hoàng kim. Mang về Hạ gia thân thuộc người thưởng hoàng kim ngàn lượng, thăng quan tiến tước. Mang về Hạ Vô Địch thủ cấp người, ban thưởng ta Đại Chu tước vị, thưởng vạn lượng hoàng kim." Hồ Sa ánh mắt hiện lên tinh mang đáp lời nói: "Đại Vương anh minh." Đại Chu Vương nói xong liền lại tiếp tục cùng bọn thị nữ tầm hoan tác nhạc. Đại Chu Vương lệnh này vừa ra, toàn bộ Bắc Châu đều kinh động. Lúc đầu Hạ Vô Địch phản bội chạy trốn cũng không có bao nhiêu người cảm kích, mà Đại Chu Vương đạo này chỉ lệnh, chính là toàn bộ Bắc Châu đều biết Đại Chu trấn quốc tướng quân Hạ Vô Địch xuất lĩnh toàn bộ hạ gia quân toàn bộ phản bội chạy trốn Đại Tần. Trong lúc nhất thời, Đại Chu Vương triều biến thành Bắc Châu cho cười, dân chúng sau khi ăn xong để tài nói chuyện. Đại Chu Vương trong cung, Đại Chu Vương tức giận khiển trách Hồ Sa, chỗ này có trách nhiệm đều thuộc về kết tại Hồ Sa. Hồ Sa con mắt nhất chuyển, liền nói ra: "Đại Vương, chúng ta bây giờ muốn làm chính là bắt lấy những cái kia dám can đảm ở phía sau nói ta Đại Chu ngồi châm chọc người. Tiêu diệt bọn hắn, gian đe, không phải vậy ta Đại Chu uy nghiêm ở đâu? Sau đó chúng ta hẳn là mau chóng truy nã Hạ Vô Địch, để Bắc Châu các quốc gia nhìn một chút, cùng ta Đại Chu đối nghịch hạ trạng." Đại Chu Vương nhẹ gật đầu: "Thừa tướng nói có lý, việc này liền giao cho thừa tướng phụ trách." Hồ Sa chính đang chờ câu này. "Đại Vương yên tâm, vi thần nhất định dốc hết toàn lực, giữ gìn thật lớn vương uy nghiêm, giữ gìn tốt ta Đại Chu uy nghiêm." Đại Chu Vương sau khi nghe được cười ha ha, liên tục nói xong. Hồ Sa đi ra vương cung sau chuyện thứ nhất, chính là tính toán cùng mình có thù một chút thế lực, dự định mượn cơ hội này đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thế là, Hồ Sa cầm Đại Chu Vương chỉ lệnh công báo tư thủ, chỉ huy đại quân tiêu diệt chính mình cái này đến cái khác cửu gia. Tiếp lấy lại phái chính mình tư quân đi thu liễm tài bảo. Cuối cùng khi Hồ Sa đem chính mình vơ vét bảo vật xuất ra 1/2 hiến cho Đại Chu Vương lúc, Đại Chu Vương vui vẻ đến cực điểm. Không nghĩ tới không chỉ có đánh ra ta Đại Chu uy nghiêm, chấn nhiếp rồi Bắc Châu các quốc gia, còn có thể vơ vét bảo vật. Đại Chu Vương lập tức đối với Hồ Sa hài lòng đến cực điểm. Thừa tướng tàu xe mệt mỏi vất vả, chấm rất là hài lòng. Hồ Sa cũng cung kính nói: "Vì Đại Vương phân ưu, là thần vinh hạnh. Đại Vương, Hạ Vô Địch đã đầu phục Tần Vương triều. Tần Vương triều thực lực không thể khinh thường, vi thần hy vọng có thể điều động trưởng lão các phối hợp đi truy nã Hạ Vô Địch." Nghe được trưởng lão các, dù cho Đại Chu Vương lại yêu thích vui đùa, lúc này cũng không khỏi nghiêm túc. Tần Vương triều thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, nhưng là trưởng lão các việc quan hệ ta Đại Chu nội tình, không thể tùy tiện điều động. Chấm tin tưởng thừa tướng nhất định có biện pháp giải quyết. Hồ Sa tâm lý thầm than một tiếng: "Cỡ nào cơ hội tốt, đều không có lấy tới trưởng lão các quyền điều độc lợi, nhìn xem Đại Vương hay là đối với mình có nhiều tâm phòng bị." "Là Đại Vương, vi thần chắc chắn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng." Đại Tần Vương cung. Tần Vô Song cười nghe ra Cát Lượng báo cáo, vừa cười vừa nói: "Không nghĩ tới Đại Chu Vương còn đem chính mình hướng trong hố đẩy." Ra Cát Lượng nói ra: "Đại Vương, chúng ta đã hoàn toàn tiêu hóa xong tất chiến quả, là thời điểm lại lần nữa quyết trương." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Đại Chu trong khoảng thời gian này diệt không ít thế lực, làm cho cả Bắc Châu đại lục đều lòng người bàng hoàng. "Ta Đại Tần cũng đã lâu không có động tĩnh, là thời điểm khiến mọi người gặp lại biết một chút ta Đại Tần thực lực." Nói Tần Vô Song ra lệnh, truyền lệnh mặt khởi, lập tức xuất lĩnh đế quốc đệ nhất quân tứ đại quân đoàn bắt đầu hướng phía nam từng bước tiến lên. "Là, Đại Vương." Tần Vô Song nghĩ nghĩ lại ra lệnh: "Để Vương Ly Bách Chiến xuyên giáp binh quân đoàn, Nô Khởi Ngụy Võ Tốt quân đoàn, Mông Điểm Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh quân đoàn, Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân đoàn từng người tự chiến." Tần Vô Song mệnh lệnh ở ngoài cửa chờ Vương Tiễn tiến đến. Đây là Tần Vô Song gần chút thời gian đến đánh dấu tốt nhất ban thưởng. "Tham kiến Đại Vương." Vương Tiễn đi tới sau tham kiến Tần Vô Song. Tần Vô Song ra lệnh: "Mệnh lệnh Vương Tiễn là đế quốc đệ nhị quân thống soái, toàn quyền phụ trách đế quốc đệ nhị quân kiến thiết. Đế quốc đệ nhị quân tăng thêm tốc độ hoàn thành tổ kiến, đuổi theo quân thứ nhất bước chân." "Là, Đại Vương." Vương Tiễn lĩnh mệnh. Theo Tần Vô Song mệnh lệnh từ trong vương cung hạ đạt. Toàn bộ vương thành liền một mực không gián đoạn có cường giả tới tới lui lui, là sắp đến chiến tranh làm chuẩn bị. Giữa thiên địa đều xuất hiện một mảnh túc sát chi khí. Toàn bộ Đại Tần cái này cỗ máy chiến tranh lại bắt đầu chuyển động. Có cổng truyền tống cùng Vân Tiêu Phi Chu loại này chiến tranh lợi khí, lại thêm Tần quân thực lực vô địch. Trong lúc nhất thời theo Tần quân phong mang tất lộ, không ngừng tiến công. Toàn bộ Bắc Châu đại lục thế cục lại bắt đầu khẩn trương lên. Đại Tần bản đồ cũng không có không ngừng mở rộng lấy. Chương 112, quyết đấu Đại Chu chương 112, Quyết đấu Đại Chu ngay tại Đại Tần cùng Đại Chu hai phe giáp công bên trong. Trung bộ địa khu Bắc Châu liên minh thế lực kịch liệt thu nhỏ. Mỗi ngày đều có thế lực nhỏ khắp nơi trong chiến tranh diệt vong. Toàn bộ Bắc Châu đại lục khắp nơi đều là lưu dân. Tần Vô Song cũng ra lệnh cho đại quân tại chiếm lĩnh địa bàn bên trong, trợ giúp bách tính tu sửa phòng ốc, canh tác ruộng đồng. Trong lúc nhất thời, bách tính ở giữa có quan hệ với Đại Tần vương triều khen ngợi liên tục. Mà Đại Chu bởi vì Hồ Sa làm sằng làm bậy, đã không cần Tần Vô Song đi tận lực phái người mang tiết tấu liền đã bị dân chúng người người kêu đánh trình độ. Cho dù là Tề quốc cùng Trịnh quốc tại hai đại cấp bậc bá chủ thực lực trước mặt hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đại Tần cùng Đại Chu đồng thời bắt đầu từ nam bắc hai bên xâm chiếm biên giới. Tề quốc cùng Trịnh quốc đô không có chủ trương. Tại hai nước giáp công bên dưới, Tề Trịnh hai nước bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng chỉ có thể hai nước cùng còn lại đại quân sát nhập cùng một chỗ. Thủ đứng tại một góc nhỏ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân đế quốc một đường quét ngang, công thành chiếm đất tiến độ nhưng so sánh Đại Chu vương triều quân đội nhanh hơn. Đại Chu vương triều quân đội mặc dù lợi hại, nhưng thiếu khuyết Hạ Vô Địch xuất lĩnh cùng Hạ Gia quân tiên phong, sức chiến đấu xa xa không đổi kịp trước kia. Tại Bạch Khởi Vô Địch thực lực nghiền ép bên dưới, Tề Trịnh hai nước trận địa cuối cùng cũng bị quét ngang. Làm Bắc Châu đại lục bá chủ một trong đủ, chính hai nước cứ như vậy biến mất tại lịch sử trong dòng lũ. Cuối cùng toàn bộ Bắc Châu chỉ còn lại Đại Tần vương triều cùng Đại Chu vương triều hai đại siêu cấp thế lực đang đối kháng với lấy. Biên cảnh dân chúng chung quanh bọn họ cũng nhao nhao chạy trốn, sợ bị hai nước đại chiến lan đến gần. Đại Chu vương triều bên trong, Đại Chu vương nghe Hồ Sa báo cáo, trong lòng phiền muộn đến cực điểm, chất vấn đạo: vì cái gì đại quân ngay cả Tần Hướng đại quân cũng không sánh nổi? Chẳng lẽ rời đi hắn Hạ Vô Địch ta lớn như vậy Đại Chu không tướng có thể dùng sao? Phía dưới đám đại thần nhao nhao giữ im lặng, các võ tướng càng là không nói một lời trầm mặc cúi đầu. Rất nhiều các võ tướng đều là Hạ Vô Địch một tay để bật lên, bọn hắn càng thêm không sẽ cùng Hạ Vô Địch đối nghịch. Làm võ tướng, bản thân liền là tính tình nóng nảy. Bọn hắn đã sớm nhìn hiện tại Đại Chu vương khó chịu, cả ngày tin vào Hồ Sa Sàm luôn đang chen ép bọn hắn võ tướng phe phái. Hiện tại càng thêm sẽ không đứng ra. Một cử động tiết nhưng làm Đại Chu vương khí đến. Các ngươi đây là ý gì, muốn phản kháng chấm sao? Đại vương bất giận, vi thần không dám. Đám đại thần dọa đến vội vàng quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. Đại Chu vương cả giận nói: chấm mặc kệ trong lòng các ngươi ý tưởng gì, Đại Tần vương triều cùng ta Đại Chu vốn là tử thủ. Chấm, chỉ cần kết quả. Cuối cùng, tại Hồ Sa ánh mắt ra hiệu bên dưới, đương nhiệm Đại Chu binh mã đại nguyên soái Chu Minh hướng phía trước vừa đứng lớn tiếng nói: đại vương yên tâm, vi thần nguyện xuất quân tiến về, tất lấy Hạ Vô Địch thủ cấp để dâng cho đại vương. Đại Chu vương sau khi nghe được rất là vui vẻ, ha ha cười nói: tốt, không hổ là ta Đại Chu nguyên soái. Chấm dọn xong rượu ăn mừng, chờ ngươi mang tới Hạ Vô Địch thủ cấp vì ngươi ăn mừng. Ta đại vương. Hạ chiều sau, Chu Minh đi vào Hồ Sa bên người nhẹ giọng vấn đạo: thưa tướng, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Đại Tần cũng không phải cái có thể tùy tiện nhào nặn quả hờ mềm. Hồ Sa chậm rãi nói ra: thủ hạ ngươi không phải nhiều như vậy tướng lĩnh, lưu cái này làm gì, chờ chết sao? Đem bọn hắn đều dùng đứng lên. Nhìn xem Chu Minh có chút khó khăn dáng vẻ, Hồ Sa tiếp tục nói: đi thôi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Những tướng lĩnh này chỗ yếu hại đã đều bị ta khống chế được, hiện tại bọn hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Chu Minh lập tức bảo đảm nói: đa tạ thưa tướng, lần này nhất định cho Đại Tần điểm nhan sắc nhìn một chút. Đại Tần vương triều bên trong, Tần Vô Song tùy ý vấn đạo: hiện tại thế cục thế nào? Gia Cát Lượng tiến lên một bước nói ra: đại vương, Đại Chu đã bắt đầu hướng biên cảnh quan trung bình nguyên địa khu bắt đầu tăng binh, nơi đó chính là hạ tướng quân xuất lĩnh hạ chi quân đoàn đóng giữ địa phương. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, xem ra Đại Chu đã gấp, bắt đầu ngồi không yên. Cũng là thời điểm để cho ta Đại Tần đến trưởng quản toàn bộ Bắc Châu một nếu dạng này, truyền mệnh lệnh của ta. Mệnh lệnh Bạch Khởi xuất lĩnh đế quốc quân thứ nhất đi chiến trường. Vương Tiễn xuất lĩnh đế quốc đệ nhị quân từ cánh bên phụ trợ, hy vọng trận đại chiến này có thể cho đệ nhị quân triệt để hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Đặc chủng quân đoàn, từng người tự chiến, cắm vào Đại Chu vương triều cảnh nội tiến hành chiến đấu. Mệnh lệnh được đưa ra sau, mọi người cùng âm thanh trả lời đạo: tuân lệnh. Tần Vô Song nhìn xem đám người chậm rãi nói ra: Đại Tần tất thắng, Đại Tần tất thắng. Theo chúng tướng rời đi, đại chiến chậm rãi mở màn. Quan Trung Bình Nguyên, tại hai chiều trên đường biên giới, Đại Tần cùng Đại Chu đều tại hướng nơi này tụ tập đại quân. Nhìn xem tần quân càng ngày càng nhiều, mà lại quân kỷ nghiêm, sát lục khí tức nở rộ. Chu Minh đầu tiên ngồi không yên, mệnh lệnh tất cả tướng lĩnh đến đây tổ chức hội nghị tác chiến. Chu Minh ra lệnh: thưa tần quân còn chưa tập kết hoàn tất, khởi xướng tiến công. Chúng tướng sau khi nghe được đều mặt lộ vẻ khó xử chần chờ nói: đại soái, tần quân cũng là thân kinh bách chiến, không có khả năng không có phòng bị. Mà lại quân ta cũng tần quân binh lực không kém bao nhiêu, cũng không có về mặt binh lực ưu thế. Đúng vậy a, đại soái, nghĩ lại a. Nghe đám người ý kiến phản đối, Chu Minh còn tưởng rằng là đám người cố ý làm khó dễ chính mình, liền nói ra: làm sao, các ngươi là đại soái, hay ta là đại soái? Chính là bởi vì giống các ngươi nói như vậy, các ngươi có thể nghĩ tới tần quân tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Cho nên, chúng ta mới có cơ hội để lợi dụng được cơ hội. Thấy mọi người còn muốn sách phản đối mình ý kiến, Chu Minh nói rất cay nói: ta xin khuyên chư vị một câu, vẫn là phải đa số người nhà của mình suy nghĩ một chút. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả tướng lĩnh đều hơi biến sắc mặt. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: tuân đại soái làm cho. Chu Minh thấy vậy hài lòng nhẹ gật đầu. Quả nhiên đối phó đám người này hay là phải dùng một chút thủ đoạn không thường quy mới được. Thấy mọi người ra ngoài chuẩn bị tập kích, Chu Minh cũng ngồi mộng đẹp, tưởng tượng thấy chính mình tập kích tần quân thành công, xuất lĩnh đại quân giết tần quân không chừa mảnh giáp. Cuối cùng không chỉ có thành công mang về hạ vô địch thủ cấp, còn cùng nhau mang về tần quân chủ soái thủ cấp. Đại vương không chỉ có cho hắn ăn mừng, còn cho hắn thăng quan tiến tước. Tại Đại Chu danh dự hoàn toàn siêu việt dĩ vãng hạ vô địch. Đại soái, đại quân đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy xuất phát. Theo binh sĩ tiếng báo cáo, đánh gãy Chu Minh huyễn tưởng. Chu Minh thu hồi mộng đẹp của mình, sửa sang khôi giáp của mình, đi ra đại trướng. Nhìn xem uy phong mình lẫm liệt đại quân, Chu Minh cảm thấy mình tưởng tượng là không có sai, chính mình cũng nhất định sẽ thành công, liền ra lệnh. Đại quân lặng lẽ tiến lên, tối nay hướng gió hướng bắc thổi, tiền tiêu bộ đội thiêu đốt xương mù bao phủ tần quân đại doanh. Đại quân phân ba đường, do ta tự mình xuất lĩnh phổ thông đại quân khởi xướng tiến công. Hai vị thiên tướng thì phân biệt xuất lĩnh trái phải hai bên hai lộ đại quân từ hai bên khởi xướng tiến công. Đại quân xuất chinh. Chương 113, tập kích thất bại. Chương 113, tập kích thất bại theo chỉ lệnh tác chiến hạ đạt. Đại quân bắt đầu ở bóng đêm bao phủ xuống lặng yên hành động. Lợi dụng các binh lính tuần tra tới tới lui lui phát ra tạc âm, đại quân nhanh chóng quấn sau đi ra đại doanh. Có thể những này đều chạy không khỏi mai phục tại bốn phía tần quân trạm gác ngầm. Sớm tại đại quân đến trước đó, Bạch Khởi liền phái người thời khắc không ngừng toàn phương vị không góc chết giám thị Đại Chu quân đội đại doanh. Huống chi Đại Chu nội bộ còn có tần quân mật thám, cho nên Đại Chu quân đội tất cả động tĩnh, Bạch Khởi đều như lòng bàn tay. Tại biết Đại Chu ban đêm chuẩn bị tập kích đằng sau, Bạch Khởi liền mệnh lệnh đại quân lập tức làm tốt tiềm hộ, tại trong đại doanh bộ để lên vô số người giả dùng mê hoặc Đại Chu. Lại tại trong đại doanh bộ đảo bên trên vô số bẫy dập lửa giết Đại Chu quân đội. Mà chân chính đại quân thì đã sớm cách xa đại doanh, ở phía xa lặng lặng chờ đợi Chu Minh rơi vào cái bẫy. Đang lúc Bạch Khởi đang ngồi ở lập tức nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi Chu Minh rơi vào vòng đây. Đột nhiên mở hai mắt ra, sáng ngời có thần nhìn xem phương xa. Nguyên lai là Chu Minh đã xuất lĩnh đại quân từ từ hướng về chính mình cái kia chống giống đại doanh sơ soạn. Bạch Khởi quay đầu hướng về trung quanh các phó tướng nhẹ gật đầu. Các phó tướng ngầm hiểu, lĩnh mệnh liền riêng phần mình xuất lĩnh đại quân xuất phát, chuẩn bị hoàn thành đối với Chu Minh đại quân vòng đây. Chu Minh xuất lĩnh lấy đại quân dần dần tới gần tần quân đại doanh. Nội tâm kích động và phấn, phản phất thăng quan thêm tức gần trong gang tấc. Một bên tướng lĩnh nhìn xem hết thảy trung quanh cẩn thận đối với Chu Minh nói ra: "Đại soái, tình huống này có chút không đối, tần quân tính cảnh giác không có khả năng kém như vậy." Chu Minh cưỡng ép đè xuống kích động của mình tâm tình, nhìn phía xa an tĩnh tần quân đại doanh, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng, liền đối với tên tướng lĩnh này ra lệnh: "Ngươi dẫn theo tiên phong đi điều tra một chút, có biến tùy thời báo cáo." Mặc dù nội tâm đối với Chu Minh có quá nhiều bất mãn, nhưng tên tướng lĩnh này hay là lĩnh mệnh tiến đến. Chu Minh nhìn xem tướng lĩnh thân ảnh đi xa, trong ánh mắt hiện lên tàn nhẫn, lại còn coi chính mình là dễ gạt gẫm, những tướng lĩnh này cả đám đều không phục tùng chính mình, đoán chừng trong nội tâm đã sớm đem chính mình mắng chết. Chờ lần này đại chiến kết thúc, chính mình nhất định phải đem bọn hắn đều giết chết, thay đổi thành viên tổ chức của mình. Theo tướng lĩnh xuất lĩnh quân tiên phong từ từ hướng về tần quân đại doanh lục lọi. Chu Minh nhìn phía xa yếu ớt ánh lửa tần quân đại doanh lặng lặng chờ đợi, nội tâm bất an cũng càng ngày càng nặng. Chính mình lần này quả thực có một chút xúc động, Chu Minh liền mệnh lệnh đại quân đạo: "Đều chuẩn bị kỹ càng, tình huống không đúng liền lập tức rút lui." Đợi thật lâu, gặp tướng lĩnh chậm chạp không trở về, Chu Minh nội tâm thiên nhân giao chiến. Nhưng nhìn phía xa sâu không thấy đáy tần quân đại doanh, Chu Minh hay là lựa chọn đại quân rút lui 10 dặm. Đại quân chậm rãi lui lại, tiến đến dò đường tướng lĩnh rốt cục trở về, lập tức nóng nảy nói ra: "Đại soái, không xong, tần quân đại doanh không có mười ai, chúng ta chạm vào đại doanh lại phát hiện đều là người giả, còn có vô số bấy giờ." Chu Minh con ngươi co rụt lại, chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh. Chu Minh lập tức mệnh lệnh đại quân nhanh chóng rút khỏi, mặc kệ phát không phát xuất động yên tĩnh. Nếu là chúng tần quân nguyên bộ, tần quân tất nhiên ngay tại cách đó không xa. Bạch Khởi nhìn xem đình chỉ tiến lên đồng thời bắt đầu rút lui Đại Chu quân đội, không khỏi lắc đầu. Còn tưởng rằng chung quanh tiểu tướng là một cái gấp công tốt tiếng người, không nghĩ tới tên này Đại Chu tiểu tướng hay là rất cẩn thận, đều nhanh muốn đi vào đại doanh dừng lại. Bởi như vậy chính mình thiết trí nhiều như vậy bấy dập liền uổng phí. Bạch Khởi vung tay lên, liên mệnh lệnh đại quân chậm rãi tiến lên, bắt đầu phong tỏa quân địch đường lui, thực hành 3 tầng vòng đây, đem Chu Minh đại quân gắt gao khóa ở bên trong. Đang lúc Chu Minh xuất lĩnh đại quân rút lui thời khắc, tần quân chống trận băng lên, vô số người khoác áo giáp màu đen tần quân từ trong đêm tối đi ra, phản phất là cùng đêm tối hòa làm một thể màu đen tự thần. Mắt thấy đường lui bị tần quân chặn đứt, đại quân không kịp rút lui. Chu Minh lập tức mệnh lệnh tả hữu hai cánh đại quân hướng về chính mình tập kết. Nhưng tam lộ đại quân còn chưa tập trung hoàn tất, biến bị tần quân chặt đứt liên hệ, chỉ có thể từng người tự chiến. Nhìn xem đã mất đi liên hệ hai lộ đại quân, Chu Minh biết mình lần này bại, lập tức mệnh lệnh đại quân chuyển đổi trận hình đột kích, theo ta lao ra. Còn chưa chờ công kích, vô số mũi tên liền từ tần quân trong trận doanh bắn ra. Chu Minh cầm trong tay trường kiếm phách hai cái phóng tới mũi tên la lớn, tấm chắn phòng ngự. Không hổ là Đại Chu tinh nhuệ quân đội, mấy vòng mưa tên xuống tới cũng không có tạo thành bao lớn thương vong. Chu Minh nhìn xem bốn phương tám hướng vọt tới tần quân, cưỡng ép chấn định lấy chính mình. Nhận rõ đại doanh phương vị, mệnh lệnh đại quân bắt đầu toàn lực phá vây. Phó tướng vấn đạo: "Đại soái, tả hữu hai lộ đại quân nên làm cái gì?" Chu Minh nhìn xem nhìn không thấy bờ tần quân trầm mặc, thả tín hiệu để bọn hắn riêng phần mình phá vây. "Là, đại soái." Giết. Chu Minh xuất lĩnh lấy đại quân hướng về tần quân đánh tới. Bạch Khởi ở phía xa nhìn xem bình luận, ngược lại là một thành viên mãnh tướng, hữu dũng vô mưu a. Tả hữu hai lộ đại quân ở chỗ Chu Minh phổ thông đại quân mất đi liên hệ sau, hoàn toàn lâm vào hỗn chiến. Hai tên tướng lĩnh tại có thể tín hiệu chỉ huy tình huống dưới, bị tần quân hoàn toàn vây quanh, đã mất đi phương hướng. Tại Bạch Khởi cố ý dẫn đạo bên dưới, tả hữu hai lộ đại quân dần dần bị tụ tập chung một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, tại tần quân giết chóc, Tả hữu lộ đại quân 450 vạn đại quân, chỉ còn lại có một nửa nhân mã. Các loại đem hai lộ đại quân xua đuổi đến dự định vị trí, Bạch Khởi mệnh lệnh đại quân đình chỉ tiến công. Hai tên tướng lĩnh không hiểu nhìn xem đình chỉ tiến công Tần quân không rõ ràng cho lắm, cảnh giác nhìn xem Tần quân. Tần quân từ giữa đó các binh sĩ phân đến. Hạ Vô Địch từ Tần quân bên trong đi ra. Đại soái, Hạ đại soái. Ở đây Đại Chu các binh sĩ nhận ra Hạ Vô Địch. Hạ Vô Địch nhẹ gật đầu. Đại Chu các binh đệ, Đại Chu đã không phải là trước đó Đại Chu, hiện tại Đại Chu không đáng mọi người bán mạng. Vậy mà phái một tên mao đầu tiểu tử đến thống lĩnh đại quân, đây không phải để các huynh đệ đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đại Chu các tướng sĩ đều trầm mặc, bọn họ đích xác đối với Đại Chu vương an bài bất mãn. Hạ Vô Địch tiếp tục nói, Đại Tần chính là chúng vọng sở quy, Đại Chu đã mất đi dân tâm, Đại Tần nhất thống Bắc Châu đã là xác nhận sự thật. Mọi người không cần làm hy sinh vô vị. Đại Chu đám binh sĩ nghe nói như thế đều trầm mặc. Hạ Vô Địch tiếp tục rèn sắt khi còn nóng. Yên tâm, các ngươi bị Chu Minh cùng Hồ Sa khống chế lại đám người nhà đã bị ta Đại Tần giải cứu ra, ngay tại ta Đại Tần cảnh nội sinh hoạt. Nghe nói như thế, Đại Chu các tướng sĩ tâm lý phòng tuyến triệt để bị đánh tan, nhao nhao ném đi vũ khí từ bỏ chống cự. Hạ Vô Địch hài lòng nhẹ gật đầu. Mọi người yên tâm đầu hàng, đại vương sẽ không bạc đãi chư vị. Đợi ta Đại Tần nhất thống Bắc Châu, chắc chắn còn lớn hơn nhà một cái hoàng kim tình thế. Ta đại soái. Nghe được Hạ Vô Địch báo cáo, Bạch Khởi hài lòng nhẹ gật đầu. Nguyện ý người đầu hàng về sau dù sao cũng là ta Đại Tần con dân. Bạch Khởi ánh mắt chuyển hướng trong chiến trường. Hiện tại liền thừa Chu Minh phổ thông đại quân.